Chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, "Ba?" Chương 894, dưới hai mắt rơi, Triệu Mật hỏi lại, "Ba?" Nhậm Dã cũng không có bởi vì đối phương tán dương mà đắc chí, ngược lại trong lòng còn đang suy nghĩ một cái đối phương không biết bí mật. Đó chính là, Nhậm Dã tinh hạch bên trong có dấu 3.000 bí tàng, mà mỗi một cái bí tàng liền đại biểu một loại đại đạo. Đây chính là vì cái gì mù lòa có thể vượt qua truyền thừa hàng rào, nắm giữ cái khác truyền thừa phe phái hạch tâm thuật pháp nguyên nhân. Nhưng cái này 3.000 bí tàng là từ đâu mà đến? Không có khả năng tại không có bất luận cái gì tích lũy xuống, trước hết ngày sinh ra a. Cái này không hợp lý, cũng vi phạm thiên địa quy tắc. Cho nên, hắn vừa mới kỳ thật có đang suy đoán, chính mình mất đi bản nguyên hai mắt, đến cùng có được như thế nào thần năng. Cuối cùng, hắn suy đoán ra, cái này bản nguyên hai mắt có lẽ bản thân liền ẩn chứa quỷ bí thôn vệ chi lực, nó có thể thôn vệ tự thân bên ngoài hết thể đại đạo bản nguyên, cũng từng bước tiêu hóa, cho mình sử dụng. Bản nguyên hai mắt là hết thể bạo lực thôn vệ đầu nguồn, điểm xuất phát, mà tinh hạch lại là gánh chịu thôn vệ chi đạo vật dẫn, vật chứa, cả hai hợp nhất, mới là hoàn chỉnh thôn vệ truyền thừa chi đạo. Nhưng tất cả những thứ này, hẳn là cũng không phải là mù lòa bẩm sinh. Hắn có lẽ thiên phú cực kỳ kinh người, chính là đương thời cái thê anh tài chi tư, nhưng cái này tinh hạch bên trong 3.000 bí tàng, lại hẳn là mù lòa tổ tiên truyền cho hắn. Dù sao niên kỷ của hắn quá nhỏ, ngủ say trước mới không đến 10 tuổi, lại có thể đi đâu thôn vệ nhiều như vậy đại đạo bản nguyên đâu. Hắn không có cái năng lực kia, cũng không có cơ hội kia a. Hoàng thị tổ tiên là nhất kiệt xuất tử tôn lưu lại cái này kinh thiên truyền thừa, nhưng lại tại tử tôn tỉnh lại đêm trước, bị Triệu Mật xuất thủ chụp đi. Ai, cái này mù lòa thật đáng thương a. Có thể thôn vệ hết thể đại đạo bản nguyên truyền thừa, lại nhét vào cái này sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt trong hư vọng thôn. Nếu như tất cả những thứ này cố sự đều là thật, cái kia Nhậm Dã thật rất khó tưởng tượng, tuổi nhỏ mù lòa năm đó nội tâm là có bao nhiêu khó đủ, nhiều không cam lòng a. Hắn cuối cùng còn sống sao? Có thể đấu được Triệu Mật sao? Đây cũng quá khó đi. Nhậm Dã trong lòng suy nghĩ những này, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, bản nguyên hai mắt nhất định chính là bị Triệu Mật giấu tại hư ảo thần mộ bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này hai mắt bản thân liền hư hư thực thực có được thôn vệ chi lực, mà Triệu Mật tại cầm tới nó về sau, tự nhiên cũng liền không khó phát hiện điểm này. Nhưng loại chuyện này, hắn không thể cùng người kể chuyện nói rõ, bởi vì cái này dính đến chính mình 3.000 bí tàng bí ẩn, cùng truyền thừa chi đạo nhược điểm. Hắn mặc dù bây giờ rất tín nhiệm số 79, nhưng cũng không thể ngốc đến mức cởi sạch cho đối phương nhìn. Người trưởng thành này bao nhiêu cũng phải có điểm bí mật của mình a. Vậy ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Người kể chuyện chủ động hỏi thăm. Nhậm Dã quay đầu nhìn hắn, ngươi lúc trước nói, tiểu bàng đi trận nhãn phòng là vì trộn một tấm tìm kiếm được hư ảo thần mộ dẫn đường phụ. Đúng. Người kể chuyện gật đầu, hắn cũng muốn tiến vào hư ảo thần mộ. Kia liền kết, chúng ta ba người đều muốn tiến vào thần mộ, mục tiêu này là 10 phần nhất trí. Nhậm Dã gác tay đạo, ngày mai ngươi tìm hắn thương lượng một chút, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng tiến vào thần mộ cần thiết vật phẩm, trong bóng tối dò xét một chút thần mộ tình huống căn bản. Chúng ta ba ngày sau, một khối đi vào. Tốt tốt tốt. Người kể chuyện nghe nói như thế rất là vui vẻ, tranh thủ thời gian vào mộ, mau chóng kết thúc cái này lang bạn kỳ hồ phạm án kiếp sống. Được, vậy ta đi trước. Nhậm Dã lập tức trở về đạo, hậu thiên ta lại tới tìm ngươi. Có thể. Hai người trò chuyện xong sau, Nhậm Dã liền đáp lấy ánh trăng, bước nhanh rời đi. Một đường đi nhanh, rất nhanh hắn liền đuổi tới trong nhà, cũng nhìn thấy Thiên Vi tiểu cô còn chưa ngủ, mà là đang ngồi ở trong thính đường chờ đợi mình. Hai người ngắn gọn trò chuyện vài câu, Thiên Vi tiểu cô nhìn xem Nhậm Dã ăn xong cơm tối, sau đó mới nói một tiếng ngủ ngon, trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì hôm nay kinh lịch quá mức kích thích, quá mức nhiệt huyết sôi trào, tóm lại Nhậm Dã vừa lên giường, liền cảm giác được chính mình rất mệt mỏi, cơ hồ là dây ngủ thiết đi, ngủ rất say, rất nặng. Chữ Thiên số 1 ngộ đạo biện. Triệu Hạo Thần mang tuần đường hơn 10 vị hắc khí cấp cao thủ, lần nữa mệt mỏi đêm khuya xuất cảnh. Giờ phút này đêm đã khuya, nhưng rừng đào tiểu viện bốn phía còn là có rất nhiều người tại xem náo nhiệt, cũng nghị luận ầm ĩ. Triệu Hạo Thần thân mang một bộ áo bào trắng, biểu lộ không nói nhìn tọa hóa tại trong rừng đào Chu Đào Chi, ngữ khí khó hiểu thì thầm nói: "Tử tu bất ngục, mù lòa thảm tao giá họa, tên điên đột nhiên phát bệnh. Ba cái này bản án tùy tiện sách đi ra một cái, đều có thể đứng vào thiên hạ kỳ án hàng ngũ, mà ta lại dùng một lần trên quay ba cái." "Chu Đào Chi a, Chu Đào Chi, ngươi làm sao lại đột nhiên phát bệnh đây?" Hắn lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt thái độ. Bốn phía, hơn 10 vị hắc khí cấp tương giả đều tại 10 phần cẩn thận dò xét hiện trường. Triệu Hạo Thần từ Chu Đào Chi trên thi thể thu hồi ánh mắt, mà phía sau sắc lạnh như băng nhắc nhở, không nên động thi thể của hắn, đem hắn thả ở chỗ này. Những người còn lại viên tại trong rừng đào tìm kiếm manh mối lúc, cũng muốn cẩn thận, không muốn phá hư án này hiện trường chi tiết. Vâng. Bên cạnh đi sát đằng sau Nô Ly, dẫn đầu lên tiếng. Triệu Hạo Thần từ Chu Đào Chi thi thể bên cạnh đi qua, một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến vào ba gian nhỏ phòng. Hắn gác tay quan sát đến bốn phía âm trầm hoàn cảnh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái bàn trên bàn. Bàn kia trên bàn có một cái ấm trà, cùng hai cái sử dụng qua chén trà, một cái trong chén trà nước trà là đầy, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là bị uống sạch. Có người tiến vào Chu Đào Chi nơi ở. Triệu Hạo Thần hướng về phía Ngô Ly thì thầm một câu, sau đó liền ngồi xổm tại bàn bên cạnh cẩn thận quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến giờ tí. Một vị hắc khí cấp tuần đêm người đi vào ba gian nhỏ phòng khách bên trong, cũng ôm quyền hướng về phía Triệu Hạo Thần nói, "Tuần đường đại nhân, cả tòa rừng đảo tiểu viện đều đã bị kiểm tra qua, trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì đầu mối lưu dụng. Chỉ có điều, chúng ta hỏi thăm mấy vị vụ án phát sinh lúc tại thư các khổ đọc điện tịch đệ tử, bọn hắn nói, sau buổi cơm tối, có ba người từng tới tiểu viện, cũng khiêu chiến Chu Đào Chi thiết hạ tụ bảo bắn cờ. Triệu Hạo Thần đứng người lên, nhíu mày hỏi, ba người? Những đệ tử này thấy rõ ràng ba người này hình dạng sao? Thấy rõ ràng, bọn hắn nói có một người đầu tiên là tại thư các dừng lại một hồi, sau đó mới bị một người khác gọi tiến vào rừng đào tiểu viện, cùng nhau khiêu chiến tụ bảo bắn cờ. Tuần đêm người ôm quyền trả lời, chỉ có điều, khiêu chiến ba người này, trong ngày thường kiệm lời ít nói, cũng không quá hợp quần, cho nên bọn hắn khiêu chiến lúc, cũng không có gây nên người bên ngoài vây xem. Dù sao, cái này mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến tụ bảo bắn cờ, cho nên đây cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Chờ một chút, ngươi là nói, ba cái kia đến đây khiêu chiến tụ bảo ván cờ người, là có học viện đệ tử biết bọn hắn. Triệu Hạo Thần bắt lấy trọng điểm. Không phải ba người. Những đệ tử kia nói, có hai người là thường xuyên đến học viện nghe giảng bài đệ tử. Lập tức kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hai người này, đi thư viện án phòng bắt bọn hắn tư liệu, sau đó lập tức phái người dẫn bọn hắn trở về tra hỏi. Muốn bao nhiêu phái người, tránh hai người kia chó cùng rất dậu. Triệu Hạo Thần lập tức hạ lệnh. Đêm đó, toàn bộ tuần đường tuần đêm người cơ hồ một đêm không ngủ, đều tại rừng đảo trong tiểu viện bận bịu một đêm, nhưng chỉ có ba người khiêu chiến qua tụ bảo ván cờ bên ngoài, bọn hắn cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Ngày kế tiếp Thiên Minh, Nhậm Giã ăn xong điểm tâm về sau, liền đi Thiên Lao bên trên kém. Tại cả một ngày trong công việc, hắn cũng nghe nói chữ Thiên số một viện phát sinh đại án, cũng biết được có hai vị thằng xui xẻo ở phía sau nửa đêm bị tuần đêm người ngăn ở trên giường, cũng bị tại chỗ bắt. Đối với kết quả này, Nhậm Giã nhưng thật ra là không ngoài ý muốn, bởi vì ngoại trừ chính hắn, người kể chuyện cùng Lý Tiểu Bàn đều là dịch dung thành người khác hình dạng, sau đó mới đi khiêu chiến tụ bảo ván cờ. Hắn nghe nói, cái kia hai người tiến tuần đường đại môn liền đắp lên hình, gặp đại tội. Nhưng cuối cùng, hai người này đều cầm ra phi thường hữu lực không ở tại chỗ chứng minh, đồng thời còn tìm đến nhân chứng, cho nên tuần đường bên kia cũng phản ứng lại, chính mình có thể là bắt lầm người, chân chính khiêu chiến tụ bảo ván cờ ba cái nghi phạm, xác suất rất lớn là dịch dung. Đối với này, Nhậm Giã chỉ có thể ở trong lòng áy náy thầm nói, hai vị hảo huynh đệ a, loại này tổn hại sự tình đều là miệng pháo tuyển thủ cùng tiểu mập mạp làm a, cùng ta không dưa. Ta nhiều nhất hội tại cách cửa trước đó, cho các ngươi điểm tinh nguyên làm đền bù. Một ngày việc phải làm kết thúc về sau, Nhậm Giã đơn giản thu thập một chút, liền mặc việc phải làm vụ, bước nhanh chạy tới Triệu gia. Lúc trước Triệu Mật bởi vì mù lòa bị giá hỏa một án, mặt ngoài đối với hắn sinh lòng thương tiếc, cho nên cố ý phê hắn hai ngày nghỉ kỳ, nhường hắn ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến Triệu gia đợi một canh giờ. Hiện nay ngày nghỉ đã qua, Nhậm Giã liền lại trở lại mỗi Thiên Đô muốn đi Triệu gia báo danh thời gian. Hôm nay báo trình diện cùng thường ngày không giống lắm, Triệu Hạo Thần có lẽ là bởi vì bản án cuốn thân, cho nên cũng không có tự mình tiếp đãi Nhậm Giã, chỉ có quản gia ra đón, đem hắn đưa đến Triệu Mật ngộ đạo lư. Tiểu Phôi Vương đi vào về sau, chỉ đơn giản cùng Triệu Mật lên tiếng chào, sau đó liền xe nhẹ đường quen cầm lấy một bản điện tịch thưởng thức, đồng thời không bao lâu liền bắt đầu mí mắt đánh nhau, hoàn toàn đã ngủ mê man. Hắn tại đánh mất ý thức trước đó, trong lòng đột nhiên có cái linh cảm, cảm thấy mình nếu có thể ở Triệu Mật nhìn trộm chính mình tinh hạch lúc, bảo trì thanh tỉnh, cái kia có lẽ liền có thể trái lại cảm giác Triệu Mật trạng thái, từ đó phát giác được nhiều bí mật hơn. Ân, quay đầu hỏi một chút người kể chuyện, nhìn hắn có hay không biện pháp, nhường ta trong lúc ngủ say bảo trì thanh tỉnh. Một canh giờ kết thúc, hắn lần nữa tại đất trên giường tỉnh lại, lại thân hồn hết sức yếu ớt. Sau tấm bình phong, Triệu Mật nhìn hắn, thanh âm trầm ổn nói, "Nói đi, ngươi hôm nay muốn hỏi cái gì?" Chó hoang nhỏ cùng Triệu Mật ở giữa có cái ước định, đó chính là mỗi ngày bị mổ bụng một canh giờ sau, hắn đều có thể chủ động hướng đối phương hỏi một vấn đề. "Ta muốn hỏi, ngươi mẹ nó cái này láo tổn hại bức, đem ta bản nguyên hai mắt trộm về sau, có phải là liền giấu ở trong thần mộ a?" Nhậm Giã che lấy ẩn ẩn làm đau phân bụng, trong lòng cười lạnh chửi bậy một câu về sau, sau đó mới nết miệng cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời, "Bẩm báo Triệu đại nhân, ta hôm nay không có gì có thể hỏi." Tiếng nói rơi, nộ đạo lư bên trong liền triệt để yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, Triệu Mật mới khẽ ngẩng đầu, đưa tay khép lại cổ tịch, lại ánh mắt mười phần sắc bén trả lời, "Tốt, đã ngươi không muốn hỏi, vậy lão phu liền trái lại hỏi ngươi một vấn đề đi." Nhậm Giã bị lời này làm cho có chút choáng váng, biểu lộ ra vẻ khó hiểu đạo, "Ngài muốn hỏi ta vấn đề gì à? Ngươi tối hôm qua đi chỗ nào rồi?" Triệu Mật thanh âm dường như sấm sét tại lư bên trong nổ vang. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch, 1, chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch, 1, Triệu Mật trong giọng nói cũng không có chất vấn, phẫn nộ hoặc là hùng hổ dọa người ý tứ, chỉ bình thản như nước, giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng. Chỉ có điều, lời này lại tại Nhậm Giã trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Con mẹ nó, cái này lao đăng là có ý gì a? Hắn đây là đã tra được chuyện tối ngày hôm qua chính là chúng ta làm. Tiểu Phôi Vương ngồi ở trên giường, trái tim thẳng thắn phanh nảy loạn, nhưng lại cực lực quản lý bộ mặt biểu lộ, cũng không có nhường chính mình toát ra một chút xíu dị thường chi sắc. Không thể hoảng, một cái tốt đẹp phạm án nhân viên, cho dù là đối mặt vô số bằng chứng, cái kia cũng muốn biểu hiện ra không liên quan gì đến ta thông dong cảm giác. Nhậm Giã cưỡng ép bình phục trong lòng giấu giếm thấp thỏm cảm xúc, sau đó nhẹ giọng trả lời, "Bẩm báo Triệu đại nhân, ta tối hôm qua ngày tại nhà a." "Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi tối hôm qua đến cùng ở đâu?" Triệu Mật ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm, chuẩn xác hơn nói là, "Tối hôm qua chữ Thiên số 1 ngộ đạo viện vụ án phát sinh thời điểm, thân ngươi ở nơi nào?" Nhậm Giã dừng lại một chút, biểu lộ phi thường kiên định mờ mịt trả lời, "Ta thật ngay tại nhà a." "Nhưng có nhân chứng?" Triệu Mật lại hỏi. "Trong nhà tiểu cô mấy ngày nay không có việc phải làm có thể làm, nàng sớm chuẩn bị cho ta cơm tối, nàng liền là người của ta chứ a." Nhậm Giã đứng dậy, đưa tay kéo lên vừa mới đang bị mổ bụng lúc trên quần áo nhiễm một chút vết máu, sau đó nói bổ sung, hai ngày này không có tới Triệu gia, cho nên ta lúc chạm vạng tối thời gian dư dả, còn tẩy một chút quần áo. Triệu Mật xuyên thấu qua bình phòng, hai con ngươi nhìn chằm chằm Nhậm Dã, chỉ có ngươi tiểu cô nhưng vì ngươi làm chứng, cũng không có những người khác gặp qua ngươi ở nhà, đúng không?
Đúng.
Ta bình thường cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc a, hạ sai liền về nhà, hết thể như thường. Nhậm Dã ứng đối như lưu. Tiếng nói rơi, sau tấm bình phong lần nữa yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, Triệu Mật chậm rãi đứng dậy, gác tay đi lại đạo, chữ thiên số một ngộ đạo viện rừng đảo tiểu viện phát sinh đại án, còn chết mất hai người, việc này ngươi biết được à?
Vâng, ta hôm nay ở trên kém lúc nghe nói việc này.
Nhậm Dã có chút ôm quyền nói, tựa như là thư viện một người điên phát bệnh, giết một vị tiên sinh. Bị giết vị tiên sinh kia là lão phu Đường Muội, mà giết người tên điên kia chính là ngươi năm đó ra quan tài trước, vì ngươi thủ mộ một vị tông tộc Đường trưởng lão. Triệu Mật thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng, vị kia tông tộc trưởng lão tên là Chu Đào Chi. Hắn là một vị duy nhất tại ngươi ra quan tài trước một đêm cùng ngươi từng có tiếp xúc người. Ngươi bản nguyên hai mắt là như thế nào mất đi? Có lẽ cũng chỉ có hắn biết. Ta có thể đi ngươi tam cứu mua bánh bao nhỏ a?
Còn Trang,
lão tử bản nguyên hai mắt làm sao ném, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Còn kéo cái gì Chu Đào Chi a?
Nhậm Dã nghe đối phương, chỉ ngượng ngùng cười đạo, nếu không phải ngài hôm nay nhắc lên, tiểu tử cũng không biết. Tại ta ra quan tài trước, còn có một vị phong trưởng lão từng vì ta thủ mộ.
Triệu Mật không để ý đến đối phương trả lời, chỉ đột nhiên cảm khái một câu, duy nhất khả năng biết được ngươi bản nguyên dưới hai mắt rơi lão nhân, đột nhiên liền phạm bệnh điên. Chẳng những nổi lên giết người, cuối cùng còn hóa đạo tại rừng đảo tiểu viện. Cái kia đến tột cùng là ai kích thích hắn đâu? Hoặc là nói, là ai làm hắn nhớ tới chính mình không nguyện ý nhớ tới chuyện cũ đâu?
Nhậm Dã thái độ nghiêm túc hành lễ đạo, nếu là Triệu đại nhân cảm thấy ta có hiểm nghi, có thể lập ngựa phân công tam đại đường cao thủ đối với ta tiến hành điều tra.
Ha ha. Triệu Mật khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp quát tay nói, ta tùy tiện hỏi một chút, ngươi tùy tiện nói một chút.
Tốt, ngươi trở về đi.
Tạ Triệu đại nhân.
Tiểu Phôi Vương cũng không có tiếp tục giải thích cái gì, chỉ sát mặt như thường hành lễ về sau, liền quả quyết rời đi.
Triệu Mật đi ra bình phòng, cất bước đi tới nhà tranh cổng, hai con ngươi sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Phôi Vương bóng lưng, trầm mặc không nói.
Không sai, hắn giờ phút này trong lòng có một cỗ trực giác mãnh liệt, ẩn ẩn cảm thấy Chu Đào Chi đột nhiên phát bệnh một chuyện, có lẽ liền cùng vừa mới rời khỏi nhỏ mù lòa có quan hệ.
Loại trực giác này, hoài nghi, cùng bất luận cái gì manh mối đều không có quan hệ, chỉ là trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ thôi.
Chu Đào Chi là năm đó một vị duy nhất còn sống người biết chuyện, lại đã nhiều năm như vậy, cũng một mực bình an vô sự, ngược lại là tại gần nhất hư vọng thôn liên tiếp phát sinh đại án lúc, đột nhiên phát bệnh, cũng cuối cùng bỏ mình.
Như vậy ai có tuyệt đối động cơ đi mạo hiểm thấy hắn, cũng kích thích hắn, làm hắn một lần nữa phát bệnh đâu?
Tứ đại trong tộc, có lẽ có người có dạng này động cơ, vô số phẩm cảnh cực cao trong tán tu, cũng có lẽ có người nghĩ tại nhỏ mù lòa trên thân được đến thứ gì. Nhưng nếu luận tuyệt đối động cơ, cũng chỉ có nhỏ mù lòa bản nhân có toàn bộ điều kiện, bởi vì hắn so với ai khác đều muốn biết đi qua trận tướng, cùng chính mình bản nguyên hai mắt hạ xuống.
A, nghĩ tới đây, Triệu Mật trên mặt lần nữa nổi lên âm trầm nụ cười, có ba người sống qua tụ bảo ván cờ, cái kia còn có một người là ai đây?
Triệu Mật bắt đầu hoài nghi chính mình, đây là khẳng định, nhưng cũng là không có cách nào.
Tiểu Phôi Vương một bên hướng Triệu ra ngoài cửa đi đến, một bên ở trong lòng mãnh đông nhiên phân tích nói, lão tử chỉ cần còn đang dò xét đi qua trận tướng, cái kia sớm tối đều sẽ đụng vào Triệu Mật lợi ích, từ đó bị đối phương phát giác, đây là không cách nào lẩn tránh.
Cho nên, ta nhất định phải tăng tốc điều tra tiết tấu, mau chóng tìm tới bản nguyên hai mắt, sau đó trực tiếp hoàn thành việc phải làm, rời đi này bí cảnh là được.
Nếu như trong lúc này, cái này Triệu Mật thật đối với ta động sát tâm, vậy lão tử cũng chỉ có thể dưng dưng cưới một chút Tôn cô nương,
hoặc là nhường cô bị khuất một chút, trước làm bộ đồng ý gả cho Tôn Di Trần.
Hắn có thể có loại này hoang đường ý nghĩ, nhưng thật ra là không có gì lạ, bởi vì chỉ có tứ đại tộc có thể đối kháng tứ đại tộc. Hắn trừ người kể chuyện bên ngoài, là khuyết thiếu tự vệ thủ đoạn. Thật đến đi vào tuyệt cảnh lúc, vậy cũng chỉ có thể dùng đại tộc lực lượng đi kiểm chế Triệu Mật. Thực tế không được, đi cùng tiểu bản bán cái bẩm nông, kết cái bái, đây cũng là có thể được. Bởi vì Lý gia cũng tuyệt đối không kém, nghĩ biện pháp để bọn hắn nhìn thấy trên người mình giá trị, liền cũng có thể lệnh Triệu Mật kiêng kỵ ba phần.
Cứ làm như thế, một bên mau chóng tra, một bên nghiền ép người kể chuyện, coi hắn làm đạn hạt nhân dùng, cuối cùng thực tế không được, liền tranh thủ thời gian ôm đùi.
Tiểu Phôi Vương không phải một cái không quả quyết người, trong lòng có phương hướng về sau, cái này tâm tính cũng liền trầm ổn, liền đi ra ngoài bộ pháp đều trở nên tự tin rất nhiều. Hắn cùng quản gia một đường đi đến Triệu gia nơi cửa sau, vừa định lúc rời đi, liền gặp được Triệu công tử mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi trở về.
Triệu công tử cả người tựa như là kinh lịch vô số lần ra sân khấu, hốc mắt lại đen, sắc mặt vàng như nến, liền đi đường lúc tư thái đều không giống lúc trước như vậy ánh nắng.
Chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch 2, chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch 2, rất rõ ràng, hắn đã bị cái này bà cọc kỳ án triệt để móc sạch, cả người hư đến một nhóm.
Gặp qua Triệu Minh,
Nhậm Dã nhiệt tình cùng đối phương lên tiếng chào.
"A, ta đều quên ngươi hôm nay muốn tới trong nhà tiểu tọa."
Triệu Hạo Thần cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười, bất đắc dĩ nói, "Nhưng hôm nay ta không cách nào cùng ngươi uống trà tán dóc. Đêm qua lại phát sinh một cọc đại án, trước mắt còn không có chút nào mặt mày, ta đang chuẩn bị đi hướng phụ thân bẩm báo."
"Ai, trong thôn này ẩn tàng như quỷ sát thần, thật nên chém tận giết tuyệt, không phải thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra sinh sự, lệnh lòng người phiền a."
Nhậm Dã giả mô hình giả thức thay Triệu Hạo Thần minh một câu bất bình, sau đó mới ôn quyền nói, "Triệu huynh ngươi mau lên, ta liền đi về trước."
"Tốt, hai ngày này rảnh rỗi về sau, ngươi ta lại tiểu tụ một phen."
"Ừm,
cáo tử. Hai người tại cửa ra vào đơn giản trò chuyện hai câu về sau, Triệu Hạo Thần mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào nội viện. Chỉ có điều, hắn hôm nay không có đi Ngộ Đạo Lư bên trong thấy Triệu Mật, mà là thông báo quản gia một tiếng về sau, nhường hắn đi Ngộ Đạo Lư gọi phụ thân, chính mình thì là ở gia tộc nghị sự đường chờ đợi. Không bao lâu, Triệu Mật gắt tay đi vào nghị phòng đường. Đêm khuya, giờ hợi hơn phân nửa. Thu gần đây phát sinh tam đại án ảnh hưởng, cái này nửa cái tuần đường tuần đêm người, giờ phút này đều còn tại tăng ca. Chữ Thiên số 1 Ngộ Đạo viện rừng đào tiểu viện đã bị triệt để phong tỏa, trừ tuần đường tra án nhân viên, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, bận rộn dị thường. Triệu Hạo Thần là hướng phụ thân hồi báo xong vụ án tiến triển về sau, mới dẫn người lần nữa tới đến rừng đào tiểu viện, cũng tiến hành lần thứ 2 hiện trường loại bỏ. Trong nội viện, Chu Đào Chi thi thể đã bị khiêng đi, vận chuyển về hình đường liễm phòng đảm bảo, cho nên tối nay chủ yếu nội dung công việc chính là loại bỏ tối hôm qua đại chiến hiện trường. Nhưng mà nói thật, những này tự mình tham dự loại bỏ tuần đêm người, trong lòng đều đối với cái này hai lần điều tra không ôm bất cứ hy vọng nào, thậm chí cảm giác có chút bực bội, không kiên nhẫn. Cái này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì rừng đào tiểu viện cái này hiện trường, đêm qua đã điều tra một lần, quá trình cũng thật cặn kẽ, cho nên hôm nay nhất định phải lại lột một lần, đối với bọn hắn mà nói đây chính là vô dụng lặp lại công tác. Hoa đào tan mất trong rừng đào, một vị tương đối trẻ tuổi tuần đêm người, xoay người ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra dưới thân từng khúc thổ địa, sau đó biểu lộ cực kỳ không nói lại nhải, ta liền không rõ, cái này hôm qua Thiên Đô điều tra một lần, hôm nay vì cái gì lại muốn tra một lần. Vụ án này phá không được, chúng ta liền đều phải không có chuyện kiếm chuyện chơi làm thôi. Ngươi nói nhỏ chút, trong 10 ngày này phát sinh 3 kiện đại án, lại cho đến bây giờ, vẫn như cũ khó bề phân biệt, một điểm manh mối đều không có. Một người khác nhíu mày đáp lại nói, ta Triệu công tử cũng có à, tông tộc đường cho ra áp lực, hắn hiện tại đoán chừng đốc cất tâm đều có. Cái này không tra làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tập thể về nhà đi ngủ sao? Lời nói này phải có lý. Ngươi có thể không tra được, nhưng không thể không làm gì. Một vị lao nhân phụ họa gật đầu, bụng về lặp lại, dù sao cũng so tập thể đi ngủ muốn nhìn xem chăm chỉ hơn một chút. Bọn này tuần đêm người bị ép tăng ca, lại còn không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, cho nên nói chuyện đều rất êm hay, đem âm dương quái khí cảm xúc phát tiết đến cực hạn. Cách đó không xa, ngay tại chăm chỉ công tác nô ly, giờ phút này nghe tới đám người nghị luận về sau, lập tức nhíu mày khiển trách, nhường các ngươi làm gì liền làm cái đó, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Mỗi tháng đồng lộc thiếu cho các ngươi rồi. Đúng đúng, nô đại nhân nói đúng. Nếu không tại sao nói, ngài có thể có thụ Triệu công tử sủng ái đâu. Ngài nhiều hội giải quyết con a, chúng ta đều phải hướng ngài học tập. Vị kia trẻ tuổi tuần đêm người cũng rất khách khí, nụ cười trên mặt sáng lạn trả lời, ta cũng tỏ thái độ, từ hôm nay trở đi, nô đại nhân bao lâu không trở về nhà, ta liền bao lâu không trở về nhà. Nếu ai trước gánh không được, ai mẫu thân là gánh hát hoa khôi. Lời này về đến quá có kỉnh, nhường Ngô Ly nháy mắt có chút phá phòng, hắn nhất thời đứng dậy mắng, hoa con, ngươi mới đến mấy ngày à? Con mẹ nó dám cùng ta. Nô đại nhân, tỏ chim, tỏ chim. Hắn một đứa bé, tâm trí không thành thục, ngươi cùng hắn so sánh cái gì kỉnh a? Vị kia lớn tuổi lão nhân lập tức kéo một chút, khuyên, ngài là Triệu công tử bên người hồng nhân, ngài có nhiều độ lượng à? Lan, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nô Ly thấy đối phương dùng lời mang lấy chính mình, lập tức cũng không có hòa nhã trả lời một câu. Lão nhân kia cũng lơ đễnh, chỉ giống to, đều thật tốt loại bỏ, chớ có cười đùa tí từng. Các ngươi ghi nhớ, cái này tuần đường xỉ nhục, chính là Triệu công tử xỉ nhục, Triệu công tử xỉ nhục, chính là chúng ta tất cả mọi người xỉ nhục. Trong lòng như cảm thấy mỏi mệt, liền ngấp lại cuối tháng phát ra bồng lộc, hiểu chưa? Làm. Nô đại nhân không trở về nhà, chúng ta liền đều không trở về nhà. Người tuổi trẻ kia lại hô một câu. Nô đại nhân không trở về nhà, chúng ta đều không trở về nhà. Tại lao nhân cùng trẻ tuổi tiểu tử đánh trống reo hò xuống, cái này trong rừng đào liền vang lên đồng loạt đáp lại thanh âm. Nô Ly bị treo chọc đến sắc mặt đỏ bừng, lại còn bị gác ở nhân viên gương mẫu vị trí, trong lòng cũng đông cảm giác có chút bực bội, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Cái này tuần đường trong nha môn, tuy có luận tư bài bối quy tắc ngầm tại, nhưng trên mặt nội cũng chỉ có một vị chính ấn tuần đường đại nhân. Nói cách khác, ngoại trừ Triệu Hạo Thần, cái khác tất cả tuần đêm người tất cả đều là cung cấp. Cho dù là mỗi đội tuần đêm người đội trưởng, vậy cũng là gánh chịu cái chủ tính chung cùng chấp hành công tác, nhưng không có cụ thể chức quan, cũng không nắm giữ bất kỳ quyền lực gì. Cho nên, Nô Ly tuy là Triệu công tử bên người hồng nhân, nhưng mọi người nên mặc sắc hắn, còn là mặc sắc hắn. Có thể đi vào tam đại đường người, kia cũng là thiên phú cực giai hạng người, trời sinh tính cuồng vọng lại yêu chiến. Lại thêm hư vọng thôn thượng võ, một mực giảng cứu cái người thành đạt vi tôn, cho nên tại cái này cùng cấp phía dưới, người Ngô Ly cũng chỉ chính là cái vừa vào hắc khí cấp không bao nhiêu năm tuyệt thủ, lão cùng chúng ta chẳng cái lông gà à. Trong đường, Triệu Hạo Thần đã đi tới hiện trường hơn một cách giờ, hắn mang hai người, trước tiên đem trong nội viện thô sơ giản lược đi dạo một lần, sau đó lại đem Chu Đảo Chi ba gian nhỏ phòng lật cái ngọn nguồn chỉ lên trời, nhưng lại vẫn như cũ đầu mối gì đều không có tìm được. Cái này ba gian nhỏ trong phòng, trừ trà trên bàn có hai bộ đồ uống trà bên ngoài, liền lại không có bất luận cái gì có thể kéo dài đầu mối mới. Hô! Triệu Hạo Thần đứng ở bên trong đường bên trong, thở phào một hơi dài, sau đó mới nhẹ nói, ta Minh Địch cô bị giết trước đó, từng có ba người nhập viện khiêu chiến qua tụ bảo ván cờ. Sau đó, chúng ta căn cứ người đứng xem phân biệt, lại bắt được trong đó hai vị học viện đệ tử, nhưng bọn hắn lại đều tại xế chiều giảng bài kết thúc về sau, liền rời đi Ngộ Đạo viện. Vậy cái này nói rõ, chân chính nhập viện khiêu chiến tụ bảo ván cờ ba người kia, cũng đều là dịch dung. Chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch, 3, chương 895, Triệu Mật thăm dò, liếm cầu thu hoạch, 3, Doãn gia dược phường đóng cửa, vậy cái này tương đối cao cấp dịch dung đan, dịch dung phù hẳn là tương đối khan hiếm. Nói đến đây, Triệu Hạo Thần quay đầu nhìn về phía bên người hai người, nếu mày đạo, phải cẩn thận tra một chút dịch dung đan cùng dịch dung phù nơi phát ra. Đại nhân, cái này chỉ sợ không tốt tra. Một vị thiếp thân tuần đêm người, khẽ lắc đầu trả lời, Doãn gia dược phường dù đóng cửa, nhưng còn có Lý gia dược phường tồn tại. Bọn hắn đan viện mỗi ngày mua bán đan dược, phụ lục, thực tế là quá nhiều, như nghĩ điều tra, kia liền cần xác minh khoản của bọn họ danh sách. Nhưng cái này tùy tiện điều tra Lý gia, chỉ sợ phải có tông tộc đường ra mặt. Mặt khác, cái này dịch dung đan, dịch dung phủ, đều là tu sĩ phòng săn chi vật, dưới tình huống bình thường, đều sẽ trưởng kỳ còn có, cũng tùy thân đeo. Cho nên, ba cái này tập nhân dùng dịch dung đan, dịch dung phủ, rất có thể đều không phải gần đây mua. Vậy cái này muốn tra lời nói, đến tột cùng muốn lấy cỡ nào thời gian dài làm một cái phạm vi đâu? Lại muốn lấy cái gì đám người, làm chủ yếu điều tra đối tượng đâu? Triệu Hạo Thần trầm tư nửa ngày, thông thường dịch dung đan, phụ lục, cũng chỉ có thể biến ảo thành cố định bộ dáng, mà ba người này là ngụy trang thành học viện đệ tử về sau, mới nhập viện khiêu chiến bán cờ. Điều này nói rõ, bọn hắn dùng dịch dung đan là ngàn người thiên diện tiêu chuẩn, nhưng lâm thời thay đổi thành bất luận kẻ nào hình dạng. Loại này dịch dung đan tương đối chân quý cùng khan hiếm, trừ Lý gia dược phường bên ngoài, cũng chỉ có Miếu Thành Hoàng trong chợ đen mới có lưu thông. Chúng ta liền tra hai cái này phương hướng, Lý gia bên kia ta đến câu thông.
Vâng.
Thuộc hạ nghe vậy, liền cũng chỉ có thể phụ họa gật đầu. Đi, chúng ta về trước tuần đường, cẩn thận nghiên cứu một chút dò xét phương hướng. Triệu công tử trong lòng sau khi có quyết định, liền quay người đi ra ngoài cửa, cũng cao giọng hô lớn, "Nô Ly, ngươi dẫn người tiếp tục lưu lại trong tiểu viện dò xét, phải tất yếu cẩn thận, không thể bỏ sót bất luận cái gì chi tiết." Tiếng la bồng bềnh, thật lâu tiếng vọng tại rừng đào trong tiểu viện, nhưng Nô Ly nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Nô Ly người đâu?" Triệu công tử thấy đối phương không có đáp ứng, liền lại hô một tiếng, "Chỗ này đâu? Ta ở đây này." Nô Ly đột nhiên từ trong rừng đào đứng dậy, mà lần sau tay quát, "Công tử, công tử ngươi mau tới đây, ta phát hiện một cái manh mối trọng yếu." "Ừm." Triệu công tử nghe vậy sững sờ về sau, liền lập tức đón lấy rừng đào tiểu viện, "Ngươi phát hiện cái gì?" Bốn phía, không ít vừa mới âm dương qua Nô Ly tuần đêm người, giờ phút này nghe tới hắn hô to gọi nhỏ về sau, liền đều cất bước bay lại. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này tuần đường bên này đệ nhất chân chó, đến tột cùng phát hiện đầu mối gì. Không bao lâu, hơn 20 vị tuần đêm người, tất cả đều đi tới ba gian nhỏ cửa phòng trước rừng đào khu vực, cũng nhìn thấy Nô Ly ngồi xổm trên mặt đất, mặt mày hớn hở bưng lấy một khối đá. Triệu công tử cất bước đi tới gần, xoay người hỏi, "Tảng đá kia có gì khác thường?" "Đại nhân, đại nhân." "Trải qua ta không ngại phiền phức, nghiêm túc nghiêm cẩn, thái độ đoan chính cẩn thận loại bỏ." Nô Ly ngồi xổm trên mặt đất, mặt mày hớn hở nhìn Triệu Hạo Thần, đầu tiên là đến một đoạn lớn hình dung tử. Triệu công tử nhíu mày, lập tức vây tay trả lời, "Được được được, ta biết ngươi rất vất vả, mau nói, đến tột cùng phát hiện cái gì?" Ngài nhìn. Nô Ly lập tức cầm trong tay đá vụn nâng lên, kích động nói, "Nhìn nơi này." Tiếng nói rơi, đám người liền tập trung ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lên trong tay hắn khối kia phổ thông đá vụn. Theo tảng đá kia màu sắc cùng tính chất đến xem, nó hẳn là ba gian nhỏ cửa phòng trước bậc thang băng liệt về sau, hóa thành một khối đá vụn, sau đó tản ra đến trong rừng. Nó đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại nhìn cho thình thịch, mặt ngoài cũng tận là đứt gây dấu vết. Chỉ có điều, tại tảng đá trái phía dưới, nhưng lại có một chỗ rõ ràng vết máu, ước chừng có hai cái to bằng móng tay, lại vết sắc tươi đẹp, cũng chưa hoàn toàn khô cạn. Cái này rõ ràng là người tu đạo chảy ra máu tươi, không phải một ngày một đêm qua thời gian, khẳng định liền đã hong khô thành vết máu huyết ấn. Triệu Hạo Thần liếc mắt nhìn trên tảng đá vết máu, nhất thời hai con ngươi tỏa sáng đạo, ngươi xác định đây không phải, tuyệt đối không phải Chu Đạo Chi vết máu, hoặc là ngài cô. Nô Ly biết Triệu Hạo Thần trong lòng nghĩ chính là cái gì, cho nên vội vàng vượt lên trước hồi đáp, ta hôm qua kiểm nghiệm qua Chu Đạo Chi cùng ngài cô thi thể, đối với bọn hắn người khí tức hiểu rõ vô cùng, chỉ cần thoáng cảm giác liền có thể nhận ra. Mà huyết dịch này bên trong phát ra khí tức tương đối lạ lẫm, lại khí huyết chi lực mười phần suy nhược. Cái này rõ ràng là một vị đê phẩm cảnh người lưu lại vết máu. Đại nhân, đêm qua trừ ngài cô cùng Chu Đạo Chi bên ngoài, cũng chỉ có ba cái dịch dùng về sau tập nhân tới qua nơi đầy sân nhỏ. Vết máu này hẳn là bọn hắn lưu lại a. Nô Ly kích động đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều đang run rẩy, chúng ta chỉ cần tìm một vị có thể thông linh đại vu sư, bằng vào vết máu, liền có thể dẫn máu thông hồn, cũng nhìn trộm đến vết máu này chủ nhân hình dạng. Bên cạnh, lúc trước âm dương quang Nô Ly vị kia trẻ tuổi tuần đêm người, giờ phút này thấy Nô Ly mặt mày hớn hở, thần tình kích động, liền nhịn không được dội chậu nước lạnh đạo, à, ai nói trừ Triệu tiên sinh cùng Chu Đạo Chi bên ngoài, cũng chỉ có ba cái tập nhân từng tiến vào rừng đạo tiểu viện. Phải biết, đêm qua Triệu tiên sinh tại tao ngộ Chu Đạo Chi công sát lúc, thế nhưng là có mấy trăm vị học viện đệ tử cùng trưởng lão cùng nhau tới qua nơi đây, đồng thời còn cùng Chu Đạo Chi phát sinh đại chiến. Trong đại chiến, những người này ở đây lưu lại một chút vết máu, cái kia cũng quá bình thường nhưng mà a. Nô Ly nghe thấy lời ấy, liền mặt lạnh trả lời, ngươi biết cái gì? Đêm qua cùng Chu Đạo Chi giao thủ những người kia, đều là học viện truyền đạo tiên sinh cùng trưởng lão, từng cái tu vi thông thiên, như thế nào lại lưu lại cái này khí huyết chi lực mười phần suy nhược vết máu? Một lời ra, vị trẻ tuổi kia liền không nói thêm gì nữa. Nô Ly bưng lấy tảng đá, nụ cười sán lạ, thuộc hạ khẩn cầu công tử, lập tức xin mời một vị đại vu sư tới đây. Triệu Hạo Thần trầm ngâm nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói, Nô Ly, Nguyễn Đức Văn, Tần Minh, Trương Hằng, ngươi mấy người cầm tảng đá kia, cùng ta cùng một chỗ nhanh chóng trở về tuần đường.
Vâng.
Bị điểm tên 7-8 vị tuần đêm người, lập tức mừng tít mắt trả lời một câu. Không bao lâu, đám người cầm khối kia đá vụn, liền đi theo Triệu Hạo Thần hướng tuần đường tiến đến. Trên đường, Nô Ly đắc ý đi theo sau Triệu công tử, nhẹ răng hỏi, đại nhân, ngài vì sao không cứ gọi đại pháp sư đến rừng đảo tiểu viện thi pháp? Nơi đó là nảy vết máu rơi xuống chỗ. Ở nơi đó thi pháp được đến kết quả hội càng thêm chuẩn xác. Tiểu viện quá nhiều người, như cha không được cái gì còn tốt, nhưng nếu là cha được thứ gì, thì tin tức tất nhiên để lộ. Triệu Hạo Thần trả lời phi thường dứt khoát, ngoại trừ các người, ta bây giờ có thể người tín nhiệm quá ít. Đám người nghe xong lời này, trong lòng đều thật ấm áp, cảm giác ưu việt cũng đống nhiên bốc lên. Trong nội viện, vị kia trẻ tuổi tuần đêm người, hơi có chút không cam lòng mắng, lao tử liên tục tra hai ngày, lông đều không có tra được, nhưng Ngô Ly đầu này chó sủ, chỉ không đến hai canh giờ tìm đến vết máu. Mẹ nó, làm sao công việc tốt đều để hắn trên quầy rồi? Ngươi đều nói, Ngô Ly là một đầu chó sủ, là trung quyền. Chủ nhân này đều tâm phiền ý loạn, cái kia trung quyền có thể không đội sao? Hắn tự nhiên là tin tức quan trọng rất cẩn thận a. Lao nhân trả lời một câu, cẩn thận cái giám a. Ta hôm qua cũng điều tra nơi đó, vì cái gì cũng không thấy. Ngươi chính là cưỡi ngựa xem hoa trà, cùng người ta trung quyền liệu mình tướng nghe là có rất lớn khác biệt. Ha ha, cũng là. Thoát ly quần chúng mị bên trên chân chó, lần nữa lập công lớn, cái này khiến làm không công một ngày một đêm châu ngựa nhóm, nhao nhao giận mắng thiên đạo bất công, hận đến ngứa cả hàm răng. Một canh giờ sau, Triệu Hạo Thần tự mình đi công đường mời một vị hơn 200 tuổi đại vu sư. Tuần đường, một gian cửa sổ đóng chặt, đèn đuốc cũ ám án trong phòng. Đại vu sư thân mang một kiện bao phủ toàn thân màu đen áo choàng, trên mặt mang theo âm tà mặt nạ quỷ, khoanh chân ngồi ở trên đài cao, trong tay bưng lấy khối kia nhiễm huyết dịch đá vụn. Ở trước người hắn, trưng bày một cái vô diện con rối, ước chừng 2 trượng cao, thân mang sắc thái tươi đẹp giấy áo, thân thể cứng nhắc, tại u ám đèn đuốc chiếu dọi xuống, nhìn tựa như là một cái chôn cùng tiểu quỷ, rất kinh dị, lệnh người không rét mà run. Vật này được xưng là vô diện ngẫu, là thông linh pháp sư một mạch thường dùng pháp bảo. Làm phiên ngụy chân pháp sư, Triệu Hạo Thần phi thường lễ phép hướng về phía đối phương hành lễ. Vô sự. Đại vu sư có chút vẫy tay, sau đó hai con ngươi khẽ nhắm đạo, lão phu cái này liền bắt đầu. Mời. Triệu Hạo Thần tránh ra thân vị trả lời. Đại vu sư tay trái nâng nâng nhiễm vết máu đá vụn, sau đó mi tâm tạo nên một cỗ hắc khí, tay phải bấm niệm pháp quyết thì thầm, dẫn máu thông linh, giao cho vô diện, nhìn thấy thần hồn nguồn gốc. Tỉnh lại, tỉnh lại. Ông. Niệm chú thanh âm yếu ớt vang vọng, đại vu sư mi tâm hắc khí càng thêm nồng đậm, thậm chí liền nhục thân đều run rẩy dữ dội. Dẫn máu. Tay phải hắn ngưng tụ kiếm chỉ, đối với trên tảng đá vết máu nhẹ nhàng nhảy lên. Xoát. Một giọt chưa vết máu khô khốc, lại trong khoảnh khắc ở trên tảng đá ngưng tụ thành giọt máu, nhẹ nhàng bay lượn mà lên. Ba. Đại vu sư cách không đúng ra, cái kia một giọt máu dấu vết thuận vào vô diện ngẫu mi tâm. Tỉnh lại, tỉnh lại. Đại vu sư cẩn thận cảm giác vô diện ngẫu, đông cảm giác trong đó tản mát ra một trận yêu ớt thần hồn khí tức. Vâng. Một cỗ huyền diệu khí tức chậm chậm ở trong phòng trải rộng ra, cái kia nguyên bản thân thể cứng nhắc cũng không có bị điêu khắc ra mặt cho vô diện ngẫu, giờ phút này lại đột nhiên giống như là xuống tới. Giang giác. Nó lại nhẹ nhàng ngẩng lên động hai tay, chuyển động cái cổ, lệnh trên thân giấy áo nổi lên rất nhỏ tiếng ma sát. Bốn phía, Triệu công tử mang một đám tâm phúc, trái tim thẳng thắn phế nhảy, đều biểu lộ vạn phần khẩn trương quan sát đến vô diện ngẫu. Ước chừng sau ba hơi thở, cái kia vô diện ngẫu trên gương mặt lại chậm rãi xuất hiện ngũ quan, rất có biến hóa, chậm rãi hiện ra chân dung. Đám người ngừng thở, cẩn thận quan sát. Vâng. Một cỗ yếu ớt thần hồn khí tức từ vô diện ngẫu một thân chúng phóng lên tận trời, mặt mũi của nó triệt để định hình. Đại vu sư đột nhiên mở hai mắt ra, thanh âm khàn khàn đạo, chính là hắn. Nô ly bọn người lập tức chăm chú nhìn lại, sau đó liền triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Ông trời của ta, đúng là hắn. Điều đó không có khả năng. Trong phòng đám người nhìn qua vô diện ngẫu bộ dáng, tất cả đều khiếp sợ không thôi, ngáy mắt sôi trào. Triệu Hạo Thần cũng ngậm thật lâu về sau, mới lập tức hướng về phía đại vu sư hỏi, ngài dẫn động máu của hắn thông linh, nhìn thấy hắn thần hồn nguồn gốc, đây có phải hay không làm hắn có phát giác ra? Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục, 1, chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục, 1, tuần đường bên trong. Đại vu sư nghe Triệu Hạo Thần hỏi thăm, chỉ khe khẽ lắc đầu, lão phu tại thi pháp trước, liền lấy vu thuật chi pháp ngăn cách nơi đây. Lại thêm giọt máu này khí huyết chi lực suy nhược, khôi phục thái độ cũng không mấy liệt, cho nên cái này máu chủ nhân tuyệt đối cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Hạo Thần liên tục gật đầu, sau đó liền thúc giục nói, cái kia mời ngài tranh thủ thời gian thu thần hồng, lưu một bệnh máu, sau đó liền có thể lần nữa thi pháp, coi như hiện đường chứng cung cấp. Ừm. Đại vu sư nghe vậy gật đầu, đưa tay vung lên liền rút đi vô diện ngẫu bên trong khí huyết thần hồn, khiến cho khôi phục như thường. Bởi vì hắn thi pháp thời gian không dài, lại gián đoạn kịp thời, cho nên dẫn máu mà ra về sau, hắn tay trái tảng đá kia bên trên còn là có một chút vết máu, có thể đủ lần nữa vận dụng cái quỷ dị này vu thuật. Nô Ly từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc lắc đầu nói, ta hoài nghi tới rất nhiều người, thậm chí liền ta đều mẹ nó hoài nghi tới. Triệu Hạo Thần chừng đối phương liếc mắt, sau đó Nô Ly mới thoại phong nhất chuyển nói, nhưng ta chính là chưa từng hoài nghi hắn, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Công tử, thuộc hạ suy đoán, đêm qua cái này Chu Đảo Chi nổi điên về sau, liền tình khó tự điều khiển, thi triển thuật pháp lúc cũng tất nhiên không nhẹ không nặng, cho nên hắn tại công sát người cô lúc cũng làm cho này người đụng phải tác động đến, lúc này mới dẫn đến hắn bị thương nhẹ, lưu lại vết máu ở đây. Một vị tuần đêm người biểu lộ mừng rỡ phân tích nói, việc này chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, cho nên trên tảng đá kia vết máu quá mấu chốt, cũng có rất mạnh tính bất ngờ. Ừm. Triệu Hạo Thần khẽ gật đầu, mặt lộ trầm tư hình. Ngô Ly nhìn hắn mặt bên, sau đó lập tức kích động dò hỏi, "Đại nhân, ta muốn hay không hiện tại liền bắt người?"
"Bắt người?"
Triệu Hạo Thần nhíu lông mày, "Vì cái gì hiện tại lại muốn bắt người?"
"Cái này Chu Đảo Chi nổi điên trước, từng có 3 người ngụy trang dịch dùng, chui vào qua rừng đảo tiểu viện khiêu chiến tụ bảo ván cờ, cái này đều đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực các bọn hắn vì sao dịch dùng? Lại vì sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người? Cái này tất nhiên là muốn tâm hoài quỷ thai phạm án a." Ngô Ly buông tay đạo, "Hiện tại chúng ta căn cứ vết máu, nhìn trộm đến hắn hình dáng, đây chính là bằng chứng a. Trực tiếp liền có thể bắt người, từ đó hướng Tam Đại Đường giao nộp." Triệu Hạo Thần nghe đối phương, chọn vẹn trầm mặc mười mấy hơi thở, sau đó mới lạnh lùng nói, "Có vết máu, chỉ đại biểu bọn hắn đi qua rừng đảo tiểu viện, nhưng như thế nào chứng minh là bọn hắn kích thích Chu Đào Chi, cũng khiến cho nổi điên, từ đó đại khai sát giới. Chu Đào Chi nổi điên một án, lại cùng trước 2 vụ án có gì liên quan sao? Tiền căn hậu quả còn không rõ rệt, 3 người đều là ai, ôm cái dạng gì động cơ, ngươi cũng không rõ ràng. Cứ như vậy mơ hồ không rõ hồi báo cho tông tộc đường, vậy cũng chỉ có thể lộ ra chúng ta vô năng." Nô Ly nghe xong lời này, lập tức cũng tỉnh ngộ lại, không ngừng gật đầu trả lời, "Đại nhân nói chính là a. Muốn làm thành bản sát, liền phải nắm giữ 3 người này hoàn chỉnh phạm án logic." Triệu Hạo Thần suy nghĩ liên tục về sau, liền quay người hướng về phía đại vu sư xoay người hành lễ, thanh âm khàn khàn đạo, "Ngụy Chân pháp sư, việc này tại chưa chính thức hướng tông tộc đường báo cáo trước, còn cần ngài ngàn vạn giữ bí mật, nhất thiết phải không thể trước bất kỳ ai nhắc lên vết máu chủ nhân thân phận. Không cần phải căn dặn ta, thật tốt căn dặn ngươi tuần đường người là được." Đại vu sư nói chuyện cũng rất êm hay. Triệu Hạo Thần lập tức toát ra 10 phần thẹn thùng thần sắc, liên tục gật đầu, "Cái này, đây là tự nhiên. Như không có chuyện khác, lão phu liền đi trước. Ta đưa ngài." Tiếng nói rơi, một đoàn người liền đem đại vu sư đưa cách tuần đường. Sau đó, Triệu Hạo Thần ngồi tại chính mình việc phải làm trong phòng, chọn bện suy nghĩ sau nửa canh giờ, mới liên tiếp truyền đạt dò xét mệnh lệnh. Hắn ngồi tại rộng lớn trên ghế ngồi, cao mày đạo, "Lúc trước tra án phương hướng, cần toàn bộ lật đổ, hết thảy manh mối, điểm đáng ngờ, người làm chứng, đều muốn một lần nữa xác minh. Nô Ly, ngươi muốn dẫn người nặng đi thiên lao, chỉ có điều, lần này là mang vết máu chủ nhân hình dạng hư ảnh đi." Hắn lời nói tường tận, logic dồi dào, liên tiếp nói với Nô Ly mười mấy điểm chú ý hạng mục. Nô Ly sau khi nghe xong, trịnh trọng hành lễ, thuộc hạ tuân mệnh. "Nguyễn Đức Oan, Trần Minh, hai người các ngươi lần nữa đi một chuyến doanh gia đan viện, đồng thời chỉ mang các ngươi có thể tín nhiệm tuần đêm người, sau đó lặng lẽ." Triệu Hạo Thần suy nghĩ một lát, liền lại hướng một cái tiểu đội khác nói rõ tra án phương hướng. Hai người nghe thấy lời ấy, lập tức gật đầu nói, "Thuộc hạ cái này liền đi chuẩn bị." Triệu Hạo Thần chậm rãi đứng dậy, vừa cẩn thận ở trong đầu suy tư một chút cách đối phó về sau, mới cuối cùng dặn dò, "Tóm lại, lần này dò xét, muốn toàn bộ hành trình giữ bí mật, cho dù là công đường cùng tuần đường người đều không thể nói. Thẳng đến điều tra rõ trước sau nguyên do, cùng các loại phụ chứng, chúng ta mới có thể có hành động." "Tuân mệnh." Mấy vị tâm phúc, nhất thời cảm xúc rất là tăng vọt cùng kêu lên đáp lại. Tại Ngô Ly phát hiện tảng đá vết máu về sau, cái này nguyên bản lâm vào tra án cục diện bế tắc tuần đường, triệt để có bay vọt tính đột phá, cùng phi thường sáng tỏ rõ xét phương hướng. Cho nên, tiếp tục tăng ca chính là không thể tránh được, toàn bộ tuần đường người, cũng tại Phong Vân Quỷ Quyệt hư vọng thôn bên trong, càng thêm bận rộn. Một trận liên quan đến rất nhiều người tranh đấu, cũng lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Liên tiếp 2 ngày, Tiểu Phôi Vương Đô tại điệu thấp cùng ẩn nhẫn trung độ qua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Chu Đảo Chi án dù mặt ngoài không có toát ra bất luận cái gì đừng rõ, thậm chí Tam Đại Đường bên trong có không ít người đều cho rằng Chu Đào Chi chính là bình thường phát bệnh, sau đó mới như phát cuồng lạm sát kẻ vô tội, căn bản là cùng âm như gì, cái gì phạm án, không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Tiểu Phôi Vương lại bằng vào trước phản lừa dối nhân viên siêu cường trực giác, luôn cảm thấy loại này đối với chính mình tin tốt dư luận suy đoán, kỳ thật không phải cái gì tốt dấu hiệu. Bởi vì 3 người bọn họ là dịch dung đi thư viện, lại còn khiêu chiến tụ bảo ván cờ, cái này liền đủ để chứng minh Chu Đào Chi trước khi chết là cùng người từng có tiếp xúc. Điểm này tuần đường không có khả năng không có tra được, nhưng lại một điểm tiếng gió đều không có rõ gì ra đến, là đủ nói rõ Triệu Hạo Thần lần này giữ bí mật công tác làm được rất đúng chỗ, lại khả năng trong bóng tối đã nắm giữ cái gì, cũng ngay tại bí mật đẩy tới. Loại này suy đoán cũng làm cho Tiểu Phôi Vương muốn càng nhanh tiến vào hư ảo thần mộ, cũng tìm tới truyền thừa của mình bản nguyên, từ đó hoàn thành việc phải làm cách cửa. 2 ngày thời gian trôi qua, người kể chuyện đã tại tiểu bản nơi đó hiểu rõ không ít hư ảo thần mộ tình trạng, lại trong lòng cũng có kế hoạch cụ thể. Đêm nay, Tiểu Phôi Vương cùng cô lên tiếng chào về sau, liền vội vàng rời nhà, sau đó chạy tới miếu hoang bên cạnh giếng cạn, chuẩn bị cùng 2 vị khác xuất sắc đồng đội trao đổi. Ánh trăng bao phủ tĩnh mịch thôn xóm, Tiểu Phôi Vương thuật đu ám hẻm đi đến trên đường dài, sau đó cảm giác bốn phía tình trạng, cũng liên tục quấn rất nhiều con đường, cuối cùng xác định phía sau mình không có cái đuôi, lúc này mới một thân một mình đi hướng hoang dã. Chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục 2, chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục 2, chỉ có điều, hắn vừa rời đi phố dài không bao lâu, một cái chuột lông trắng liền rất vui sướng từ lý gia tưởng cao dưới bóng tối xuyên qua, cũng một đường đánh hơi biến mất. Miếu hoang, bên giếng cổ, phạm án tổ 3 người lần nữa thể tụ. Lý Tiểu Bàn sắc mặt vàng như nến ngồi xổm trên mặt đất, thanh âm mệt mỏi cảm khái nói, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kết thúc tất cả những thứ này đi. Không phải lão tử sớm muộn gì cũng phải bị dọa điên. Trong 10 ngày này liên tục phạm 3 lần án, áp lực tâm lý thực tế là quá lớn. Tối hôm qua, ta vốn định ở trên giường thi triển một chút tay nghề chi đạo, cái này trong đầu rõ ràng nghĩ là Triệu Minh Địch cô bóng hình xinh đẹp, thế nhưng không biết làm sao, ta tại mọi loại vui vẻ phía dưới, lại nhìn thấy Chu Đào Chi cái kia nổi điên lúc gương mặt, đột nhiên xuất hiện. Cái này dọa đến ta kém chút bị mất thân nam nhi.
Nhậm Dã nghe hắn nói rông dài chi ngôn, nhất thời phi thường kinh ngạc nói, ngươi con chó liền người chết đều không bỏ qua, mà lại cái này ít nhiều có chút vi phạm luân lý a. Cái kia Triệu Minh Địch nói thế nào, cũng là ngươi cô bối a. Ngươi lại cầm nàng làm địch giả tưởng. A. Tiểu Bang cười lạnh nói, cái này có quan hệ gì? Ta cùng nàng lại không có bất luận cái gì huyết thống. Huống chi, lão tử nhất mẹ nó phiền Triệu ra người, bắt hắn người nhà ăn mặn thế nào rồi? Về sau ta như trở thành Lý gia gia chủ, cái kia Triệu gia nữ tử một cái đều tốt không được. Ừm. Nhậm Dã tò mò hỏi, ngươi vì sao như vậy phiền Triệu gia người a? Cái này còn dùng giảng? Lý Tiểu Bàn khinh thường trả lời, tứ đại gia tộc là bức bách tại thời cuộc cùng sinh tồn hoàn cảnh, mới bất đắc dĩ cộng đồng chấp trưởng hư vọng thôn, nhưng kỳ thực lại là mặt cùng lòng bất hòa. Lúc trước Doan gia cầm Bổ Thiên Phương đi tới hư vọng thôn, như không có Triệu Mật tương trợ, bọn hắn như thế nào lại phát triển đến uy hiếp được ta Lý gia quy mô? Cái này còn không phải Triệu Mật muốn mượn lực chèn ép ta Lý gia cử chỉ? Chỉ có điều, ta nhị bá trở ngại mặt mũi, giả bộ hồ đồ thôi. A, nhìn không ra a, ngươi tuổi còn nhỏ còn rất có một chút quyền lưu chính trị đầu não. Nhậm Dã cười tán dương một câu. Ta kỳ thật rất thông minh, chỉ là có chút không ổn định thôi. Lý Tiểu Bàn phi thường có lý trả lời một câu. Ngậm miệng đi. Ngươi kể chuyện đánh gãy hai người trò chuyện, sau đó liền chủ động nói tới chính sự. Lý Tiểu Bàn, ta lại hỏi ngươi. Ngoại nhân như muốn tiến vào hư hào thân mộ, có phải là phải dùng đến dẫn đường phủ? Không sai. Lý Tiểu Bàn trịnh trọng gật đầu, một tấm dẫn đường phủ, nhưng khiến kẻ tiến vào cảm thấy được hư hào thần mộ phương hướng, cũng tìm kiếm được bước vào thần mộ đường đi. Nhân số không hạn, nhưng lại chỉ có thể lệnh kẻ tiến vào tại thần mộ trong khu vực đợi 3 canh giờ. Canh giờ thoáng qua một cái, kẻ tiến vào liền sẽ bị đuổi xa thần mộ, cũng ngẫu nhiên xuất hiện trong thôn bất kỳ ngóc ngách nào. Nhậm Dã nghe nói như thế, tâm tư 10 phần tinh tế hỏi, cái kia kẻ tiến vào nếu là gặp được đột phát tình huống, có thể trước thời hạn rời đi sao? Có thể là có thể, nhưng nhất định phải đến tiến vào thần mộ cửa mộ tiến lên đi lễ bái. Cửa mộ trước có hai tòa thần thú điêu khắc, dựa theo ta Lý gia trong nhà cổ tịch ghi chép, kẻ tiến vào như nghị trước thời hạn rời đi, thì nhất định phải ở trước cửa lễ bái, cũng cảm giác điêu khắc thần thú chi hồn. Lý Tiểu Bàn lời nói tường tận trả lời. Ừm. Nhậm Dã khẽ gật đầu, ngươi ngày đó liền trộm được một tấm dẫn đường phù. Đúng. Lý Tiểu Bàn gật đầu nói, trong tay của ta chỉ có một tấm. Vậy cũng là chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Nhậm Dã dịch dung thành áo trắng lão nhân bộ dáng, giả mô hình giả thức sờ sờ chính mình tái nhợt sợi râu, sau đó mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi lúc trước đánh cắp phù lục, muốn âm thầm xâm nhập thần mộ kế hoạch là cái gì? Lý Tiểu Bàn nháy mắt một cái, rất đơn giản à, ta hội lấy dẫn đường phù tiến vào thần mộ, sau đó một mình xuyên qua bên ngoài, cũng đi tới thần mộ cửa mộ trước, lại lấy độn không cổ kính, phá toái hư không, từ đó chuyển tống vào cửa mộ bên trong. Cả tòa hư vọng thôn, cũng chỉ có ta người của Lý gia có thể làm như vậy, bởi vì thần mộ cửa mộ, như muốn mở ra, cũng chỉ có tứ đại tộc trưởng liên thủ mới có thể làm được. Nhưng ta Lý gia tu chính là hư không chi đạo, cho nên mới không nhận này hạn chế, có thể thông qua chuyển tống chui vào. Cái kia không đúng. Nhậm Dã nhíu mày hỏi ngược lại, nếu là chỉ có Lý gia có thể chui vào hư ảo thần mộ, cái kia lúc trước Chu Đào Chi chờ ba vị người thủ mộ, lại sao có thể muốn vào liền vào đâu? Mà lại, Triệu Mật Âm thầm dò xét thần mộ đã lâu, hắn khả năng cũng nhiều lần một mình từng tiến vào a. Như muốn mở ra thần mộ cửa mộ, thì nhất định phải nắm giữ mộ thần lệnh. Nay lệnh chỉ có một viên, nhưng là vỡ nát, tổng cộng có 4 khối. Lúc trước ba vị người thủ mộ có thể đi vào, là bởi vì tông tộc Đường đem cái này 4 khối mộ thần lệnh giao cho bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể tiến vào. Nhưng cái kia ba vị người thủ mộ xảy ra chuyện về sau, mộ thần lệnh liền bị tông tộc Đường thu hồi lại từ tứ đại tộc trưởng cộng đồng quản lý. Tiểu Bang nhẹ giọng giải thích nói, cho nên bây giờ muốn nhường 4 lệnh hợp nhất, liền nhất định phải 4 vị tộc trưởng tề tụ, cộng đồng phun trào linh lực mới có thể mở ra cửa mộ. Đến nỗi Triệu Mật phải chăng có thể một mình tiến vào, ta đây liền không được biết. Lý Tiểu Bàn cười lạnh nói, ngươi cũng nói, lão tiểu tử này âm thầm dò xét thần mộ đã lâu, hắn có lẽ đã tìm tới những biện pháp khác. Ừm. Nhậm Dã khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn xuống người kể chuyện, tiến vào thần mộ thời gian cũng chỉ có 3 canh giờ, lại cơ hội chỉ có một lần, cho nên chúng ta làm một chút xíu sai lầm cũng không thể phạm, nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị. Không sai. Người kể chuyện trầm tư nửa ngày, sau đó đột nhiên hướng về phía Tiểu Bàn hỏi, ngươi có nắm chắc có thể dựa vào độn không cổ kính tiến vào thần mộ bên trong sao? Ha ha, ta nói thật, không nắm chắc chút nào. Lý Tiểu Bàn lắc đầu nói, ta độn không cổ kính, trước mắt chỉ là tam phẩm tuyệt thế chất bảo, còn ở vào rất suy nhược giai đoạn. Mà thần mộ cửa mộ quá mức bị dị cùng nặng nề, ta cũng không biết chính mình phá toái hư không chi pháp, có thể hay không cùng hắn chống lại. Ta vốn định khi tiến vào thần mộ trước, theo trong nhà ăn cắp mấy cái trong thời gian ngắn bạo tăng linh lực cùng thần hồn đang dược, sau đó lại toàn lực thôi động vật này, cuối cùng nhìn xem có thể thành công hay không tiến vào trong mộ. Nhậm Dã cùng người kể chuyện nghe nói như thế về sau, cả người đều mở bức. Ông trời của ta a, ngươi mẹ nó liền đi vào năm chắc đều không có, liền dám phạm vụ án lớn như vậy a. Nhậm Dã im lặng đạo, nếu như vào không được, đây không phải là trắng phạm án sao? Không, ta cùng cái nhìn của ngươi không giống lắm, ta cảm thấy nhân sinh nặng đang thử nghiệm. Lý Tiểu Bàn trịnh trọng lắc đầu nói, ta là người trẻ tuổi, trong lòng có ý tưởng liền muốn làm. Liền giống với trên đường trông thấy mỹ nữ, lao tử đi lên chính là một ngụm, đừng quản kết quả như thế nào, dù sao trước thoải mái lại nói. Châu mà bất chi. Tiểu Phôi Vương cũng không biết phải hình dung như thế nào đối phương ý nghĩ, chỉ cảm thấy hắn tại quy phương diện này chập trùng rất lớn, quả thật có chút không ổn định. Chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục, 3, chương 896, vào mộ kế hoạch, ân chủ bố cục, 3, người kể chuyện châm trước một lát, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp trong nhà, trộm một kiện cao phẩm cảnh hư không pháp bảo. Ta cũng nghĩ qua điểm này, nhưng thật không tốt trộm a. Lý Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói, ta Lý ra bên trong thật có mấy chục kiện hư không pháp bảo, như độn không cổ kính, thiên toa kính chờ chút. Nhưng đây đều là gia tộc trưởng bối thiếp thân chi vật, lại đều giấu ở trong ý thức không gian a, ngươi nhường ta làm sao trộm? Nhậm Dã nghe nói như thế, nhất thời ở trong lòng giận mắng thiên đạo, mẹ nó, phải cấm dùng hết tự chuyển thừa bí pháp cùng pháp bảo, không phải có giới không thạch ở đây, còn cần cái gì chó má cổ kính sao? Ai? Hắn khẽ lắc đầu, sau đó khuyên, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, nhất thiết phải không thể thất bại. Tiểu Bàn a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp thôi, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều a. Lý Tiểu Bàn bình tĩnh nửa ngày, ai, ta lục ra già thiên long tứ phương kính, bởi vì có chấn trạch cải biến phong thủy chi năng, ngược lại là một mực treo trong nhà từ đường bên trong. Chỉ có điều xê dịch thứ này, có thể sẽ gây nên lục ra già phát ra. Hạ dược đâu? Ngươi kể chuyện lập tức cho ra rất hiếu thuận đề nghị, ngươi có thể cho ngươi lục ra ra hạ dược a. Cái gì an hồn hoàn, minh ngộ đan, đều có thể khiến cho lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu như sợ xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có thể lượng xuống đến lớn một chút, càng nhiều càng tốt. Nhậm Dã nghe vậy ánh mắt sáng lên, này đề nghị thật là thể hồ quán đỉnh a, ngươi có thể tại trong đan dược lại trộn lẫn bên trên một chút giả chết nín thở hoàn, dạng này liền có thể không có sơ hở nào. Trọng yếu nhất chính là nhà ngươi chính là bán thuốc, đều không cần đi nơi khác mua. Lý Tiểu Bàn mắt liếc thấy hai người, thầm nói, ta lục ra ra đều hơn 300 tuổi, cho hắn ăn những ngày ác thuốc, vạn nhất giả chết biến chết thật vậy làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là muốn trở thành tông tộc tội nhân? Ngươi nghe ta nói, huynh đệ, từ xưa đến nay, cái này người thành đại sự, kia cũng là chết trước ra ra. Nhậm Dã nóng lòng tẩy nao phía dưới, lợi dụng gọi nhau huynh đệ đạo, huống chi hắn vẫn chỉ là xếp hạng lao lục lục ra ra à, cho dù không còn, vậy ngươi còn không có 5 cái đâu. Ngươi mẹ nó nói chính là tiếng người. Lý Tiểu Bàn nghe vậy luồn lên, hai mắt lộ ra muốn ăn thịt người ánh mắt. Thôi, thôi, ra ra cũng có thể bất tử. Ngươi kể chuyện châm trước liên tục, ta cho ngươi một tấm an thần phù, đảm bảo sẽ không đả thương vừa đến ngươi lục ra ra tính mệnh, nhưng khiến hắn ban đêm ngủ được càng chìm, tuyệt sẽ không phát giác được ngươi đánh cắp tấm gương một chuyện, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế về sau, trên mặt mới toát ra cực kỳ hiếu thuận biểu lộ, nếu như an toàn lời nói, vậy ta cũng không để ý nhường lục ra ra thật tốt ngủ một giấc. Kia liền như thế định, ngày mai giờ hợi qua đi, chúng ta còn ở nơi này gặp nhau. Nhậm Dã đứng lên nói, sau đó vận dụng dẫn đường phù, trực tiếp tiến vào thần mộ. Tiểu Bàn đem trộm được cổ kính giao cho số 79 Thôi Động, sau đó chúng ta một khối vào mộ. Ngươi kể chuyện biểu thị đồng ý, a, đúng rồi. Ngươi nếu có thể trong nhà ăn cắp một chút bạo tăng linh lực cùng thần hồn đan dược, vậy thì càng tốt. Vạn nhất cái kia thần mộ chi môn trận pháp hàng rào quá cứng rắn, vậy ta cũng có thể uống thuốc một trận chiến. Lý Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói, ta là phát hiện, toàn bộ phạm án tài chính, tiêu xài, liền toàn mẹ hắn là ta Lý gia giúp đỡ. Cảm tạ Lý gia. Ngươi kể chuyện lại cùng Nhậm Dã phi thường ăn ý trả lời một câu. Ai, không đúng. Lý Tiểu Bàn đột nhiên nhìn Nhậm Dã đạo, ngươi vừa rồi vì cái gì gọi huynh đệ của ta a? Chúng ta tuổi tác chênh lệch như thế lớn, cái này chẳng phải là loạn bối phận? Giang hồ nhi nữ, bất luận bối phận, chỉ coi lấy gọi nhau huynh đệ. Nhậm Dã mượt mà trả lời một câu về sau, liền đổi chủ đề, "Ai, đúng rồi, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải tiến vào thần mộ a?" Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, nhất thời ánh mắt có chút ảm đạm, vì đi thần mộ bên trong lấy một vật, cứu một cái trong lòng ta 10 phần người trọng yếu. Và mộ về sau, ngươi liền biết. Nhậm Dã thấy hắn bộ dáng nghiêm túc, liền cũng không tiếp tục mở miệng trêu chọc, chỉ khen ngợi trả lời, "Vì cứu người, dù sao cũng so vì giết người phải tốt hơn nhiều." Lão phu không có nhìn lầm, ngươi thật sự là một đứa trẻ tốt. Ừm, ta là một cái sắp cho lục gia gia hạ dược hảo hải tử. Lý Tiểu Bàn trong lòng cực kỳ không nói chửi bậy một câu. Ngươi kể chuyện liếc mắt nhìn Tiểu Bàn, thuận mồm nhắc nhở một câu, ngươi không muốn cả ngày mơ mơ hồ hồ, ngươi đến thông minh, hợp lý lợi dụng tốt chính mình ưu thế. Ngươi nhị bá chính là tông tộc đường một trong những người chủ sự, ngươi lúc nhàn hạ rảnh rỗi, cũng lưu ý thêm một chút tông tộc đường tình huống. Tỷ như bản án tra được một bước kia, phải chăng có đầu mối mới, những này ngươi đều phải để ý một chút a, ngươi phải biết, ngươi là đáng tin nội gián, một khi bị điều tra ra, cái kia chết được so ta còn muốn thảm đâu. Lý Tiểu Bàn trợn trắng mắt, cái này còn cần ngươi nói? Lão tử không biết mình là nội gián a. Yên tâm đi, ta đều lưu ý lấy đâu, tông tộc đường bên kia hiện tại cũng ngậm bứt đầu, không có chút nào tiến triển. Được, ngay tại chỗ giải thể đi, đêm mai hành động. Nhậm Dã khoát tay một cái. Tiếng nói rơi, ba người liền tại giếng cạn bên cạnh tách ra, cũng chuẩn bị đêm mai liền triển khai cuối cùng hành động. Đêm khuya, thư vọng thôn nơi nào đó, một gian phòng tối bên trong. Một vị thân thể cường tráng, nhìn hình dạng ước chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, thân mang một bộ đạo bào màu xanh, đang đứng ở trong tối phòng trong tính đường chờ đợi. Đạp đạp. Không bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, phòng tối cánh bắc hành lang bên trong, đi ra một vị khí vũ bất phàm nam tử. Hắn thân thể lỏng, ánh mắt u ám, thuận hành lang nhảy lên ánh nến chỉ dẫn, một đường đi vào nội đường. Người này chính là lúc trước ý đồ giá họa Nhậm Dã chủ mưu, cũng là Ngư Ca ba huynh đệ trong miệng ân chủ. Hắn áo không dính bụi lai đi tới nam tử trung niên trước mặt, ánh mắt kinh ngạc nói, "Ừm. Cửu Hàn đạo trưởng, ngươi cái này còn chưa tiến vào Ly Hương lộ du lịch, làm sao lại đột nhiên thăng phẩm rồi?" Được xưng Cửu Hàn trung niên, chỉ sắc mặt bình thản, thái độ không tiêu ngạo không tự ti trả lời, ta lúc trước phẩm cảnh giáng buộc, ở chỗ trên tâm cảnh cảm ngộ, suy nghĩ thông suốt phía dưới, liền có thể hoàn thành thiên đạo tấn thăng việc phải làm. Mấy năm này ta một mực bế quan chuẩn bị chiến đấu Ly Hương lộ, về mặt tâm cảnh trận có sở ngộ, cho nên tự nhiên liền nước chảy thành sông thăng phẩm. Cái này quả nhiên là thật đáng mừng a. Ân chủ lưu lộ ra biểu tình mừng rỡ, cười to nói, vậy ngươi lần này lấy thăng phẩm chi tư tiến vào Ly Hương lộ, tất nhiên hội hiển lộ tài năng a. Cửu Hàn đạo trưởng cũng không có bởi vì đối phương chúc mừng mà mặt lộ vẻ mừng rỡ, chỉ nhẹ giọng hỏi, ngươi gọi ta đến, có gì phân phó? Ân chủ nghe đối phương mười phần ngay thẳng hỏi thăm, liền gác tay tại trong đường dạo qua một vòng, sau đó trả lời, có một việc cần ngươi trợ giúp. Nói, Cửu Hàn khẽ gật đầu. Rất đơn giản, đêm mai giờ tốt hơn phân nửa, ngươi muốn giúp ta mời hai người tiến vào thần mộ. Ân chủ cười nói, chỉ có một cái yêu cầu, tại mời bọn họ thời điểm, không thể để lộ ra một chút xíu động tĩnh. Ngươi chìm đắm thần hồn thuật pháp nửa đời, thủ đoạn bí. Chuyện này không khó làm được a. Mời ngươi là ai? Cửu Hàn hỏi. Bạch. Ân chủ vẫn chưa đáp lời, chỉ đưa tay vung lên, liền ngưng tụ ra hai đạo chỉ có bề ngoài hình dạng hư ảnh, lấy cung cấp Cửu Hàn phân biệt. Cửu Hàn nhìn hai đạo hình dạng hư ảnh, chỉ hơi sững sờ, sau đó liền đáp, tốt, ta giúp ngươi. Chỉ có điều, ta đem hắn hai người đưa vào thần mộ về sau, lại cần làm những gì? Ngươi đem bọn hắn hai người đưa vào thần mộ về sau, chỉ cần làm hai việc. Đệ nhất, ngươi cần chọn lựa một chỗ địa điểm, tốt nhất là khoảng cách thần mộ đại môn rất gần địa phương, sau đó giả tạo làm ra một bộ đại chiến qua đi hiện trường. Chỗ này hiện trường phải có cường đại thần pháp ba động, khí tức cũng tất nhiên là lạ lẫm, không thể lưu lại dấu vết của ngươi. Tựa như là có ba người cùng nhau đi tới thần mộ trước cửa, cũng ý đồ cưỡng ép mở ra thần mộ đại môn. Ân chủ nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó nói bổ sung, nhưng bọn hắn cuối cùng thất bại, từ đó sinh ra nội chiến, cũng có lẫn nhau công sát cử động. Ngươi muốn ở chỗ này lưu lại cái kia hai người vết máu. Cửu Hàn đạo trưởng cẩn thận nghe xong đối phương, sau đó khẽ gật đầu lại hỏi, chuyện thứ hai đâu? Sau đó, ngươi liền dẫn hai người kia rời đi, tại trong thôn hoang dã tìm một chỗ địa điểm ẩn nút. Hậu thiên ban đêm, ngươi lại đem bọn hắn giao cho ta liền tốt. Ân chủ bề, chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Ân chủ nhẹ giọng đáp. Cửu Hàn đạo trưởng châm trước sau một hồi, mới thanh âm khàn khàn đạo, việc này qua đi, lão phu đã từng thiếu ngươi liền xóa bỏ. Sau đó, ngươi ta lại không liên quan. Ân chủ hơi sững sờ, cười nói, ngươi cảm thấy ta cử động lần này có chút quá tiểu nhân, phải không? Cũng không có. Cái này hư vọng thôn vốn là mạnh được yếu thua chi địa, chỉ có điều, an cướp trắng trận cùng phía sau tính toán. Lão phu càng thích cái trước. Cửu Hàn nói khẽ, ngươi theo sinh ra tới, đường liền so ta rộng, chúng ta chú định đi không đến một con đường bên trên. Ngươi muốn làm cái gì, nghĩ ra được cái gì, những này đều không liên quan gì đến ta. Nhưng lão phu thiếu ngươi một cái mạng, đây là sự thật. Ngươi muốn ta trả, ta cũng không có hai lời. Hắn thanh âm bình thản đến cực điểm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa không thể nghịch chuyển cường ngạnh thái độ. Ân chủ nhìn hắn, ánh mắt phi thường khen ngợi gật gật đầu, cái này các thôn người đều nói Cửu Hàn đạo nhân, dù đầy tay nhuốm máu, nhưng là một đầu quang minh lỗi lạc hắn tử, lời ấy coi là thật không phải hư a. Ta không thích đánh giá như vậy. Cửu Hàn khịt mũi coi thường đạo, ta đã từng cũng là một cái vì còn sống, mà táng tận thiên lương người, bằng không thì cũng sẽ không thiếu ngươi lớn như thế ân tình. Vào thân mộ cần dẫn đường phủ, vật này ngươi có sao? Bạch. Ân chủ không có lại nhiều nói, chỉ đưa tay thở ra một tấm dẫn đường phủ, cùng một khối lớn cỡ bàn tay màu đen phiến đá, sau đó đều giao cho Cửu Hàn đạo trưởng. Cái này dẫn đường phù có thể giúp ngươi tiến vào thần mộ, mà màu đen điệp tấm thì có thể để ngươi ta trong bóng tối liên hệ. Này điệp tấm ta cũng có một khối, ngươi tại trên bảng viết xuống cái gì, ta liền sẽ thấy cái gì, sau đó liền sẽ cho ngươi hồi phục. Được. Việc này qua đi, ngươi như nghĩ đều không tưởng thiếu, vậy ta ngươi liền cả đời không qua lại với nhau, nhưng nếu có một ngày ngươi gặp được việc khó, chợt nhớ tới ta, vậy chúng ta còn là chi tâm tài trí hảo hữu. Ân chủ cười trả lời, có lẽ không có ngày đó. Cửu Hàn khẽ lắc đầu, đây là ta một lần cuối cùng đi Ly Hương lộ. Hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn lang thang tại bên ngoài. Cả đời không về. Cho nên, ngày mai sự tỉnh, tại sau khi ta rời đi, liền có thể vĩnh viễn không có chứng cứ. Nói xong, hắn cầm hai dạng đồ vật, liền bay người rời đi phòng tối. Ngày thứ hai, Nhậm Giã dậy thật sớm, cũng nhớ lại tối hôm qua nghị thật lâu kế hoạch, sau đó liền chạy tới Thiên Lao, lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, sau đó triển khai cuối cùng hành động. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 1, chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 1, mặt trời lặn xế chiều, lúc đến chợ tối. Triệu Hạo Thần thân mang một bộ áo trắng, cầm trong tay thật dày hồ sơ vụ án, đi theo phía sau Ngô Ly cùng Nguyễn Đức Văn, cùng nhau cất bước đi vào công đường đại viện. Ba ngày, cầm trong tay hắn hồ sơ vụ án, chính là ba ngày này ám tra kết quả cuối cùng, cũng là hắn sắp giao cho tông tộc đường hoàn mỹ nhất bài thi. Công đường bên trong, Tôn Di Trần mặc rộng lớn gấm bảo, đầu đội mũ trọng, chính bày giấy tại bàn, mười phần nghiêm túc vẽ lấy mỹ nhân đồ. Hắn yêu vẽ tranh, nhất là yêu thích tranh mỹ nhân đồ, chỉ có điều vẽ tranh mục tiêu tương đối lớn nhất, tất cả đều là thiên vi cô, các loại trang phục, các loại thân thể đều có, hơn nữa còn họa đến mười phần tươi sống. Đủ để nổi bật một vị tuyệt thế liếm cầu công lực. Loại này gần như bệnh trạng hẹn tại hành vi, nếu để cho Nhậm Dã trông thấy, hắn khả năng liền sẽ nhịn không được nhớ tới Ngọc Phân Ngự dụng thợ quay phim, Tiểu Đường. Hai người này tại một lòng cùng chấp nhất trên một chuyện, cái kia đều có rất tương tự bệnh tâm thần đặc thù. Đại nhân, Triệu Hạo Thần cầu kiến. Tôn Di Trần chính chuyên tâm sáng tác thời điểm, một vị trước điện trở lấy tiểu lại, liền vội vàng đi tới thông bẩm. Sớm không tới, muộn không tới, cái này vừa đến hạ sai thời điểm, hắn liền đến cầu kiến. Tôn Di Trần tính tình rất tốt, lại một mực là đức cao vọng trọng hình tượng, cho nên cũng không có vẻ kiêu ngạo gì trả lời, ngươi nhường hắn vào đi. Đúng. Tiểu lại lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, Triệu Hạo Thần cầm hồ sơ vụ án, lẻ loi một mình đi vào nội đường, sau đó có chút hành lễ, tiểu chết, gặp qua Tôn Thúc Bá. Không có người ngoài, không cần đa lễ. Tôn Di Trần đều sớm thu thiên vì cô Trần Dung, chỉ ngồi tại rộng lớn trên ghế ngồi, bị cười hô, lo pha trà. Triệu Hạo Thần nghe thấy lời ấy, trên mặt cũng không có toát ra nhiệt tình bắt chuyện biểu lộ, chỉ nghiêm túc nói, Tôn thúc bá, không cần nhường hạ nhân vào đường, ta khẩn cấp tới đây, là có đại sự thông bẩm.
Đại sự gì?
Tôn Di Trần chậm rãi bưng chén trà lên. Số 79 tử tù vượt ngục một án, cùng Chu Đào Chi đột nhiên nổi điên giết người một án, tiểu chất.
Đã triệt để điều tra rõ.
Triệu Hạo Thần trịnh trọng trả lời.
Ừm.
Tôn Di Trần đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhíu mày đạo, điều tra rõ rồi.
Vâng.
Nội gián tìm tới rồi. Xâm nhập rừng đào tiểu viện gặp qua Chu Đào Chi người cũng tra được rồi.
Mau nói, là ai?
Tôn Di Trần ngôn ngữ hơi có chút cấp bách truy vấn một câu.
Triệu Hạo Thần dừng lại một chút về sau, mới chậm rãi cất bước tiến lên, sau đó đem hồ sơ vụ án mở ra tại trên thư án, lật ra tờ thứ nhất, chỉ vào phía trên một phần một ngày việc phải làm báo cáo nói, chính là hắn, hắn chính là nội gián.
Tôn Di Trần nghe vậy tranh thủ thời gian cầm lấy cái kia phần một ngày việc phải làm báo cáo, sau đó thô sơ giản lược xem một phen, biểu lộ càng thêm kinh ngạc nói, không thể nào là hắn đi.
Nhân chứng, vật chứng, ta đều đã tra được.
Triệu Hạo Thần kiên định nói, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng chính là hắn.
Tôn Di Trần chỉ thoáng sững sờ mấy tức, mặt này sắc liền khôi phục bình tĩnh.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án, một bên đọc qua, một bên nhẹ giọng trả lời, Triệu Hiền Chất à, hắn dù phẩm cảnh thấp kém, nhưng dù sao xuất thân bất phàm, trong thôn rất nhiều người cũng đều đối với hắn tương đối lưu ý, ngươi phần này điều tra hồ sơ vụ án một khi lấy ra, vậy coi như muốn làm mọi người tin phục, nhưng nếu chứng cứ không đủ, còn có thiếu hụt, khả năng này liền sẽ gây nên người khác một chút không tốt phỏng đoán à, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi tại nhằm vào hắn.
Bằng chứng như núi, không dùng cãi lại.
Triệu Hạo Thần không chút do dự trả lời một câu.
Tôn Di Trần nghe xong lời này, liền không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu nói, ý của ngươi là, từ ta dẫn đầu, lập tức cử hành tông tộc đường nghị sự.
Không sai.
Tốt, đã ngươi đã điều tra rõ, kia liền không có gì có thể nói.
Tôn Di Trần sắc mặt như thường, nhẹ giọng trả lời, ta cái này liền nhường người đi thông báo tam đại tộc trưởng, nội đường trưởng lão, tại sao nửa canh giờ tiến hành nghị sự.
Giờ dậu sơ, Lý gia.
Lý Thái Sơn đang ăn quá muộn sau bữa ăn, liền nhanh nhẹn thông suốt đi hướng chính mình lục thúc tiểu viện.
Lý Doãn chi tranh, dù lấy Lý gia toàn diện thắng lợi mà kết thúc, nhưng Lý Nhị Bá bởi vì quá phận vận dụng cấm kỵ truyền thừa bản nguyên chi lực, từ đó làm cho bệnh cũ tái phát, lại một mực chưa khỏi hẳn. Hắn trong khoảng thời gian này một mực ở nhà dưỡng bệnh, đồng thời cùng chính mình lục thúc đi lại rất tấp nập. Bởi vì đối phương là Lý gia một vị duy nhất sắp tọa hóa cấp bậc hóa thạch sống cường giả, đối với hư không một đạo nghiên cứu rất sâu, cũng có thể giúp hắn tốt hơn điều dưỡng thân hồn. Chỉ có điều, lục thúc hơn 300 tuổi, khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, hơi một tí còn la hét muốn ăn điểm thôi tỉnh phấn, cho nên Lý Nhị Bá mỗi lần thấy lúc trước hắn, cũng đều muốn làm thật lâu tâm lý kiến thiết. Đồng thời, Lý Nhị Bá cũng rõ ràng, hắn năm đó bị thương quá nặng đi, cái này ám tật là không thể nào chữa trị, tối đa cũng chính là hữu hiệu khống chế. Trừ phi hắn có thể lại tiến vào một lần thân mộ, lại vi phạm tổ tông ý nguyện, cưỡng ép chiếm hữu món kia thần vật. Nhưng tính cách của hắn lại là tràn ngập mâu thuẫn. Hắn đối đãi ngoại nhân rất thiện lương, hạ thủ tàn nhẫn, quả quyết dị thường, nhưng hắn đối người nhà lại rất bao dung, rất hòa thuận, cơ hồ rất ít gặp đến hắn chăm chỉ nổi giận, khắc nghiệt lại không hợp tình người. Cho nên bất luận là nghịch ngợm gây sự, tính cách lô mãng tiểu bản, còn là quá trầm ổn, không hiểu biến báo lý phụ sinh, cái kia trong lòng đều đối với hắn là rất thân cận. Một đường đi từ từ, hắn đón mặt trời lặn tà dương, liền tới đến lục thúc tiểu viện bên trong.
Tiểu thúc, ăn sao?
Lý Nhị Bá cười ha hả hô hào hỏi.
Đang ăn, đang ăn.
Mắt con hôm nay cũng không biết làm sao, phá lệ hiếu thuận, cố ý mua cho ta sữa bổ câu, mang hai vỏ rượu ngon.
Ngươi tranh thủ thời gian tới, bồi ta uống hai chung.
Một giọng dán mua từ trong nội viện truyền ra.
Ha ha, tốt.
Lý Nhị Bá thấy lao đầu biểu hiện được tương đối bình thường, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ hấp tấp đi vào nội đường.
Vào đường, thúc cháu hai người liền tại một chiếc gương cổ xuống ngồi đối diện nhau, uống rượu tán dóc.
Chỉ có điều, hai người không đợi uống nửa vỏ rượu, cái này bên ngoài liền có một vị Lý gia tử đệ, dẫn một tên công đường tiểu lại, vội vã chạy tới.
Hai thái gia, công đường người tới.
Lý gia tử đệ đứng ở ngoài cửa hô to một tiếng, tông tộc đường mời ngài đi nghị sự.
Lý Thái Sơn có chút không kiên nhẫn nghiêng người sang, hô hào hỏi, chuyện gì à, nhất định phải tại giờ cơm thời điểm hôm người.
Việc gấp.
Công đường người tiếp một câu, vụ án có tiến triển to lớn, tông tộc đường tất cả nội đường trưởng lão đều đã thông chi.
Nha.
Lý Thái Sơn để đũa xuống, bất đắc dĩ nói, Lục thúc à, ngươi trước chính mình ăn đi, ta đến nhanh đi tông tộc đường một chuyến.
Càng nhiều người, thí sự càng nhiều.
Lục thúc có chút bất mãn nói, ngươi tìm một cơ hội, mau để cho tông tộc đường giải thể được rồi, về sau mọi người cắt qua cắt, ai cũng không phiền ai, cái này tốt bao nhiêu.
Kết nhóm sinh hoạt, xác thực việc vặt phong phú.
Lý Thái Sơn chậm rãi đứng dậy, nhưng cái cuối cùng này một vị chủ cũ quy thiên về sau, cũng đã không người có thể lấy vô địch đại đạo, thống ngự nơi đây toàn cảnh.
Mọi người ai cũng không phục ai, vậy cũng chỉ có thể thương lượng xử lý đi.
Chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 2, chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 2, tiếng nói rơi, hắn từ biệt lúc thúc, hỏa tốc chạy tới tông tộc đường.
Giờ dậu hơn phân nửa, tông tộc đường, nghị sự điện.
Tứ đại tộc trưởng tề tụ, 12 vị nội đường trưởng lão riêng phần mình ngồi xuống, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc nhìn ở trong đại điện ương đứng Triệu Hạo Thần.
Tốt, người đến đông đủ.
Triệu Mật dùng ánh mắt còn lại đảo qua đám người về sau, mới trước tiên mở miệng, "Thần nhi, ngươi cùng các vị trưởng bối, tộc trưởng, nói rõ chi tiết một chút tam đại án điều tra kết quả."
Yêu cầu bằng chứng như núi, không thể ăn nói lung tung.
Đúng. Triệu Hạo Thần có chút hành lễ về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người, sắc mặt trịnh trọng nói, trải qua ta tuần đường mười mấy ngày vất vả điều tra, cùng liên tục trong vòng 3 ngày không biết ngày đêm chứng thực. Cuối cùng dò xét ra, trợ giúp số 79 tử tù vượt ngục nội gián, cùng xâm nhập rừng đảo tiểu viện gặp mặt qua Chu Đào Chi nghi phạm, kỳ thật chính là từ ngục một tốt, hoàng gia dòng dõi, hoàng hạ tử. Cũng chính là, trong thôn thường xuyên bàn bạc lên vị kia, ném hai mắt, đánh mất tiềm lực chó hoang, phế vật. Lời vừa nói ra, nghị sự điện bên trong khoảnh khắc tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiền gia tiền trung các mặt mũi tràn đầy đều là si ngốc chi sắc, mà Lý Nhị Bá càng là khiếp sợ phun ra một miệng nước trà đến, còn bên cạnh 12 vị nội đường trưởng lão cũng đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển thị rõ mở mịt thái độ. Toàn bộ trong điện cũng chỉ có Triệu Mật cùng Tôn Di Trần không có toát ra thất thố biểu lộ, chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn một phía. Ngươi nói cái gì? Tiền trung các dẫn đầu kịp phản ứng, ngồi nghiêm trình đạo, hoàng tiểu tử là nội gián. Cái này sao có thể? Đúng vậy a. Lý Nhị Bá cũng một mặt khó hiểu nói, hắn một cái tam phẩm cảnh không chọn vào người, đã không chói sáng thần pháp chi năng, cũng không tùy cơ ứng biến chức quan mang theo. Hắn lại như thế nào có thể tại Tam Đại Đường tiếp tục tạo áp lực xuống, liên tiếp phạm án, lại nhiều lần đều có thể thành công đào thoát. Ngươi dù cho chính là nói, ta cháu kia là nội gián, cái kia cũng so nói là hoàng tiểu tử càng thêm có thể tin a. Hoàng tiểu tử, đây chính là một cái đi đường cũng dễ dàng đụng tường người a, hắn là nội gián, điều đó không có khả năng a. Không sai a, cái kia nhỏ mù lòa trời sinh tính hướng nội, cũng không yêu tranh đoạt, càng không thích khổ học, mỗi ngày chính là một bộ bất tức dạng. Ngươi nói hắn là nội gián, lại dám tại chết ngày giấu ngay miệng, phạm phải vụ án lớn như vậy, đây thật là lệnh người khó có thể tin a. Trong điện, 12 vị trưởng lão cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tiên bá, Lý bá, các vị trưởng lão. Triệu Hạo Thần thấy mọi người ồn ào nghị luận, sau đó để khí hô đạo, mới đầu ta cũng không tin kết quả này, nhưng trải qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, ta có thể rất khẳng định nói, Hoàng Hạt Tử chính là nội gián, ta cũng có thể cầm ra chứng minh thực tế. Cái gì chứng minh thực tế? Tiền trung các lời nói ngay thẳng hỏi một câu. Ta muốn hỏi các vị tộc trưởng, trưởng lão, cái này tử ngục bên trong tử tù, như nghĩa vật ngục, cái kia nhất định phải có loại kia điều kiện. Triệu Hạo Thần hỏi ngược lại, nhớ lấy, ta nói chính là nhất định phải. Trong điện thoáng trầm mặc một chút về sau, một vị đầu đầy hoa dâm trưởng lão thì dẫn đầu trả lời, đại trận, phong linh đinh, những này đều có thể thông qua tự thân chi năng đột phá, nhưng chỉ có đoạn thần đan không đáng tin tự thân thanh trừ. Cho nên, tử tù như nghĩa vật ngục thì nhất định phải ăn vào thông thần tán mới có thể đột phá đủ loại giam cầm. Đây là duy nhất thiết yếu điều kiện. Được. Triệu Hạo Thần khẽ gật đầu, ở trong hư vọng thôn này, có thể đi đâu tìm tới thông thần tán? Một vị Lý gia, hai là Doãn gia. Vị trưởng lão kia lần nữa trả lời một câu. Triệu Hạo Thần nghe nói như thế về sau, liền mắt sáng như lúc đạo, ta chỉ nhắc tới một chuyện. Cái này hoàng tiểu tử cô, lúc trước là Doãn gia một vị khống hòa sư, lại tại Doãn gia rơi đài trước đó, nàng còn bị đề bạt thành lâm thời đan sư. Nàng đã có tầng này thân phận, liền có thể làm được hai điểm. Đệ nhất, nàng tất nhiên biết thông thần tán công hiệu, cùng vật này thả tại Doãn gia nơi nào. Thứ hai, nàng có cực lớn tiện lợi, có thể đánh cắp vật này. Trong điện đám người đang nghe lời này về sau, liền toát ra hai mặt nhìn nhau biểu lộ, lại cũng hơi gật đầu, cũng không tiếp tục mở miệng chất vấn. Ta lúc trước điều tra qua Doãn gia đan viện, nhưng bởi vì Doãn gia toàn tộc di chuyển một chuyện, ta cũng không có tìm được phong tồn thông thần tán, càng không cách nào xác minh có phải là có người tại Doãn gia trộm đi bộ phận thuốc bột. Nhưng mà ta theo nội đạo viện điều tạm một cái thiên linh chuột, lại tại lần thứ nhất mệnh nó truy tung mùi lúc, cái này thiên linh chuột liền từng hướng hoàng gia nơi ở chạy như điên qua, nhưng nửa đường nhưng lại mê thất. Triệu Hạo Thần theo sát lấy nói bổ sung, nhưng làm ta cầm tới trọng yếu nhất một kiện vật chứng lúc, ta liền cố ý nhường nó xuất hiện tại hư ảo trên đường dài, cũng vụng trộm theo dõi đi mua nguyên liệu nấu ăn hoàng tiểu tử cô, nhường nó một lần nữa phân biệt mùi, mà thiên linh chuột thì là cho ra hai loại mùi giống nhau khẳng định biểu hiện. Nói cách khác, hoàng tiểu tử cô đích xác tại Doãn gia đan viện chứa đựng thông thần tán trong phòng tối xuất hiện qua, mà nàng một cái bất nhập lưu đan sư, lại không phải Doãn dòng chính, nàng lại có tư cách gì tiến vào trọng yếu như vậy phòng tối đâu? Chứ ăn cắp, cái này còn có cái khác khả năng sao? Thiên linh chuột truy tung hoàng tiểu tử cô lúc, có bốn vị tuần đường tuần đêm người đi theo, cũng có ngộ đạo viện linh thú sư tự mình giám sát. Những người này đều có thể làm nhân chứng, bảo đảm thiên linh chuột phản ứng là chân thực. Triệu Hạo Thần ôm quyền nói, đây là một trong những chứng cứ. Tiền trung các là cái chăm chỉ lão đầu, hắn nghe xong Triệu Hạo Thần lời nói về sau, liền khẽ lắc đầu đạo, thiên linh chuột chính là bên ngoài rời tiến vào hư vọng thôn linh thú, tồn thế lịch sử đã có vài năm, lại xuất thân tại cao phẩm bí cảnh, nó khứu giác nhạy cảm, lại thông nhân tính. Ngươi nói nó nghe ra thiên vi mùi, điểm này lão phu là tin tưởng, cũng dám khẳng định nó sẽ không phạm sai lầm. Chỉ có điều, cái này thiên vi cùng Doãn gia quan hệ cá nhân như thế nào, lại là không phải Doãn gia tương đối coi trọng đan sư. Cái kia đều chỉ là suy đoán của ngươi. Cái này Doãn gia nếu là tại đặc thù thời kỳ, khẩn cấp mệnh nàng đi phòng tối lấy ra đồ vật, cái kia cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình a, ngươi lấy này phán đoán nàng đánh cắp qua thông thần tán, ta cảm thấy là có chút qua loa. Nàng thật có hiểm nghi, cũng có phạm án điều kiện, nhưng việc này không thể làm chứng minh thực tế. Lý Nhị Bá nghe thấy lời ấy, liền không chút do dự gật đầu nói, đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tôn Di Trần nghe xong đối phương chỉ trích nữ thần của mình, tại chỗ liền cũng đi theo tỏ thái độ. Ba vị tộc trưởng, chớ có lo lắng. Triệu Hạo Thần không nóng không đội trả lời một câu, sau đó liền theo trong ống tay áo lấy ra một tờ vòng quanh giấy trắng, chư vị còn nhớ rõ sao? Tại Chu Đào Chi nổi điên án trước đó, ta liền từng đề nghị qua, nhường tử ngục bên trong ngục tốt, tự mình viết xuống một phần một ngày việc phải làm sách cũng lấy này đến nhường những ngục tốt lẫn nhau chứng nhận, từ đó có thể tìm ra tìm tới dấu vết để lại. Trong tay của ta chuyện này sách, chính là hoàng tiểu tử tân bút viết xuống. Chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 3, chương 897, tông tộc đường nghị sự, bằng chứng như núi, 3, hắn cất bước tiến lên, đem Nhậm Dã viết qua việc phải làm báo cáo, dẫn đầu giao cho Tiền Trung Các, các vị tộc trưởng, trưởng lão, nhưng trước lẫn nhau truyền đọc một lần. Tiền Trung Các nhíu mày tiếp nhận việc phải làm báo cáo, lấy thần hồn chi lực, cấp tốc xem một phen, sau đó liền giao cho bên cạnh Lý Nhị Bá. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trong điện tất cả mọi người xem một lần việc phải làm sách, sau đó cũng đều toát ra khó hiểu biểu lộ. Tha thứ lao phu mắt vụ bề, ta cũng nhìn không ra việc này sách có vấn đề gì. Tiền Trung Các dẫn đầu tham luận. Đúng vậy a, cái này không phải liền là rất vụn vặt việc phải làm ghi chép sao? Hiền chất a, ngươi cử động lần này đến cùng là ý gì a? Một đám người nhao nhao mở lời hỏi. Triệu Hạo Thần ánh mắt tự tin, ngôn ngữ trầm ổn trả lời, chuyện này sách chợt nhìn, xác thực thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút quá vụn vặt, lệnh người rất cảm thấy buồn kẻ không thú vị. Nhưng mời các vị tinh tế cân nhắc một chút, cái này hoàng tiểu tử tại một ngày làm việc bên trong, đều từng đi qua chỗ nào, gặp qua người nào. Mọi người nghe vậy trầm mặc, cũng không khỏi đến cẩn thận hồi tưởng. Ta trước nói đi, chuyện này sách cho ta cảm giác chính là hắn một mực bể bộn nhiều việc. Thanh lý tử ngục ô uế cho bụi cần hắn, bưng trà đổ nước cần hắn, chuẩn bị chết ngày dỗ một chút tạp vật cũng cần hắn, thậm chí liền ngay cả nhà xí hôi thối đều cần hắn đến dùng phấn hoa che lấp. Triệu Hạo Thần nói khẽ, hắn tựa như là một cái mặc người ức hiếp nô tài, khổ lực, cơ hồ đem toàn bộ tử ngục bên trong công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều làm. Nhưng cái này, không phải cũng vừa vặn xác minh, cái này ngục bên trong bất luận cái gì địa điểm, hắn đều từng đi qua sao? Hắn là một cái duy nhất tại số 79 vượt ngục trước đó ngày đó, đi qua số 79 phòng giam, đi qua bữa ăn đường, lại đi ngang qua trận nhãn phòng người. Không có người so hắn hiểu rõ hơn tử ngục bên trong hết thảy. Nói đến đây, Triệu Hạo Thần thần sắc kích động xoay người nhìn về phía ngoài cửa, sau đó nhẹ giọng hô đạo, "Chuyển Thiên Lao Thiện phòng ba vị nhân chứng." "Vâng." Nô Ly ở ngoài cửa trả lời một câu về sau, liền lập tức gọi tới đã từng được đưa tới tuần đường hỏi qua lời nói ba vị thiện phòng người chủ sự, sau đó giúp bọn hắn đẩy ra cửa, dẫn bọn hắn tiến vào nghị sự điện. Ba người đi vào về sau, là xong lễ đạo, tiểu nhân tham thấy các vị tộc trưởng, các vị trưởng lão. Đám người chỉ trầm mặc nhìn ba người bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc, vẫn chưa đáp lại. Triệu Hạo Thần mặt đối mặt nhìn chăm chú ba người này, sau đó nhẹ giọng trấn an nói, "Các ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần đem các ngươi ban ngày lúc tại tuần đường đã nói, lặp lại lần nữa là đủ." "Vâng, tuần đường đại nhân." Dẫn đầu trung niên gật đầu đáp lại. "Bạch." Triệu Hạo Thần đưa tay vung lên, sau đó lợi dụng hùng hậu linh khí, ngưng tụ ra Nhậm Dã hình dạng, cũng hỏi, "Các ngươi nhưng nhận ra người này?" "Nhận ra." Ba người tập thể gật đầu, trong đó một vị phụ nữ trả lời, "Đây là tử ngục bên trong nhỏ mù lòa, mỗi thiên đô hội đến tiện phòng ăn cơm." "Tốt, vậy vị này hoàng hạ tử, tại số 79 tử tù vượt ngục cùng ngày, nhưng từng cũng đi qua thiện phòng ăn cơm." Triệu Hạo Thần hỏi. Phụ nữ thoáng chần chờ một chút, sau đó mới gật đầu nói, "Hắn đi qua." "Ngươi còn nhớ rõ hắn đi thời gian sao?" "Tựa như là buổi trưa vừa mới mở bữa ăn thời điểm, khi đó người nhiều nhất, hắn từng chờ ở bên ngoài qua chỗ trống." Phụ nữ nhẹ giọng đáp lại. "Hắn nhưng từng tiếp xúc qua cho tử tù đưa cơm bàn ăn." Triệu Hạo Thần theo sát lấy hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Phụ nữ nghe nói như thế về sau, trọn vẹn ngu ngơ có thể có 4 năm hơi thở thời gian, tựa như là phi thường nghiêm túc hồi ức ngày đó phát sinh chi tiết, sau đó mới xoay người trả lời, "Lúc ấy mặc dù thiện phòng rất lộn xộn, khắp nơi đều là người, nhưng ta xác thực nhớ kỹ hắn đã từng đi qua bày ra bàn ăn hành lang, giống như còn tại bàn ăn trước ngồi xổm một chút, nhưng rất nhanh liền đứng lên, đi vào bữa ăn trong đường. Cái này buổi trưa ăn cơm, thiện phòng bên trong người đến người đi, huyên náo vô cùng. Ngươi cứ như vậy rõ ràng nhớ kỹ, hắn đã từng đi qua bàn ăn vị trí, còn ngồi xuống qua. Ngươi trí nhớ không tệ a." Lý Nhị Bá ánh mắt sắc bén trả lời một câu. Vị này phụ nữ lúc trước tại tuần đường lần thứ nhất hỏi thăm bên trong, từng chắc chắn nói qua, chính mình không nhớ rõ có bất kỳ người đã từng động đậy bàn ăn, nhưng giờ phút này lại lời thề son sắt đạo, "Lúc trước ta xác thực quên, nhưng về sau tuần đường người ngưng tụ ra hoàng hạt tự hình dạng về sau, cẩn thận nhường ta phân biệt, tiểu nhân lúc này mới nhớ tới, hắn xác thực đi qua bày ra bàn ăn vị trí. Khi đó mặc dù rất lộn xộn, nhưng ta đưa đồ ăn lúc, lại cùng hắn gặp thoáng qua." Đánh cái đối mặt. "Ngươi có thể vì chính mình nói lời phụ trách?" Tiền Trung Các sắc mặt nghiêm túc hỏi. "Tiểu nhân nguyện vì chính mình nói lời nói phụ trách." Phụ nữ chắc chắn đạo, "Ta nhớ lại, hắn chính là đi qua, dù tại bày ra bàn ăn vị trí ngồi xổm một chút, nhưng lại có xê dịch bàn ăn cơ hội." "Hiện vật chứng." Triệu Hạo Thần quay đầu hô một tiếng. Tiếng nói rơi, Nô Ly lại sai người đem số 79 dùng qua bàn ăn đưa vào trong điện, sau đó Triệu Hạo Thần tự mình đong đưa một chút bàn ăn dưới góc phải, lệnh cái kia một khối bông lỏng gỗ mục chóc ra. Hắn một tay cầm bàn ăn, một tay cầm chóc ra khối gỗ, sau đó nói khẽ, "Cái này bàn ăn là số 79 tử tù sử dụng qua, nhưng nơi đây khối gỗ lại bông lỏng vô cùng, liền kháng tại tấm ván gỗ bên trong đinh tán đều lắc lư, cái này rõ ràng là bị người dùng tay tách ra động đậy. Cho nên, ta suy đoán, Hoàng Hạ Tử là tại buổi trưa vừa ăn cơm thời điểm tiến vào thiện phòng, sau đó lựa chọn tại người nhiều nhất lúc, thừa hắn không sẵn sàng trộm số 79 bàn ăn, cũng cầm tới bên ngoài đem thông thần tán nhét vào tấm ván gỗ tường kép, cuối cùng lại dựa theo trình tự đem bàn ăn thả lại. Cứ như vậy, hắn liền không cần tự mình đi cho số 79 đưa giải dượng, từ đó tránh lộ ra chân ngựa." "Ngươi nói cái này có chút nói nhảm." Lý Nhị Bá lời nói hào phóng đạo, "Hắn đã có thể tại tử lao bất kỳ một cái nào trong khu vực đi lại, vậy tại sao còn phải cởi quần đánh giẫm, cuốn như thế lớn một vòng cho số 79 đưa giải dược đâu? Hắn trực tiếp tại người hầu thời điểm, đem giải dược giao cho đối phương không là tốt rồi rồi?" "Không, đây là có khác biệt." Triệu Hạo Thần lắc đầu. "Có gì khác biệt?" "Tín nhiệm bên trên khác nhau." Triệu Hạo Thần mắt sáng ngời đạo, tại số 79 thành công vượt ngục trước đó, hắn cùng đối phương nhất định là không có tuyệt đối tín nhiệm cơ sở. Nếu là hắn trước cho giải dược, cái kia số 79 không dựa theo kế hoạch của hắn đến vượt ngục làm sao bây giờ? Biến cố lan tràn lại nên làm cái gì? Giải dược là một cái duy nhất có thể điều khiển số 79 đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho ra. Cũng chỉ có đem vật này nắm ở trong tay mình, mới có thể để cho toàn bộ kế hoạch có thể khống chế, cũng dựa theo chính mình thiết tưởng phương hướng phát triển. Ta suy đoán, hắn thậm chí đến cuối cùng một khắc đều không có cáo chi số 79 cụ thể vượt ngục kế hoạch, mà là một mình chuẩn bị, cũng tiến lên dần dần chỉ dẫn số 79. Chư vị trưởng bối, khả năng đều cảm thấy số 79 thần pháp thông thiên, phẩm cảnh cực cao, cho nên tại cả sự kiện bên trong, bản năng liền cho rằng hắn là kẻ chủ đạo. Nhưng theo ta thấy đến, cả sự kiện kẻ chủ đạo là Hoàng Hạ Tử, mà số 79 một mực ở vào bị động, thậm chí là bị nắm mũi dẫn đi trạng thái. Bởi vì hắn tại hư vọng thôn là mắt mù, là tứ cố vô thân kẻ xâm nhập, hắn có thể hay không còn sống sót, muốn hết dựa vào mù lòa trợ giúp. Lý Nhị Bá nghe tới lời giải thích này về sau, liền không nói thêm gì nữa. Tiền Trung Cắt trầm ngâm nửa ngày, lần nữa lời nói ngắn gọn hỏi, trừ đó ra, ngươi còn có cái khác chứng minh thực tế sao? Ta nói chính là, loại kia không dung cái lại chứng minh thực tế. Có. Trình lên nhìn xem. Triệu Mật mở miệng. Chuyên Ngụy Chân Đại Pháp Sư. Triệu Hạo Thần quay đầu hô đạo. Không bao lâu, thân mang áo bào đen đại vũ sư, cất bước đi vào nghị sự điện. Triệu Hạo Thần tiếp nhận ngô ly đưa vào hộp gỗ, sau đó ngay trước mặt mọi người chậm chậm mở ra, cũng lộ ra khối kia nhuốm máu đá vụn. Đại Pháp Sư, còn mời ngài lần nữa thi pháp. Ừm. Đại vũ sư cũng không có nhiều lời, chỉ án chiếu ngày đó thi pháp tiết tấu, lần nữa dẫn động trên tảng đá vết máu, cũng ở trước mắt bao người, dẫn ra nhậm giã thần hồn. Trong điện, khí tức tuôn ra thời điểm, trên hòn đá kia giọt máu sôi trào, sau đó liền hiện lộ ra nhậm giã hình dáng. Cử động lần này ý gì? Thiên Trung Các khó hiểu hỏi. Triệu Hạo Thần đối mặt với một đám đại lão, gàn từng chữ ôm quyền nói, tảng đá kia nhiễm vết máu, là tại Chu Đảo Chi trong rừng đảo tìm tới. Nói cách khác, vật này là hiện trường phát hiện án vật chứng. Ta cầm tới nó về sau, liền lập tức mời Ngụy Chân Pháp Sư dẫn máu gọi hồn. Như chư vị nhìn thấy, giọt máu này chủ nhân chính là Hoàng Hạ Tử. Nói rõ đi, ngày đó khiêu chiến tụ bảo ván cờ ba người bên trong, liền có hắn. Ông trời ơi, cái này Hoàng tiểu tử thật đúng là nội gián a. Một cái chỉ là tam phẩm cảnh tiểu tử, có thể âm thầm làm ra chuyện lớn như vậy. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Số 79 cũng là đồ con lợn, vậy mà lại bị một cái tam phẩm chó hoang thúc đẩy, thật khiến cho người ta khó hiểu a. Làm Triệu Hạo Thần nói rõ hòn đá kia lai lịch, cùng nhường mọi người thấy rõ cái kia giọt máu dẫn động ra thần hồn hư ảnh về sau, toàn bộ trong điện triệt để sôi trào, tất cả mọi người đang nghị luận Hoàng Hạ Tử. Hô. Tiền Trung Các thấy thế, liền không có ngồi nghiêm chỉnh thái độ, chỉ thân thể xốp dựa vào thành ghế, khẽ lắc đầu đạo, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Bên cạnh, Tôn Di Trần khẽ cau mày, biểu lộ phiền muộn, phảng phất đang nói, nàng vậy mà là đồng lõa. Ai? Ngươi rõ ràng có được lựa chọn tốt hơn, lại nhất định phải đi đến phạm tội con đường. Thư Hảo Phố dài một nhà trong tử quán. Cửu Hàn đạo trưởng ngồi tại lầu 2, một bên uống rượu, một bên xuyên thấu qua cửa gỗ, thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp. Hắn buổi chiều liền tới, sau đó một mực tại đây đợi, cũng chuẩn bị tại ân chủ quy định canh giờ bên trong, chui vào hoàng gia bắt đi mụ lòa cùng hắn cô. Đây là hắn tại hư vọng thôn muốn làm một chuyện cuối cùng, từ đó về sau, hắn cùng vị kia thần bí ân chủ liền không ai nợ ai, một thân nhẹ nhõm. Chỉ có điều, hắn từ xế chiều chờ tới bây giờ, cũng chỉ nhìn thấy Thiên Vi tiểu cô đi tới một lần, nhưng lại chưa gặp đến cái kia nhỏ mụ lòa thân ảnh. Dựa theo thời gian để tính, hắn đều sớm nên hạ sai về nhà a, làm sao đến lúc này cũng còn không gặp người đâu. Cái này có chút kỳ quái a. Cửu Hàn uống rượu, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ xuống dưới. Nhưng hắn nghĩ không ra chính là, nhập giá hôm nay là có đại sự muốn làm, cho nên hắn tại sáng sớm thời điểm liền cùng cô nói qua, chính mình ban đêm không trở lại ăn cơm, lúc nào về nhà cũng không nhất định, làm cho đối phương không cần chờ chính mình. Hạ sai về sau, Tiểu Phôi Vương trước đi một chuyến Triệu gia, nhưng lại được báo cho Triệu Mật hôm nay có sự tình, không cần thấy hắn. Nhậm Giã nghe xong còn có cái này công việc tốt, liền lập tức chạy tới miếu hoang cùng người kể chuyện tụ họp, chuẩn bị tiến vào thần mộ. Trời xui đất khiến phía dưới, Cửu Hàn còn đang khổ cực chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 898, tông tộc đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 1, chương 898, tông tộc đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 1, tông tộc đường, nghị sự điện. Tôn Di Trần tại một đám trưởng lão bàn tán sôi nổi trong âm thanh, dần dần trở lại mùi vị đến, cũng ngẩng đầu hỏi, hiển chất, cái này cũng không đúng. Hoàng tiểu tử tại một ngày việc phải làm trong sách minh sát viết qua, hắn tại ngày đó hạ sai về sau, đã từng đi qua ngươi Triệu gia à, cũng còn dừng lại hơn một canh giờ. Mà trận nhãn trong phòng phát hiện nội gián dấu chân, nhưng hắn khi đó lại tại nhà ngươi a. Ta nhớ được, hắn giống như còn là cùng ngươi một khối chạy đến tiên lao hiện trường. Thời gian này không cấp a, hắn có sung túc không ở tại chỗ chứng minh. Bẩm báo bá phụ, đây chính là Hoàng tiểu tử chỗ thông minh. Triệu Hạo Thần nhẹ giọng trả lời, hắn vì sao lựa chọn dùng cơm bàn cho số 79 đưa đi giải dược, sau đó lại vì sao nhất định phải đuổi tới nhà ta, cùng ta tán dóc. Cái này kỳ thật chính là vì cho chính mình sáng tạo một cái không ở tại chỗ chứng cứ. Trận nhãn kia trong phòng dấu chân giải thích thế nào? Một vị trưởng lão truy vấn. Dấu chân xuất hiện tại số 79 vượt ngục hiện trường, nhưng lại cũng không đại biểu dấu chân này chính là tại vượt ngục lúc lưu lại a. Triệu Hạo Thần thông dong tự tin nói, ta đến đơn giản giảng thuật một chút cả sự kiện quá trình đi. Số 79 vượt ngục trước đó, Hoàng tiểu tử liền lợi dụng mình bị đồng liêu nghiền ép, sai bảo tiện lợi điều kiện, nhiều lần tiếp xúc qua số 79, cũng cùng đối phương thỏa đàm điều kiện, cuối cùng quyết định giúp hắn một ngụm. Có câu nói rất hay, chỉ có chân thực phát sinh sự tình, mới không sợ người khác tra, mới có không bị vạch trần khả năng. Tại án phát ngày đó, hắn hết thảy bên trên kém hành vi, đều là mỗi thiên đô sẽ phát sinh sự tình. Hắn như bình thường, đi thiệt phòng, ngắn ngủi trộm đi bàn ăn, sau đó nhét vào giải dược. Cũng tại hạ kém lúc, ngay lập tức đuổi tới nhà ta, hợp lý chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Thậm chí có khả năng trước thời hạn nghĩ đến, một khi vụ án phát sinh, ta tất nhiên sẽ ngay lập tức đuổi tới hiện trường, mà hắn liền có thể thuận lý thành chương đi theo ta đuổi tới nơi xảy ra, cũng bí mật quan sát số 79 phải chăng lưu lại đầu mối gì, để tại ngày sau ứng đối. Hắn là một cái tâm tư cực kỳ tinh tế, đầu não người cực kỳ thông minh. Hắn nhường chính mình tiểu cô đi đánh cắp giải dược lúc, nhất định là Doãn gia đại loạn cùng ngày, lại biết được Doãn gia hội toàn tộc rời đi về sau, mới cuối cùng quyết định độc thủ. Cứ như vậy, liền giải quyết thông thần tán tính khan hiếm vấn đề. Cho dù tông tộc Đường hạ lệnh nghiêm tra, cái kia Doãn gia người đều đi, tự nhiên cũng liền không có chứng cứ. Sau đó, hắn cùng người kể chuyện, cùng một vị khác đồng lõa hợp lưu, lại đi chữ thiên số một ngộ đạo viện Chu Đảo Chi nơi ở, cũng lấy chuyện đã qua kích thích đối phương, cuối cùng dẫn đến Chu Đảo Chi nổi điên giết người, tọa hóa tại trong rừng đảo. Triệu Hạo thần tư duy nghiêm cẩn, lo dịp rồi rào đạo, vậy hắn tại sao phải đi tìm Chu Đảo Chi đâu? Rất đơn giản, bởi vì Chu Đảo Chi là hắn ra trước mộ một đêm một vị duy nhất may mắn còn sống sót người thủ mộ. Hắn chắc chắn đối phương biết chút ít cái gì, cho nên mới sẽ mạo hiểm như vậy đi qua ép hỏi, ý đồ tìm tới một cái chân tướng. Cái gì chân tướng? Một vị trưởng lao nhíu mày hỏi. Hắn bản nguyên hai mắt mất đi chân tướng. Triệu Hạo Thần không chút do dự trả lời, hắn có lẽ cho là mình bản nguyên hai mắt mất đi, là một trận âm mưu, hắn cũng không cam chịu nguyện tại trong hư vọng thôn này vĩnh viễn làm một đầu chó hoang, cho nên hắn mới lựa chọn trợ giúp người kể chuyện một ngụm, hắn mới có thể mạo hiểm phạm phải nhiều như vậy đại án, tự nguyện liệu mình đánh cược một lần, đọ sức một cái làm chính mình cá nước mặn xoay người cơ hội. Hắn cô là Doãn gia khống hòa sư, mà chính hắn lại là tử ngục bên trong ngục tốt, chẳng những có thể tiếp xúc đến số 79, hơn nữa còn có được tùy thời có thể dò xét bất luận cái gì địa vực bên trên kém quen thuộc. Thiện Phong người lại thấy tận mắt hắn tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, lại thêm Chu Đào Chi là một vị duy nhất may mắn còn sống sót, cũng đã từng vì hắn thủ mộ qua người. Nếu như một việc bên trong chỉ xuất hiện một cái trùng hợp, cái kia có lẽ nói thông được, nhưng nhiều như vậy trùng hợp, nhiều như vậy chứng cứ bày tại một khối, vậy nhất định chính là duy nhất chân tướng sự thật. Hắn chính là nội gián, không thể cãi lại nội gián. Triệu Hạo Thần thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu đạo, nói thật, nếu không phải tuần đường người trong lúc vô tình phát hiện nhuốm máu hòn đá, cũng lệnh ngụy chân pháp sư dẫn máu gọi hồn, nhìn thấy hắn hình dáng, cuối cùng thông qua kết quả thôi diễn ra hắn toàn bộ phạm án quá trình. Vậy ta cho dù suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra hắn sẽ là nội gián. Tiền Trung cắt toát ra một bộ nhíu mày trầm tư thần thái, sau đó thanh âm khàn khàn đạo, còn có một việc không khớp. Gần đây phát sinh ba kiện đại án, nhưng ngươi chỉ nói hai kiện, nhưng không có nói một món khác. Ngài là chỉ Hoàng tiểu tử bị giá hỏa một chuyện. Triệu Hạo Thần cực kỳ thông minh hỏi lại. Không sai. Tiền Trung cắt khẽ gật đầu, nếu như Hoàng tiểu tử là nội gián, vậy cái này vu oan giá hỏa án lại làm như thế nào giải thích đâu? Ba cái kia tán tu, nhất định phải hướng trong nhà hắn thả một đôi ngục tốt dày dày, lại thế nào rằng đâu? Ta muốn hỏi Tiền bà bá, cái này ba tên tặc nhân muốn hướng Hoàng tiểu tử trong nhà thả dày dày một chuyện, đến tột cùng là ai nói? Triệu Hạo Thần hỏi lại. Tiền Trung Các nghe thấy lời ấy, nhất thời nhíu lông mày. Đây chỉ là Hoàng tiểu tử chính mình lời chứng à, chỉ có hắn nói, ba cái kia tặc nhân muốn hướng trong nhà hắn thả dày dày, nhưng những người khác cũng không có trông thấy à. Triệu Hạo Thần kích động nói, đây chính là ta bội phục hắn địa phương. Trước bất luận ba cái kia tặc nhân đi trong nhà hắn muốn làm gì, nhưng hắn chỉ cần nói ra đối phương muốn hướng trong nhà mình thả dày dày một chuyện, ngày ấy về sau liền không ai hội hoài nghi hắn. Đồng thời, hắn ghi khẩu cung thời điểm, ngư ca ba người đã đều chết rồi, việc này cũng cùng cấp tại không có chứng cứ à. Tôn bà bá, ngài phải biết, số 79 vượt ngục vào đêm đó, ta là mang hắn đi thiên lao hiện trường. Đồng thời bởi vì hắn cùng ta quen biết, lại hiểu rõ thiên lao huyễn cảnh, cho nên ta còn mệnh hắn tại phía trước dẫn đường. Cho nên, hắn là biết hiện trường lưu lại dấu dày. Triệu Hạo Thần mở miệng nhắc nhở một câu. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, thật có việc này à, lúc ấy phát hiện dấu giày manh mối lúc, hắn ngay tại người ta bên cạnh. Ý của ngươi là, hắn là mượn ba cái kia tạp nhân, chính mình giá họa chính mình, chống giống lập ra đối phương muốn hướng trong nhà mình thả giày giày một chuyện. Không sai. Mà những này không có chút nào sơ hở lý do thoái thác, đều chỉ là hắn một ý niệm nghĩ ra được, bởi vậy có thể thấy được. Hắn tâm tư là sâu bao nhiêu chim a? Triệu Hạo Thần nhịn không được cảm khái một câu. Ý của ngươi là, ba người kia giá họa một án, là cùng mặt khác hai vụ án không có quan hệ. Ngươi cũng không có điều tra ra, ba người này chân chính mục đích. Tiền Trung các hỏi. Đúng vậy, ta bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng, ba người này vì sao đêm đó muốn đi Hoàng tiểu tử trong nhà, cùng bọn hắn là đang vì ai làm việc. Triệu Hạo Thần khẽ lắc đầu về sau, mới thấp giọng nói bổ sung, nhưng mà, chỉ cần bắt Hoàng gia cô cháu, ta tin tưởng án này không lâu sau đó, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Chương 898, Tông tộc Đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 2, chương 898, Tông tộc Đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 2, tiếng nói rơi, nghị sự điện bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Triệu Mật thấy mọi người đều không nói lời nào, liền chủ động hỏi, chư vị trong lòng nhưng có quyết đoán. Cái khác bất luận, chỉ bằng vào cấu kết kẻ xâm nhập, sát hại thiên lao ngục tốt một án, là đủ phán hắn cái chém thành muôn mảnh. Một vị trưởng lao tỏ thái độ, ta đồng ý bắt người, trực tiếp giam cầm hắn thần hồn, quan tưởng hắn ký ức. Đồng ý. Có thể. Vị trưởng lao kia một tỏ thái độ về sau, những người còn lại cũng đều là thái độ rất thống nhất mở miệng phụ họa. Cho dù Tôn Di Trần, Tiền Trung Các, cùng Lý Nhị Bá, trong lòng đều thật nhớ vì Nhậm Giã nói chuyện, nhưng bọn hắn tại cái này bằng chứng trước mặt lại đều có vẻ hơi có lòng không đủ lực. Nếu như nói thiện phong nhân chứng, thiên linh chuột truy tung chứng cứ đều chỉ là một chút phụ chứng phía dưới suy đoán có thể bị nghi ngờ, như vậy trên tảng đá những máu kia dấu vết chính là làm bằng sắt thực truy. Bởi vì khối kia đá vụn tính chất rất tốt kiểm tra đối chiếu sự thật, tra một cái liền có thể điều tra ra là Chu Đào Chi trong tiểu viện bậc thang đá bể phiến, thậm chí có thể cùng cái khác đá vụn tiến hành chắp vá. Đại vu sư cũng sẽ không sai, hắn lấy dẫn máu gọi hồn chi pháp nhìn thấy hết thảy, chính là cuối cùng chân tướng, trên hòn đá kia vết máu cũng là Nhậm Dã lưu lại. Triệu Mật được đến đám người phản hồi về sau, liền lời nói ngắn gọn mở miệng nói, bắt hoàng gia cô cháu, đánh vào thiên lao, trừ tông tộc đường người bên ngoài, bất luận kẻ nào không được cùng hắn tiếp xúc. Bắt quá trình cần tam đại đường cộng đồng xuất động. Mặt khác, Hoàng tiểu tử đã cùng 79 cấu kết, bắt hắn thời điểm, nhất thiết phải không nên nháo xuất động tĩnh, chỉ bí mật đem hắn mang về, sau đó lại ép hỏi ra số 79 hạ xuống, cuối cùng đem hắn bắt về quy án. Vâng. Triệu Hạo Thần nghe vậy, lập tức ôm quyền trả lời, cái kia Hoàng tiểu tử trước mắt còn không biết được mình đã bại lộ, dựa theo thói quen của hắn lúc này sẽ chỉ ở nhà. Ta bên này triệu tập tuần đường cao thủ tập kết, chuẩn bị liên thủ mặt khác hai đại đường, chạy tới hoàng gia. Ai? Lý Nhị Bá nghe thấy lời ấy, quay đầu nhìn về phía Tiền Trung Các, thở dài nói, vạn vạn không nghĩ tới, trong lúc này gian lại sẽ là hắn. Tiền Trung Các khẽ cau mày, ta vẫn là cảm thấy mình giá họa chính mình. Loại ý nghĩ này thực tế là quá cầu thả, không thể nói là ngu xuẩn còn là thông minh. Song, bằng vào những chứng cứ này, hoàng gia sợ là thật muốn ngày sau không người. Lý Nhị Bá lắc đầu nói, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên có chút thương cảm. Miếu hoang. Nhậm Dã cải trang dịch dung thành mũ rộng đành lao ông bộ dáng, khuất thân ngồi xổm tại giếng cạn bên cạnh, hùng hùng hổ hổ đạo, mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này sao còn chưa tới a? Cái này đều đến trễ bao lâu a? Lao tử bình sinh phiền nhất không đúng giờ người. Đúng vậy a. Người kể chuyện cũng có chút nghi hoặc, nói khẽ, hắn bình thường còn là rất giữ lúc, hôm nay làm sao muộn lâu như vậy? Có phải là hắn hay không cho Lục gia ra hạ dược thời điểm, bị phát hiện a? Tiểu Phôi Vương tại hạ kém về sau, liền lập tức đuổi tới miếu hoang. Dựa theo ba người trước thời hạ ước định cẩn thận chạm mặt thời gian, Lý Tiểu Bàn tại giờ dậu mặt nên xuất hiện, nhưng bây giờ đều đã giờ tuất hơn phân nửa, hắn còn là chậm chạp không có hiện thân. Tiểu tử này đến cùng tại làm lông gà đâu? Sẽ không thật sự là tại hạ thuốc thời điểm, bị bắt tại chỗ đi. Nhậm Dã chờ đến có điểm tâm phiền, quay đầu nhìn về phía người kể chuyện đạo, nếu như hắn hôm nay chưa từng xuất hiện, kia liền phiền phức. Làm xấu nhất tưởng tượng, hắn nếu là bại lộ, cái kia bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, kẻ này mặt dày vô sỉ, không có chút nào cốt khí, xác suất rất lớn sẽ đem chúng ta bán đi. Nếu như là Lý gia phát hiện bí mật của hắn, thế thì còn dễ nói. Dù sao tiểu tử này là Lý gia thế hệ này dòng độc đinh, thiên phú dị bẩm, bọn hắn hẳn là sẽ không chính mình đem chuyện này chọc ra, tối đa cũng chính là đem tiểu tử này nuốt. Người kể chuyện cẩn thận phân tích một chút, nhưng nếu như hắn là bị tam đại đường tra ra dấu vết để lại, vậy lao tử liền treo, hắn là biết ta ở chỗ này ở thân. Không được, nơi đây không nên ở lâu. Giảo hoạt người kể chuyện đã chuẩn bị kỹ càng trốn đi, nhưng Nhậm Dã nhưng không có giống hắn như thế sợ hãi, bởi vì hắn một mực là dịch dùng, tiểu bản cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Đợi thêm một khắc đồng hồ, hắn không đến, hai ta liền giải thể. Nhậm Dã nháy mắt một cái, ngươi đến chuyển sang nơi khác cẩn thận, mà ta sáng sớm ngày mai liền nghĩ biện pháp nghe ngóng hắn tiếng gió. Ừm. Ngươi kể chuyện âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị tùy thời lao đi người khí tức, cũng chuyển tống rời đi nơi đây. Cứ như vậy, hai người nơm nớp lo sợ lại chờ đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, sau đó Nhậm Dã đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Đừng núp đích, có động tĩnh. Ngươi kể chuyện hai con ngươi khép hở, đột nhiên khoát tay nói, hắn đến, tiến vào thần niệm của ta cảm giác phạm vi, mà lại liền tự mình một người, bộ pháp rất nhanh. Xác định không phải câu cá. Nhậm Dã cẩn thận trả lời, muốn không ta đi trước, chính ngươi gánh một chút. Hai ta là trên một sợi thừng châu chấu, không có ta, còn có thể chạy ngươi sao? Ngươi kể chuyện sâu kín mở hai mắt ra, một khối chờ hắn. Tốt a. Nhậm Dã bất đắc dĩ đáp lại. Tiếng nói rơi, hai người lại chờ nửa nén hương thời gian, mới tại tĩnh mịch trong hoang dã, mượn ánh trăng nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh chạy đến. Không sai, đạo thân ảnh kia chính là Lý Tiểu Bàn. Hắn biểu hiện được rất lo lắng, chạy đầu đầy là mồ hôi, lại ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Dã dịch dung mũ rộng bành lao ông về sau, lại vẫn nhịn không được mắng một câu, ngươi đổ chó này. Nhậm Dã thấy hắn một thân một mình đến đây, lại cảm xúc lo lắng, rõ ràng là trong lòng có chuyện gì trạng thái, hoàn toàn không giống như là bị bắt về sau đặc biệt đến câu cá, cho nên liền chủ động đi ra ngoài đón, cấp bách hỏi, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Hô. Lý Tiểu Bàn thật dài thở câu chửi thề, sau đó ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua Nhậm Dã, chỉ lạnh giọng trả lời, một câu, ta muốn gặp vị kia thần bí kẻ chủ đạo, có chuyện quan trọng bẩm báo, liền hiện tại. Nhậm Dã đối với hắn toát ra biểu lộ, trong lòng phi thường không hiểu, chỉ lấy trưởng bối thân phận nhíu mày đạo, ngươi mẹ nó đến cùng tại rút cái gì điên? Nói tiếng người. Cảnh cáo một lần. Lý Tiểu Bàn chỉ vào Nhậm Dã gương mặt, cắn răng nói, ngươi lại nói chuyện với ta không lễ phép, ta liền đem ngươi gà con vặn thành gai rối, đánh thành đỏ chót kết, treo tại trên đèn lồng. Ngươi muốn tạo trở lại phải không? Nhậm Dã ngoài mạnh trong yếu đạo, ngươi có phải hay không quên nhảy giếng thống khổ rồi? Ngươi tốt nhất cho lão tử bày ngay ngắn thân phận. Ngươi là thân phận gì? Ngươi dựa vào cái gì nhường ta bày ngay ngắn thân phận? Lý Tiểu Bàn phẫn nộ nói, ngươi nói a, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ta là vị kia kẻ chủ đạo phái tới chủ sự người. Ngươi chủ mẹ nó chủ sự người. Lý Tiểu Bàn nhe răng trợn mắt ngắt lời nói, ngươi lại cho ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nhậm Dã bị hắn giống đến sững sờ, trong lòng bỗng cảm giác Tiểu Bàn biểu hiện được rất tự tin, không hề giống là mù gáo to, giống như là bắt được cái gì chân lý, triệt để tại ba người phạm án trong tiểu đội đứng lên đồng dạng. Chương 898, tông tộc đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 3, chương 898, tông tộc đường nghị quyết, triệt để sụp đổ đồng đội, 3, thần bí kẻ chủ đạo đâu? Tới tới tới, ngươi đem hắn gọi vào trước mặt ta, ta ngược lại muốn xem hắn là ai. Lý Tiểu Bàn chân chống đỡ mặt đất, hạ giọng quát, gọi tới a, liền hiện tại. Ngươi không nên kích động, phải gìn giữ lý trí. Ngươi kể chuyện thấy thần sắc hắn dị thường, liền nói xen vào trấn an nói, trong lòng ngươi là rõ ràng, chúng ta vị kia cường đại mà thần bí kẻ chủ đạo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Hắn là chấp cờ người, mà chúng ta chỉ là quân cờ thôi. Ngươi cũng đừng mẹ nó thôi. Lý Tiểu Bàn nghe tới thần bí mà cường đại miêu tả về sau, nhất thời có chút phá phòng, ngươi xác định vị kia kẻ chủ đạo ánh mắt có thể đánh cờ sao? Nhậm Dã nghe nói như thế, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong lòng cũng sinh ra dự cảm không tốt. Còn Trang, Lý Tiểu Bàn tức giận đến kém chút không có nhảy dựng lên, chỉ vào mặt đất quát, đem lão tử làm đồ con lợn lừa gạt. Còn thần bí mà cường đại kẻ chủ đạo, hắn mù dỗ rảnh, liền đi đường đều đục tưởng, ngươi nói cho ta hắn chỗ nào thần bí a? Một câu, triệt để minh bài. Nhậm Dã sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, con mẹ nó, cái này đồ con lợn là làm sao biết? Ta mẹ nó lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại lấy ta làm hai đồ đần. Ngày đó ta bị người kể chuyện uy hiếp, bị ép gia nhập phạm án tiểu đội, tâm tình là đã bực bội lại sợ. Ta ở trên chênh lệch trên đường gặp được ngươi, tâm tình nột ngạt phía dưới, liền lập một cái cố sự, muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Lại không nghĩ tới, ngươi làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ khuyên ta tự thú. Ngươi mẹ nó, lao tử là tùy tiện liền nói với người khác lời thật lòng người sao? Ta lấy ngươi làm thân huynh đệ à, máu mủ tình thâm à, ngươi lại tại biết tất cả mọi chuyện dưới tình huống, còn có ý kích ta. Lấy nhìn xuống tư thái đối với ta khoa tay múa chân. Ngươi thật quá ác độc, quá làm ta thương tâm. Ô ô ô. Lý Tiểu Bàn lại trực tiếp khí khóc, trong mắt chứa nước mắt phiến chính mình một cái bàn tay, tức giật quát, ta cũng xác thực chính là một đầu đồ con lợn. Ngươi một mực lấy lao ông hình dạng xuất hiện, nhưng lại toàn bộ hành trình che mặt, chỉ vì che giấu chính mình mù hai mắt. Rõ ràng như vậy dị thường, ta vậy mà nhìn không ra. Cậu vật, lão tử ta muốn bóp chết ngươi. Lý Tiểu Bàn càng nghĩ càng giận, lại đột nhiên nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay bóp hướng Nhậm Dã cái cổ. Ngươi làm gì? Ngươi điên. Nhậm Dã dọa đến nhảy dựng lên phản kháng. Bành. Lý Tiểu Bàn dùng tuyệt đối trọng tải ưu thế, một chút liền đụng ngã gầy gò lao đầu, lại hai người đều là tam phẩm cảnh tuyển thủ, lại thêm Nhậm Dã nhục thân suy nhược, lại không thể thật cùng Tiểu Bàn liều mạng, cho nên rất nhanh liền bị chật vật đặt ở dưới thân, cũng bị Tiểu Bàn bóp lấy cái cổ. Các ngươi không muốn đánh a? Người kể chuyện tranh thủ thời gian căng ngăn. Ta nhất định phải bóp chết ngươi. Ngươi lần thứ nhất nhường ta cảm giác được. Ta ngu xuẩn đến rối tinh rối mù. Lý Tiểu Bàn nổi điên như bóp lấy Nhậm Dã cái cổ. Bành bành bành. Tiểu Phôi Vương cũng không quên hắn, mạnh nhất chân nhỏ, đối với hắn đúng quần chính là một trận đoạn tử tuyệt tôn đá. Ngao. Liên tục đụng phải 2-3 lần bạo kích về sau, Lý Tiểu Bàn phát ra một tiếng không giống người rú thảm, một tay giắt Nhậm Dã mũ rộng vành mạng che mặt, một tay che lấy đúng quần nhảy lên. Chứng không có chuyện gì chứ? Ngươi nói, chúng ta đều là người một nhà, hai ngươi tội gì muốn xuống như thế độc thủ a? Ngươi kể chuyện thiện tâm khuyên một câu. Cút. Ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, lão tử đều cho ra ra hạ dược, ngươi còn giúp hắn gạt ta. Lý Tiểu Bàn khóc đến cùng cái nước mắt người như. Trên mặt đất, hóa thành mũ rộng vành lao ông Nhậm Dã, đang bị Tiểu Bàn giật xuống đi mạng che mặt về sau, liền lộ ra trống rông cặp mắt vô thần, mà đây chính là mù loạn thủ. Tại trong cái bí cảnh này, hắn chính là ném hai mắt người, cho dù dịch dung thành người khác bộ dáng, cũng vô pháp cải biến cái này một thể mạo đặc thủ. Cho nên, ở trước mặt xa rơi xuống một khắc này, thân phận của hắn cũng triệt để tại Tiểu Bàn trước mặt bại lộ. Tiến tĩnh như chết. Nhậm Dã ngồi trên mặt đất, không biết nên nói cái gì, mà kể chuyện người cũng bị Tiểu Bàn mắng cầu hết lâm đầu. Hoang vu giã ngoại bên trong, Tiểu Bàn trong tay nắm chặt mạng che mặt, thân thể sủi lơ ngồi tại giếng cạn bên cạnh, trong lòng biệt khuất đến cực điểm đạo. Lao tử vốn cho là mình gia nhập chính là một cái cường đại tổ chức, chẳng những có một vị thần bí kẻ chủ đạo, hơn nữa còn có hai vị cao thâm khó dò lao nhân tương trợ. Nhưng ai nghĩ tới, chiếc thuyền lớn này bên trên cũng chỉ có một tử hình phạm nhân, một cái tàn phế người. Náo nửa ngày, ta mẹ nó mới là tuyệt đối chủ lực. Ta không cam lòng a. Không sai, Tiểu Bàn hiện tại trong lòng chỉ có một loại cảm xúc. Hắn cho là hắn gia nhập chính là một cái ẩn tàng ở trong hư vọng thôn khổng lồ âm u tổ chức, nhưng kết quả là xem xét, chính mình gia nhập lại là tàn liên. Chính hội trưởng là cái mù loà bệnh nhân, mà phó hội trưởng thì là một cái bị cầm tù không biết bao lâu, lại chưa khôi phục lại đỉnh phong miệng pháo tuyển thủ. Mà bọn hắn đối thủ là tứ đại gia tộc, là cả tòa hư vọng thôn, mười mấy vạn người người tu đạo đoàn thể. Hắn thật không biết cái này tổ ba người dệt có thể đi bao xa, nhưng lại cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khả năng cách cái chết không xa. Tiên tính một hồi lâu về sau, Nhậm Dã mới đi qua, đưa tay cầm xuống Tiểu Bàn trong tay khăn lụa, rất ôn nhu vì hắn xoa xoa nước mắt. Ta cũng không phải cố ý lừa ngươi, nhưng ta thật rất muốn biết, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Đừng mẹ nó nhưng một chỗ sát, đây không phải cái mông. Lý Tiểu Bàn ánh mắt vô hồn đạo, xong đời, toàn xong đời. Ngươi kể chuyện ngơ ngác một chút, lập tức hỏi, có ý tứ gì? Ta hôm nay hạ sai về sau, liền đi mua Lục Gia Gia thích ăn thịt rượu, sau đó đi tiểu viện của hắn, chuẩn bị thừa cơ hạ dược. Lý Tiểu Bàn âm thanh run rẩy tự thuật đạo, trùng hợp, nhị bá bởi vì thần có cũ tật một chuyện, cũng đi Lục Gia Gia nơi đó. Bọn hắn phía trước đường uống rượu lúc, ta ngay tại nội đường suy nghĩ làm sao hạ dược. Nhưng vào lúc này, trong nhà của ta quản gia mang công đường người đến tìm nhị bá hỏi bọn hắn là chuyện gì. Cái kia công đường người nói, vụ án có tiến triển to lớn. Lúc trước các ngươi không phải đã nói sao? muốn ta lấy Lý gia con trai trưởng thân phận chi tiện, âm thầm lưu ý một chút vụ án điều tra tiến độ. Trên thực tế, ta trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn trong bóng tối chú ý nhị bá, nhìn hắn lúc nào sẽ bị tông tộc đường gọi đi, cũng nói bóng nói gió hướng ta kiếp phủ Du Tôn Nhi hỏi thăm, nhị bá đi tông tộc đường nghị sự lúc, đại khái đều đảm một ít chuyện gì. Cho nên, ta vừa nghe nói vụ án có tiến triển to lớn, trong lòng này liền rất khẩn trương. Chờ nhị bá rời đi về sau, ta liền theo đuôi hắn đi tông tộc đường, cũng lấy trong nhà có việc gấp vì lấy cớ, tiến vào tông tộc đường đại viện, lại tại nghị sự điện một gian phòng tối bên trong, nghe lén bọn hắn nghị sự. Lý Tiểu Bàn nói đến đây về sau, liền nâng lên run rẩy cánh tay phải, chỉ vào Nhậm Gia mắng, ta vạn vạn không nghĩ tới, ta nghe tới nội dung là, ngươi đổ cho này chính là nội gián. Lúc ấy ta còn không tin, cảm thấy Triệu Hạo Thần là cái ngàn năm khó gặp đồ con lợn. Nhưng nghe xong hắn nâng chứng về sau, ta mới phát hiện, cái kia đồ con lợn vậy mà là ta. Lời này mới ra, Nhậm Gia cùng người kể chuyện tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, ngây ra như phỗng. Người kể chuyện lấy lại tinh thần về sau, liền lập tức dò hỏi, ngươi là nói, tông tộc đường cũng biết nhỏ mù lòa là nội gián một chuyện. Không sai, là Triệu Hạo Thần điều tra ra. Lý Tiểu Bàn gật đầu nói, xong đời, hết thảy đều xong đời. Lần này, có thể là chúng ta ba cái muốn một khối tham gia tính mình này. Hắn điều tra ra. Nhậm Gia đột nhiên đứng dậy, nếu mày quát hỏi, hắn là làm sao điều tra ra? Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế về sau, trong lòng càng thêm giận không chỗ phát tiết, sau đó cũng nhảy dựng lên mắng, đều tại ngươi. Đều là ngươi ngu. Ngươi lại tại rừng đào trong tiểu viện lưu lại một giọt máu dấu vết. Mà Triệu Hạo Thần bằng vào giọt máu này dấu vết, tìm đến Ngụy Chân Đại Vu sư, hắn lấy dẫn máu gọi hồn chi pháp, ngồi vững ngươi nội gián thân phận. Mù lòa, mù lòa. Dương Đào tiểu viện trọng yếu như vậy hiện trường, ngươi vậy mà có thể lưu lại vết máu rõ ràng như vậy manh mối, ngươi bực này hành vi cùng nội gián ý gì a? Đầu óc của ngươi đâu? Toàn dung ở trên người ta a? Hắn phẫn hận chỉ vào Nhậm Gia nói, tông tộc đường đã hạ lệnh đuổi bắt ngươi. Toàn xong đời rồi. Nhậm Gia ngậm tại nguyên chỗ sau một hồi, liền sắc mặt âm trầm hỏi lại, ngươi cho ta giảng kỹ giảng, Triệu Hạo Thần là làm sao nâng chứng? Bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Đương nhiên hữu dụng a. Mau nói. Nhậm Gia không cần suy nghĩ trả lời một câu. Lý Tiểu Bàn thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, liền cũng cương ép lửa, đem Triệu Hạo Thần tại nghị sự điện bên trong giảng thuật hết thảy, lại lần nữa tự thuật một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tông tộc đường trong đại viện, tam đại đường hơn 10 vị cao thủ đã tề tụ, liền ngay cả trong tứ đại gia tộc rất nhiều ẩn thế không gia trưởng lão, cũng tự mình trình diện. Triệu Hạo Thần thẩm tra đối chiếu nhân số về sau, nhưng không có lập tức xuất phát, mà là lại khiến người ta đi Ngộ Đạo viện mượn tiên linh chuẩn, để tránh cho tại bắt lúc xuất hiện ngoài ý muốn, lần nữa nhường mù lòa trốn mất. Cùng lúc đó, thư hào trên đường dài tiểu quán đều đã đóng cửa, mà Cửu Hàn đạo trưởng lại còn ở trong gió lộn xộn. Hắn trọn vẹn chờ cả một buổi chiều, uống ba bình rượu ngon, lại còn không có nhìn thấy nhỏ mù lòa trở về nhà. Cho dù là Cửu Hàn đạo trưởng thật kiên nhẫn, giờ phút này cũng đã bị trà sáng. Bởi vì dựa theo hắn cùng thần bí ân chủ ước định cẩn thận thời gian, lúc này nhất định phải đem hoàng gia cô cháu mang đi. Làm sao bây giờ đâu? Cửu Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay màu đen được tấm, chuẩn bị lại bằng vào vật này hỏi thăm một chút thần bí ân chủ. Nhưng ngay tại hắn rỗi ra ngón tay, sắp tại màu đen điệp trên bảng biết thời điểm, cái kia đứng sững tại u ám hẻm cuối cùng hoàng gia bên trong, lại đột nhiên nổi lên một trận tiếng động rất nhỏ thanh âm. Két két. Chua răng đẩy cửa âm thanh nổi lên, một trận gió đêm thổi vào hoàng gia nội đường. Thiên Vi tiểu cô thân mang một bộ tẩy đến phai màu áo vải, dáng điệu uyển chuyển từ trong nhà đi ra, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới thuận âm u hẻm, bước nhanh biến mất. Ừm. Nữ nhân này vì sao tại đêm hôm khuya khoắt lúc đột nhiên đi ra, nàng là muốn đi tìm kiếm cái kia nhỏ mù lòa sao? Cửu Hàn thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền trong bóng tối theo đuôi bên trên Thiên Vi tiểu cô. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000. Chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ, 1, chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ, 1, giếng cạn bên cạnh. Lý Tiểu Bàn rất kỹ càng giảng thuật một lần chính mình tại nghị sự điện bên trong nghe lén đến hết thảy, cũng 10 phần bi quan có phán đoán, không có cứu, bất luận cái gì phạm án người, chỉ cần thân phận bại lộ, kia liền không có khả năng tránh thoát tông tộc đường chí mạng một đao. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dưới ánh trăng, người kể chuyện trầm mặc sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Dã, hắn nói đến xác thực không sai. Ngươi thật rất ngu ngốc a. Làm sao lại tại rừng đào tiểu viện lưu lại trọng yếu như vậy manh mối? Cách đó không xa, Nhậm Dã trên trán toát ra mồ hôi mịn, lại thần sắc phi thường chuyên chú tự hỏi, tựa hồ cũng không nghe thấy đối phương. Ngươi nhìn hắn, hắn vẫn còn giả bộ, còn tại toát ra một bộ rất thông minh bộ dáng. Lý Tiểu Bàn liếc mắt chỉ trích đạo, ta thật không biết, cái này mù lòa tự tin đến cùng là chỗ nào đến. Bạch. Nhậm Dã đờ đẫn quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lời nói đơn giản nói, toàn bộ vượt ngục kế hoạch đều là ta nghĩ, trong đó liên quan đến nhiều như vậy không, nhiều người như vậy, nhưng ta đều không có để lại bất luận cái gì tay cầm. Cái kia dùng đầu óc của các ngươi suy nghĩ thật kỹ, Dương Đào tiểu viện loại này tam đại đường tất nhiên hội cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật địa điểm, ta như thế nào lại ngốc đến mức lưu lại một giọt máu dấu vết đâu? Lý Tiểu Bàn có chút ngộng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nếu không có lưu lại vết máu, cái kia nhóm máu tảng đá là chỗ nào đến? Nhậm Gia trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói như vậy, ngày đó Chu đảo chi nổi điên về sau, cực điểm phun trào thần pháp đi công sát Triệu Minh đến lúc, ta xác thực đụng phải tác động đến, nội tạng cũng nhận chấn động, trong miệng mũi hẹ ra máu tươi. Nhưng ta tại máu tươi chảy ra trước đó, lại ngạnh sinh sinh mà đem nuốt trở về. Cũng tại Chu Đảo Chi xông ra ngoài viện về sau, còn cố ý lưu ý một chút dưới thân khu vực, bảo đảm không có một giọt máu rơi xuống đất. Chi tiết này ta nhớ được vô cùng rõ ràng, cũng không có khả năng phạm sai lầm. Hắn mười phần chắc chắn trả lời, ta tuyệt không có tại trong hiện trường lưu lại bất luận cái gì manh mối. Ngươi kể chuyện như mày, thanh âm khàn khàn đạo, ý của ngươi là, việc này lại là giá họa?
Không sai.
Nhậm Dã nặng nề mà nhẹ gật đầu, chính là giá họa. Nhiều như vậy bằng chứng đều bị cử ra đến, lại cũng đều hợp lẽ thường. Lý Tiểu Bàn hồ nghi nói, ngươi phải biết, những này vật chứng có thể thuyết phục tứ đại tộc trưởng cùng 12 vị ngồi công đường sự án trưởng lão, cái kia tất nhiên là không thể cãi lại, lệnh người tin phục. Như thế lớn một cái cục, ai có năng lực có thể làm được? Lại chính là vì giá họa ngươi một cái tam phẩm mù lòa. Mục đích ở đâu a? Nhậm Dã nghe đối phương, cũng không có nóng lòng đáp lại, mà là trong lòng lần nữa thôi diễn. Hắn vừa mới hoàn chỉnh nghe xong Tiểu Bàn tự thuật, cũng tinh chuẩn bắt được mấu chốt của vấn đề, đó chính là đá vụn bên trên vết máu. Hắn có thể phi thường khẳng định nói, giọt máu kia dấu vết tuyệt đối không phải chính mình lưu tại hiện trường. Nhưng dựa theo Tiểu Bàn giảng thuật, cái này tông tộc đường cố ý tìm đến đại vu sư, cũng lấy dẫn máu gọi hồn chi pháp, nhìn trộm đến thần hồn của mình hình dạng, mà điểm này hẳn là sẽ không làm giả. Dù sao tông tộc đường có nhiều như vậy đại lao tồn tại, nếu là ngụy chân vu sư chỉ là dùng giả thuật pháp dẫn xuất thần hồn của mình, cái kia tất nhiên sẽ bị các trưởng lão khác nhìn ra mánh khỏe. Cho nên người này hẳn không phải là giá họa người đồng lưu, chỉ là một vị bị lâm thời mời đến trợ giúp ám tra vu sư mà thôi. Nói cách khác, vu sư dẫn động cái kia một giọt máu dấu vết là chân thật, chính là mình. Thôi diễn đến nơi đây, điểm mâu thuẫn liền đến. Nhậm Dã chắc chắn chính mình cũng không có tại hiện trường lưu lại một giọt máu dấu vết, nhưng tuần đường lại vẫn cứ tại trong rừng đào tìm tới một khối nhiễm chính mình chân thực huyết dịch đá vụn. Vậy cái này hai điểm phi thường mâu thuẫn a, chính mình chân huyết, tuần đường lại là làm thế nào chiếm được đây này? Máu, đây chính là chính mình mỗi thiên đô muốn gặp được đồ vật a. Nhậm Dã nghĩ tới đây lúc, ánh mắt liền dần dần trở nên u ám, lại nháy mắt liền liên tưởng đến mỗi đêm đều muốn bị Triệu Mật mổ bụng kinh lịch. Hắn mỗi ngày tại mổ bụng lúc đều muốn chảy ra máu tươi, thậm chí hội thói quen nhuộm dần chính mình việc phải làm vụ. Trừ cái đó ra, hẳn là không ai có thể lặng yên không một tiếng động cho chính mình một đao, từ đó cầm tới chính mình chân huyết. Còn có, căn cứ Tiểu Bàn tự thuật, Thiện Phong từng có 3 người ra mặt làm chứng, công bố chính mình nhìn thấy Nhậm Dã cùng ngày tại bàn ăn bày ra khu vực xuất hiện qua, đồng thời còn ngồi xổm một chút. Điểm này cũng là làm giả. Tiểu Phôi Vương là ai? Đây chính là trước phản lừa dối nhân viên a, là nhận qua hoàn chỉnh hệ thống huấn luyện. Hắn so phạm nhân cũng biết nên như thế nào gây án. Cho nên, hắn tại cùng ngày đánh cắp bàn ăn lúc, liền từng cố ý lưu ý qua Thiện Phòng người hầu phạm vi hoạt động, bảo đảm đối phương hoàn toàn không có chú ý tới mình về sau, mới thừa dịp loạn xuất thủ. Phải biết, đối với Thiện Phòng người hầu mà nói, cái này mấy trăm vị dùng cơm ngủ tốt, đồng thời tại buổi trưa vào đường, đây chính là một cái dị thường huyên náo cảnh tượng a, bọn hắn thật rất khó chú ý tới trong đó người nào đó cử động, nhất là giống Nhậm Dã loại này ở đơn vị rất trong suốt pháo hôi nhân vật. Nhưng đứng tại Nhậm Dã góc độ mà nói, hắn nghĩ đang âm thầm quan sát hơn 10 vị Thiện Phòng hỏa kế động tĩnh, vậy đơn giản là lại chuyện quá đơn giản. Hắn có thể chắc chắn, chính mình tại đánh cắp bàn ăn lúc, cũng không có bị Thiện Phòng người hầu chú ý tới. Cho nên, Thiện Phòng ba người này lời khai là có vấn đề, hoặc chính là bị người thu mua, hoặc chính là bị loại nào đó thần dị bí pháp ảnh hưởng thần hồn, từ đó trong đầu xuất hiện nguyên bản không có ký ức. Còn có, ngày này Linh Thử truy tung đến Thiên Vi tiểu cô mùi một chuyện, nghe cũng 10 phần nói nhảm. Bởi vì loại chứng cứ này là đơn hướng, chỉ cần giá họa người trước thời hạn nhường Thiên Linh chuột theo dõi một chút tiểu cô, cũng nhường hắn ghi nhớ trên người đối phương mùi, kia liền có thể ở phía sau trong điều tra, rất mượt mà làm ra chứng cứ ngụy tạo. Như vậy, đến tột cùng ai có năng lực như thế, có thể đem nhiều như vậy chứng cứ ngụy tạo chi tiết bố trí đến cùng một chỗ, từ đó đạt tới giá họa mục đích của mình đâu? Một cái rất rõ ràng đáp án đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Dã trong lòng. Hắn chợt nhớ tới, 3 ngày trước mình bị mổ bụng về sau, Triệu Mật ánh mắt u ám hỏi lại chính mình, Chu Đào Chi nổi điên thời điểm, ngươi đến tột cùng ở đâu? Không sai, căn cứ trở lên chi tiết phỏng đoán, cái này giá họa chính mình người hẳn là Triệu Mật, hoặc là nói là toàn bộ Triệu thị gia tộc người. Chỉ có Triệu Mật có thể rất dễ dàng cầm tới chính mình chân huyết, cũng chỉ có hắn có thể điều khiển tuần đường điều tra phương hướng, bởi vì con của hắn chính là tuần đường người cầm quyền. Không có Triệu Hạo Thần trợ giúp, chỉ dựa vào Triệu Mật chính mình, nhưng thật ra là rất khó đem nhiều như vậy chứng cứ ngụy tạo đều rất mượt mà nhét vào trong vụ án. Ngày ấy, Ngư Ca ba người cầm giày muốn giá họa chính mình lúc, toàn bộ tuần đường phản ứng đều rất quỷ dị. Chẳng những tới chậm, vòng vây đến cũng rất chậm, đồng thời tại Ngư Ca cuối cùng đã cùng đường mạt lộ dưới tình huống, bọn hắn còn lựa chọn trong thời gian cực ngắn đem hắn đánh giết. Chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ 2, chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ 2, loại hành vi này là tràn ngập âm mưu hương vị, vậy nếu như tuần đường người có vấn đề, ai có thể ra lệnh cho bọn họ đâu? Đủ loại này chi tiết sâu chuỗi, kia cũng là kín kẽ, toàn bộ có thể đối được. Hô, Nhậm Dã thở phào một hơi dài, nhịn không được thở dài nói, Triệu Hạo Thần, ta lúc trước khó chịu trực giác là đúng, hắn đối với ta quá phận nhiệt tình, nhưng thật ra là ôm lấy mục đích. Như vậy ánh nắng, như vậy hiền lành, như vậy không có giá đỡ Triệu công tử, đều chỉ là một loại diễn kỹ tinh xảo biểu diễn. Hắn cùng cha hắn đều chỉ là tham lam vô độ tiểu nhân thôi. Ngàn vạn bí cảnh rộng lớn thiên địa, thật đúng là tốt nhất lao sư a, nó lại lên cho ta bài học. Thôi diễn đến nơi đây, Nhậm Dã cơ hồ có thể kết luận, tất cả những thứ này âm mưu nơi phát ra, kỳ thật đều là Triệu gia phụ tử bố cục. Bọn hắn đây là đến muốn thu đồ ăn câu sao? Không nghĩ lại nuôi ta, cho nên tìm đầy đủ lý do đảo đi ta tinh hoạch, từ đó khiến cho cùng bản nguyên hai mắt hợp nhất, triệt để tước đoạt mù lòa kinh thiên truyền thừa. Chỉ có điều, hai cha con này khả năng không nghĩ tới, bọn hắn muốn giá họa hung phạm thật mẹ nó chính là hung phạm a. Ha ha, cái này có chút trầm trọng. Ngươi vừa rồi nói Triệu công tử là có ý gì? Lý Tiểu Bàn biểu lộ ngạc nhiên hỏi, Triệu Hạo Thần làm sao rồi? Cái này còn muốn hỏi? Người kể chuyện có chút im lặng, hắn đã nghĩ thông suốt, giá họa hắn người chính là Triệu Hạo Thần. Kỳ thật ta cũng nghĩ thông, trừ người Triệu gia, hẳn là cũng không có người nào có năng lực có thể đem cái này giá họa bản án hoàn thành bản sát. Chỉ có điều, hắn là làm thế nào chiếm được ngươi chân huyết? Việc này đã không trọng yếu. Nhậm Giã khoát tay một cái, nói khẽ, Triệu gia quấn như thế lớn một cái vòng tròn giá họa ta, đơn giản là muốn ở trong quy tắc cướp đi ta hết thảy. Nếu như ta không phải nội gián, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị người đào đi tinh hoạch, vậy thì tất nhiên sẽ khiến cái khác tam đại tộc, thậm chí tông tộc đường trưởng lao chú ý. Dù sao năm đó ta ra quan tài lúc đã từng là muôn người chú ý tồn tại, bây giờ chết thảm, bị đào tinh hoạch, kia tuyệt đối sẽ không giải quyết được gì, thậm chí khả năng sẽ còn nhường tông tộc đường nặng tra ba vị người thủ mộ bỏ mình một chuyện. Nhưng nếu như ta là nội gián, cùng thân là kẻ xâm nhập tử tù cấu kết, vậy ta đột nhiên chết rồi, hoặc là mất tích, liền có thể có 10,000 cái hợp lý điều tra kết quả. Ta có thể là cùng số 79 nội chiến, bị giết người diệt khẩu, cũng có thể là cùng số 79 triệt để buộc chặt tại một khối, triệt để làm phản, cùng nhau sử dụng vị dị bí pháp, rời đi hư mộc thôn. Tóm lại, Triệu gia tiếp xuống bất luận làm thế nào, kia cũng là hợp lý hợp pháp. Hắn tê cay sắc bách, cái này Triệu gia phụ tử thật là thái âm. Hắn cắn răng nghiến lợi giận mắng một tiếng. Âm không âm, cái này đã không trọng yếu. Hiện tại chúng ta hẳn là cân nhắc chính là, như thế nào tại ba người đều sống sót dưới tình huống. Thành công trốn tránh luật pháp chế tài, cũng thần không biết quỷ không hay tại chỗ giải thể, về sau đều không cần liên lạc lại. Lý Tiểu Bàn dọa đến đều nhanh nước tiểu, ngôn ngữ run rẩy nói, hiện tại tông tộc đường đã phái ra cao thủ đi bắt người, thôn chúng ta lại là phong bế chi địa. Đây rốt cuộc nên làm cái gì a? Hiện tại, người kể chuyện làm sơ trầm tư về sau, liền nghĩ đưa ra đề nghị của mình. Con mẹ nó, ngươi nhắc nhở ta. Nhậm Giã đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch đạo, Triệu gia phụ tử chẳng những giá họa ta, còn liên quan ta tiểu cô cũng một khối giá họa. Mẹ nó, ta hiện tại liền phải về nhà, đi tìm tiểu cô, không phải nàng nguy hiểm. Ngươi điên lương, ngươi bây giờ đi về, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ta nói, vừa rồi ta thời điểm ra đi, tông tộc đường đã ra lệnh muốn đi nhà ngươi bắt người, lúc này nói không chừng, Thiên Vi tiểu cô đều đã bắt đầu khai tội của ngươi. Lý Tiểu Bàn vội vàng hơi ngăn lại, ngươi tuyệt đối không thể trở về. Kia là ta thân nhân duy nhất, ta nhất định phải trở về. Nhậm Giã lúc nói lời này, tuyệt đối không có trộn lẫn bất luận cái gì giả tạo thành phần. Hắn dù không phải mù lòa bản nhân, nhưng cũng tại thời gian lâu như vậy bên trong, cảm thụ được đối phương hết thảy kinh lịch cùng sinh hoạt, cũng đối Thiên Vi tiểu cô người thân này tồn tại, có rất mạnh thân tình cảm giác. Hắn mỗi lần nhìn thấy Thiên Vi tiểu cô thời điểm, liền đều sẽ nghĩ tới lao cha, bởi vì cái sau cũng là tại khốn khổ trong sinh hoạt, một mình nuôi lớn chính mình cùng muội muội, lại cũng vì con của mình, làm hết thể có thể làm sự tình. Tin ta, nếu như ngươi không có bị bắt, ngươi tiểu cô còn có sống sót hy vọng, dù sao người Triệu gia mục đích thực sự là ngươi, bọn hắn nhất định sẽ nắm chặt cái này 10 phần trọng yếu thẻ đánh bạc. Lý Tiểu Bàn IQ chợt cao chợt thấp, vào đúng lúc này nháy mắt hóa thành ngọa long tiên sinh, cực lực quên, nhưng ngươi nếu là trở về bị bắt, kia liền hết thể đều xong, ngươi cùng tiểu cô ai cũng sống không được. Chờ một chút, hai ngươi trước chớ quấy rầy, có người đến. Mà lại là hai người, một trước một sau. Đúng lúc này, người kể chuyện đột nhiên vẫy tay nhíu mày đạo, im lặng, các ngươi tranh thủ thời gian trốn vào ta ở trong giếng bảo bình chi địa ẩn nút một chút. Tốt, nếu là phát sinh đại chiến, ngươi ngay lập tức chạy trốn. Nhậm Giã lập tức căn dặn một câu. Nhanh đi. Người kể chuyện thúc giục một tiếng. Bá, bá. Tiếng nói rơi, Tiểu Bàn cùng Nhậm Giã cùng nhau nhảy vào trong giếng, cũng trốn vào một chỗ bảo bình trong không gian, khí tức hoàn toàn biến mất. Dưới ánh trăng, người kể chuyện hai mắt nhắm nghiền, thần hồn chi lực chậm chậm quyết tán, nháy mắt liền bao trùm bốn phía toàn bộ hoang dã. Hắn muốn là ở chỗ này ẩn nút nhiều ngày, lại sinh tính cẩn thận, tự nhiên cũng ở nơi đây bày ra huyễn cảnh chi pháp để thoát thân chi dụng. Tại nhỏ không thể thấy thần hồn nhìn trộm xuống, người kể chuyện nhìn thấy một vị thân mang áo vải nữ tử chính thể thái lòng hướng miếu hoang đi tới, mà khoảng cách nàng rất xa vị trí, còn có một vị đạo nhân chính vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ có chút ở trong vùng hoang dã lạc đường. Ừm, hai người này cách xa nhau rất xa, lại hành vi quái dị như vậy, hẳn không phải là tuần đường người tìm đến. Người kể chuyện trong lòng có phán đoán. Không bao lâu, nữ nhân tới gần miếu hoang vị trí, cũng nhẹ giọng kêu gọi, Chân Nhi. Chân Nhi, ngươi ở chỗ nào? Ngươi kể chuyện tránh tại một cái thô to cây cối về sau, cũng không có hiện thân, chỉ biến mất khí tức, chậm chậm phát ra thần niệm cảm giác. Két két, két két. Nhẹ nhàng bước chân, dẫm qua trong hoang dã cỏ dại, cái kia tướng mạo cực đẹp nữ nhân đã lặng yên đi tới giếng cạn phụ cận. Nàng khuôn mặt bình tĩnh đứng tại trăng tròn phía dưới, hai con ngươi đảo qua bốn phía, cuối cùng lại dừng lại tại người kể chuyện ẩn nút trên cây, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Cháu của ta đâu?" Chân Nhi. Ngươi kể chuyện dừng lại một chút, sau đó lựa chọn đáp lại. "Ha ha, cháu của ta đưa ngươi theo tử ngục bên trong cứu ra trước đó, là ta đánh cắp thông thần tán, ngươi lại không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình." Cái kia xinh đẹp dị thường nữ nhân cười lạnh trả lời một câu, "Ngươi là nhỏ mù lòa cô." Ngươi kể chuyện nghe tới đối phương nhắc lên thông thần tán một chuyện, trong lòng liền thở dài một hơi, "Ngươi làm sao tìm được nơi này đến?" Chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ, 3, chương 899, giá họa chủ mưu, duy nhất sinh cơ, 3, trong nhà bên ngoài hư ảo trên đường dài, đột nhiên đến cái lao đạo sĩ, vẫn đang ngó chừng trong nhà. "Ta cảm giác không đúng, liền tìm được nơi đây. Đến nỗi ta làm sao biết ngươi chỗ ẩn thân, cái này một hồi lại nói." Thiên Vi tiểu cô nhẹ giọng trả lời, "Ta tại tới đây trên đường, liền đoạn tuyệt khí tức của mình." Lão đạo sĩ kia giờ phút này cảm giác không đến, trong lòng gấp quá, ngay tại hoang ở giữa trên đường nhỏ loạn chuyển. "Ngươi nghĩ cách, trước đem hắn đẩy ra đi." Thiên Vi tiểu cô thông dong vô cùng đáp lại, thậm chí còn chỉ huy một chút người kể chuyện. Ngươi lại tản mát ra một sợi khí tức đi. Ngươi kể chuyện châm trước liên tục về sau, mới ngữ khí nghiêm túc đáp lại. Thiên Vi tiểu cô nghe vậy làm theo, lập tức phun trào ra một tia khí tức, chậm rãi trôi dạt đến người kể chuyện trước mặt. Gọi ta vô lượng thần pháp, dẫn thần hồn chi khí, gột rửa huyễn cảnh. Ngươi kể chuyện nói lẩm bẩm, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Ô, tĩnh mịch trong bóng đêm, một cơn gió lạnh quét qua sơn dã. Rất xa xa, nguyên bản đã không cách nào cảm thấy được Thiên Vi tiểu cô khí tức Cửu Hàn đạo trưởng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, xem ra ngươi ẩn tùng chi pháp không hề dài lâu a. Hắn lần nữa cảm thấy được Thiên Vi tiểu cô khí tức, cũng hướng về giếng cạn phương hướng ngược nhau bước nhanh đi đến. Không bao lâu, Nhậm Giã từ giếng cạn bảo bình chi địa nhảy lên ra, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà hướng về phía tiểu cô hỏi, ngài là làm sao tìm được nơi này? Ha ha, ngươi đoán đâu? Tiểu cô mỉm cười hỏi lại. Ba mẹ nó, ngươi thường xuyên hơn nửa đêm mất tích, không phải là đang len lén đi theo ta đi? Tha thứ mắt của ta bụng a, tiểu cô, ngươi hành động này thật giống như móc chân hẹn tại a. Nhậm Giã nhìn đối phương biểu lộ, liền nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu, sau đó thử thăm dò trả lời, ngài một mực theo ta. Thiên Vi tiểu cô chỉ mặt lộ vẻ lo lắng nhìn hắn, đã không có đáp lại, cũng không có phản bác. Nhậm Giã gặp nàng ngầm thừa nhận, cũng không tiếp tục mở miệng oán trách, ngược lại là thở phào một hơi dài, cũng tốt, cứ như vậy, ta liền không cần về nhà thông báo ngài trốn chết. Trốn chết? Thiên Vi tiểu cô mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ còn không rõ lắm tông tộc Đường đã đối với bọn hắn cô cháu hai người truyền đạt lệnh truy nã. Tiểu cô, ngươi nghe ta nói. Nhậm Giã cất bước tiến lên, lời nói rất là tường tận cùng tiểu cô nói rõ tình cảnh trước mắt mình, cũng cáo chi đối phương chính mình tại một trận giày vò qua đi, đến tột cùng đều tra được kết quả gì. Thiên Vi tiểu cô sau khi nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp cũng không có toát ra quá mức thần sắc kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, ta khuyên qua ngươi, nhưng ngươi không có nghe. Ngươi cái này một trận cơ trí mưu tính, liều mạng giày vò xuống tới, cuối cùng vẫn là thành công nhường chính mình biến thành đạo phạm. Nhậm Giã có chút im lặng, ta thật không có lộ ra chất ngựa, đây là Triệu gia cố ý hãm hại ta. Cho dù ta không làm gì, kết quả kia cũng tốt không được a. Thiên Vi cô, tha thứ ta nói thẳng. Lý Tiểu Bàn thực tế nhịn không được xen vào một câu, giờ phút này thật không phải trò chuyện việc nhà thời điểm, chúng ta còn là thương lượng một chút đi. Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Thiên Vi tiểu cô liếc mắt nhìn vẫn chưa tới kịp dịch dung tiểu mập mạp, sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có cách nào xử lý. Hư vọng thôn có thể kéo dài đến nay, dựa vào chính là cực đoan dưới quy tắc cân bằng. Nói cách khác, bất luận kẻ nào cũng không thể công khai khiêu chiến quy tắc của nơi này, bất kể là ai xúc phạm quy tắc ranh giới cuối cùng, vậy một khi bị tra ra, đều muốn dựa theo luật pháp làm việc. Cái này tông tộc Đường tồn tại ý nghĩa, cũng chính là vì duy trì loại này quy tắc. Còn lại không nói, chỉ nói cháu của ta cùng ngươi trợ giúp tử tù vận ngục, cũng sát hại ngục tốt một án, là đủ làm chúng ta thịt nát xương tan. Đây là thông đồng với địch cử chỉ, cho dù ngươi nhị bá là Lý gia tộc trưởng, đối với ngươi đủ kiểu yêu thương, cái kia cũng ngăn cản không được tông tộc Đường đưa ngươi đi pháp trường. Nàng lời nói ra nghe bình thản vô cùng, thậm chí có chút không hợp tình người, nhưng lại vô cùng chắc chắn, tựa hồ so tất cả mọi người hiểu rõ hư vọng thôn quy tắc bản chất. Lý Tiểu Bàn nghe tới cái đáp lại này về sau, hai con ngươi thoáng chốc cảm đạm xuống, ta còn không có cưới vợ đâu, liền muốn lên pháp trường. Cái này thật làm cho người rất tiếc nuối. Nhưng mà, mọi thứ đều có duy nhất, cũng đều có ngoại lệ. Thiên Vi tiểu cô lại đột ngột bổ sung một câu. Cái gì duy nhất, cái gì ngoại lệ? Nhậm Giã nghe nói như thế về sau, liền lập tức truy vấn một câu. Nếu là ngươi có thể tìm tới bản nguyên hai mắt, làm ta hoàng gia truyền thừa một lần nữa hoàn chỉnh, cái kia có lẽ chính là ngoại lệ cùng duy nhất. Thiên Vi tiểu cô đạo, đơn giản tới nói, trong hư vọng thôn này thiết hạ đủ loại cực đoan quy tắc, hắn chân lý chính là vì đối kháng kẻ xâm nhập, cũng để trong này người có thể công bình sống sót, cho nên mọi người mới nguyện ý tuân thủ loại này quy tắc. Ta hoàng gia truyền thừa chính là vạn cổ không một tồn tại, nó nếu có thể tại thế hệ này như thế, lại có lợi cho hư vọng thôn, có lợi cho đối kháng kẻ xâm nhập, vậy ngươi có lẽ liền có thể bị tông tộc Đường đặc xá một lần, từ đó ở trên ly hương lộ lập công chủ tội. Ngươi phải biết, nơi này cực đoan trong quy tắc đã từng nhiều lần cường điệu qua đạt giả vi tiên bốn chữ. Tiểu cô nhẹ giọng nói bổ sung, mà cái thế thiên tư cũng là người thành đạt. Tiểu Phôi Vương một điểm liền rõ ràng, ý của ngài là chỉ cần tại tông tộc Đường bắt lấy ta trước đó, ta tìm về chính mình bản nguyên truyền thừa, liền còn có thể dãy rủa, còn có cơ hội. Không sai, có lẽ sẽ có trừng phạt, nhưng tỷ lệ lớn sẽ bị đặc xá. Cho dù tông tộc Đường đưa ngươi công thẩm, vậy trong này người cũng sẽ không hy vọng ngươi thật bị xử tử. Thiên Vi tiểu cô khẽ gật đầu, dân ý chân lý kỳ thật rất đơn giản, cũng rất chất phác, chỉ là hy vọng chính mình có thể trôi qua tốt hơn. Nhậm Giã liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng nói, lúc trước chúng ta liền suy đoán qua, Triệu Mật cái này lao tất đăng, rất có thể liền đem ta bản nguyên hai mắt giấu ở trong thần mộ. Nói cách khác, chúng ta bây giờ không được chọn, chỉ có thể tiến vào thần mộ đụng một cái. Tiếng nói rơi, hắn quay đầu nhìn về phía người kể chuyện cùng Lý Tiểu Bàn, cắn răng hỏi, thế nào, thử chiến đến cùng, có làm hay không? Người kể chuyện nghe tới câu nói này về sau, chỉ mở ra hai tay hỏi, ta là tử tù đạo phạm, ta có chọn sao? Ta còn không có thành thần, ta có chọn sao? Lý Tiểu Bàn cũng trả lời một câu. Tốt, ta xem xét các ngươi chính là trời sinh phản cốt huyết tính người. Nhậm Giã cưỡng ép tán dương một chút hai người về sau, liền rất đột nhiên lại xông tiểu cô hỏi, ta hoàng gia hoàn chỉnh truyền thừa đến cùng là cái gì? Thiên Vi tiểu câu nghe vậy, liền mặt lộ vẻ mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ biết cái này truyền thừa đã từng là lấp lánh thiên địa lượng giới tồn tại, nhưng cụ thể ta lại không nhớ rõ. Một chút cũng nghĩ không ra, lại là thiên đạo mạnh thiết lập. Nhậm Giã im lặng đạo, lao tử bình sinh phiền nhất câu đấu người. đã tất cả mọi người đồng ý làm, kia liền càng sớm càng tốt, nắm chặt tiến vào thần mộ đi. Người kể chuyện thúc giục một câu. Bạch Lý Tiểu Bàn đưa tay vung lên, liền gọi ra dẫn đường phù, sau đó nhìn người kể chuyện hỏi, ngươi phẩm cảnh cao, ngươi đến dẫn động vật này à?
Được.
Người kể chuyện lên tiếng, sau đó liền nhận lấy dẫn đường phù, tản mát ra một sợi thần niệm, phù vào trong đó. Phân phật. Thần niệm chìm vào, phù lục đang kể chuyện người giữa hai ngón tay, đột nhiên tự cháy, dâng lên u lam chi hỏa. Tiến lên đây, nhường phù lục ánh lửa soi sáng các ngươi, cảm thấy được sự hiện hữu của các ngươi. Người kể chuyện hai mắt nhắm chặt thúc giục một câu. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã ba người nhất thời đi vào ánh lửa chiếu rọi chi địa, sau đó liền cảm giác được nhục thân ấm áp, thần hồn run rẩy. Bạch, một sợi chỉ có bốn người bọn họ có thể nhìn thấy sắc trời, nháy mắt xuyên thấu đêm tối cùng mây trôi, huyễn hải chói mắt tập trung tại nhục thể của bọn hắn phía trên. Theo sát lấy, bốn người trong hai mắt đều nổi lên hào quang màu u lam, giống như mở thiên nhãn thần chỉ. Tại một mảnh sương mù quang huy bên trong, Nhậm Dã nhìn thấy một tòa ngang qua thương khung thần hồng cầu vượn, đột nhiên xuất hiện tại bốn người dưới chân. Ngày đó cầu nối thẳng cửu tiêu, không thể nhìn thấy phần cuối, tựa hồ nối thẳng tòa nào đó thiên cung. Hư ảo thần mộ vậy mà ở trên trời. Nhậm Dã trong lòng có chút không thể tin thì thầm một câu: "Chúc mừng ngài, thành công tìm tới hư vọng thôn hư ảo thần mộ. Nơi này ẩn chứa quá nhiều cổ lão quỷ dị cùng truyền thuyết, từ đấy lòng hy vọng ngươi có thể có một cái không sai du lịch lữ trình." Lan mẹ nó câu đấu người. Nhậm Dã nhịn không được mắng lại một câu. Cầu vượn xuất hiện, đi nhanh đi. Người kể chuyện thúc giục một câu. "Tốt." Nhậm Dã cất bước đạp lên thần mộ cầu vượn, sau đó quay đầu hướng về phía Lý Tiểu Bàn nói: "Huynh đệ, mời ngươi quên đi tất cả tư tưởng bá phụ, coi như chính mình tại đạp lên tòa này cầu vượn lúc liền chết. Dạng này về sau ngươi đi mỗi một bước, kia cũng là kiếm. Ta có thể đi ngươi nhị cứu mô ra a." Lý Tiểu Bàn nổi giận mắng, lao tử có ăn có uống, còn có Lục gia gia cùng nhị bá sủng ái, lao tử dựa vào cái gì muốn cho là mình chết rồi? Ngươi đồ chó này, nếu không phải nhìn tại ngươi ta lẫn nhau xưng một tiếng huynh đệ phân thượng, lao tử vừa rồi liền bóp chết ngươi. Tốt bảo, ngươi nhìn ngươi vừa đội. Nhậm Dã động tác thân mật kéo hắn một chút, mở miệng trấn an nói, đều gọi huynh đệ, cái kia còn nói cái gì? Có cơ hội ngươi trước hết chết chứ sao? Hừ, dù sao nhìn sự tình không ổn, ta liền đi trước. Lý Tiểu Bàn trợn trắng mắt, nhưng nếu là thật có thể tiến vào thần mộ, tìm tới món kia thần vật liền tốt hơn rồi. Tiếng nói rơi, bốn người cùng nhau đi hướng lên trời cầu, thẳng đến thần mộ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cửu Hàn đạo trưởng đứng sững ở trong vùng hoang dã, đột nhiên vận chuyển thần pháp, lại thanh âm khàn khàn nói nhỏ, "Động thật chi kiếm, khám phá hết thể hư ảo." "Ông." Tiếng nói rơi, một thanh kiếm gỗ đảo từ Cửu Hàn đạo trưởng mi tâm nổ bắn ra mà ra, lại thẳng tắp hướng miếu hoang phương hướng bay lượn. "Đông." Phần phật. Một kiếm xuyên thấu hư không, đồng ruộng ở giữa hết thảy tĩnh mịch, nháy mắt vỡ vụn. Tiếng gió có, côn trùng nhúc nhích thanh âm, dã thú hí lên thanh âm, cũng toàn bộ trở về. Lấy giếng cạn cùng miếu hoang làm trung tâm mấy chục dặm hoang dã, cái kia dị thường tĩnh mịch không khí bị đánh nát, mà kể chuyện người bày ra huyễn cảnh, cũng bị triệt để suy thủng, sụp đổ. Cửu Hàn đạo trưởng ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn giếng cạn, sau đó nói khẽ, quả nhiên có người ở trong này bày ra quỷ dị trận pháp, lại lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng thần hồn của ta. Như thế thủ đoạn coi là thật có chút chói sáng a. Nhưng loại thủ đoạn này, cũng không phải hoàng gia cô cháu có thể làm đến a. Chẳng lẽ nói, bọn hắn còn có không muốn người biết giúp đỡ? Cửu Hàn thật có chút ngượng bức, bởi vì hắn biết là ân chủ giá họa hoàng gia cô cháu, cho nên liền ở trong lòng nhận định, cái này hai cô cháu chính là tiểu cạ Jemmy, chính mình đưa tay vung lên, liền có thể bắt được. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, ân chủ đây không phải giá họa, mà là mẹ nó trời xui đất khiến tìm tới hung phạm. Hắn không làm rõ ràng được nơi này nguyên do, chỉ là rất nghi hoặc cầm lấy màu đen được tấm, chuẩn bị liên hệ vị kia thần bí ân chủ. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật, 1, chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật, 1, trong hoang dã. Cửu Hàn đạo trưởng túi đầu ngắm nhìn màu đen được tấm, châm trước liên tục về sau, mới dùng ngón tay cho biết, hoàng tiểu tử vẫn không có về nhà, mà Thiên Vi tại giờ tuất hơn phân nửa về sau, liền rời nhà ra ngoài. Ta bám theo một đoạn đến thành Nam Hoang Dã Miếu hoang phụ cận, sau đó Thiên Vi biến mất. Đầu ngón tay hắn đụng vào lạnh buốt được tấm, tận mắt nhìn đến mỗi một chữ đều ngắn ngủi hiện tại hai con mắt của mình bên trong, sau đó lại cấp tốc biến mất. Qua một hồi lâu, hắn mới nhìn thấy màu đen điệp tấm phía trên, chậm rãi phun trào ra một câu, Thiên Vi chỉ là xích khí phẩm cảnh, ngươi lại mất dấu rồi. Có cao nhân đang giúp nàng. Thiên Vi đi vào thành Nam Miếu hoang phụ cận lúc, ta lại trong lúc vô tình cũng đi theo nàng đi vào một chỗ quỷ dị huyễn cảnh, thần hồn chịu ảnh hưởng, từ đó làm ta hướng phương hướng ngược nhau truy tìm. Cửu Hàn đạo trưởng dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung biết, cao nhân kia rất cao, phẩm cảnh rất cao, không phải ta sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Còn có cao nhân đang trợ giúp bọn hắn. Không bao lâu, ân chủ cũng tại liên tiếp dấu chấm hỏi đáp lại bên trong, cho thấy phi thường ngậm bức tâm tính. Mọi người đều biết, là hắn giá họa hoàng gia cô cháu, cho nên hắn thật không làm rõ ràng được, cái này hai mẹ con làm sao lại sẽ có cao thủ tương trợ đâu. Sương ai chuyện chút đấy. Ân chủ ngậm bức một hồi lâu, mới lần nữa trả lời, người lao đi khí tức của mình, tạm thời rời đi miếu hoang phụ cận, sau đó chờ ta tin tức. Được. Cửu Hàn về một chữ về sau, liền nhanh chóng biến mất tại trong hoang dã. Phạm án tổ bốn người dạo bước đi tại cầu vượt phía trên, bước qua gió đêm cùng mây trôi, xâm nhập cửu tiêu, thẳng đến thiên cung. Nhậm Dã cảm thấy mình đi cực kỳ lâu, tựa hồ có một thế kỷ như thế dài dằng dặc, nhưng hắn đang quan sát bốn phía lúc, lại phát hiện bốn phía màn trời bóng đêm cũng không quá lớn biến hóa, càng không có thời gian nhanh chóng trôi qua cảm giác. Hắn phỏng đoán, thần mộ khoảng cách hư vọng thôn nhưng thật ra là rất xa, nhưng dưới chân tòa này thần hồng cầu vượn, mặt ngoài nhìn như không có bất luận cái gì lưu động thái độ, nhưng nó lại là tiến vào thần mộ nhanh nhất nhanh gọn con đường, tựa như là dấu giếm xúc địa thành thốn quỷ bí phát tác, đem bốn người rất nhanh đưa đến điểm cuối.
Vâng.
Đám người bước qua thần hồng cầu vượt cuối cùng, nhất thời nhìn thấy một trận ánh sáng long ánh sóng phun trào, sau đó liền nhìn thấy cực kỳ rung động khoáng thế dị tượng chi cảnh. Đứng tại cầu vượt cuối cùng, cực lực nhìn ra xa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là bao la khôn cùng vùng hoang vu, cùng một tòa bên trên thông tiểu tiêu, xuống thông u minh thần sơn tiên cung, còn có cái kia thương khung trên màn trời treo lủng lẳng tinh hà. Trong hoang dã, cây xanh cực kỳ đầy đủ, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là cao lớn đến khoa trường cổ thụ che trời, kỳ chân dị thảo, cùng nổi sóng chập trùng gò núi. Một trận gió đêm thổi qua, vô số lá xanh chập chờn, giống như sóng biển mãnh liệt. Trên thần sơn, một tòa ánh vàng rực rỡ thiết cùng, nhìn hư ảo lại mờ mịt. Nó cùng thần sơn cùng nhau lơ lửng ở trên trời cao, hắn xuống minh khí bộc phát, như minh hà lưu động, giống như tại đẻ lấy cửu u, trên đó vũ trụ tinh hải, nhìn một cái không sót gì, nhìn không linh lại cô tịch. Cái kia tựa hồ là một chỗ táng tiên chi địa, thiên cung cùng thần sơn cũng tản ra vô cùng lộn xộn đại đạo chi khí, tựa như là có vô số vị thần minh, tiên nhân ở đây động tới thần pháp. Chỉ có điều, Nhậm Giã giờ phút này lại không cảm giác được những này lộn xộn đại đạo chi khí, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy tiên cung rộng rãi thái độ. Thần sơn tiên cung phía trên, băng lanh đen nhánh vũ trụ phía dưới, một đầu rực rỡ tinh hà, đúng là một bức ngã lao đầu xuống tư thái. Nó giống như lưu động tinh hà thác nước, tựa hồ đang muốn tới tiêu cả tòa tiên cung, cũng giống là dùng vô số viên nóng ánh rực rỡ bảo thạch, làm thành thương khung đèn màn, thắp sáng thần sơn cùng tiên cung. Nói thật, cảnh tượng này thật rung động thật sâu Nhậm Giã cùng Tiểu Bàn, bọn hắn đứng tại cầu vượt cuối cùng, trọn vẹn sững sờ mấy chục giây về sau, mới ung dung hồi thần lại. Ngược lại là người kể chuyện cùng Thiên Vi tiểu cô biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Trong mắt bọn họ mặc dù có chói lọi thần thái hiện lên, nhưng lại chưa toát ra quá nhiều vẻ khiếp sợ. Mẹ nó, vũ trụ vì ngày, cửu vũ vì, thần sơn tiên cung, tình hạ treo lủng lẳng. Ta hư vọng thôn thần mộ phô trương, thật sự là chấn kinh tại thế đại thủ ta. Lý Tiểu Bàn dù cũng ở trong thần mộ vượt qua vô tận tuế nguyệt, nhưng ra quan tài lúc lại còn rất tuổi nhỏ, lại ngủ được quá lâu, bao nhiêu là có chút thần trí không rõ, cho nên đối với nơi này hoàn cảnh, cảnh tượng, là tí xíu ký ức đều không có. Đây là rơi thế tinh hà chi dị tượng, truyền thuyết lão quân tiên tôn bắt cảnh cùng cuối cùng một cảnh, chính là trước mắt bộ dáng này. Nhậm Giã nói khẽ, mẹ nó, đến tột cùng là ai thần lực, tài năng xê dịch nhật nguyện tinh thần, hoành không cửa hàng tại vũ trụ này màn trời phía trên, lại bày xuống cái này rơi thế tinh hà chi cảnh a. Cuối cùng là huyễn cảnh chi cảnh, hay là chân thực tồn tại đâu? Nếu quả thật thực tồn tại, đây cũng quá khủng bố đi. Đi qua nhiều như vậy bí cảnh, nhìn qua nhiều như vậy điện tịch, bây giờ tiểu phôi vương cũng coi là có mắt giới người. Hắn nhận ra cái này tinh hà treo lủng lẳng dị tượng, cùng Lam Tinh trong cổ tịch ghi lại rơi thế tinh hà chi cảnh không khác nhau chút nào, cho nên trong lòng mới càng thêm chấn kinh, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết lão quân thật tồn tại qua sao? Chẳng lẽ, cái này tu giả đi đến cuối cùng bị ngạn, thật hội có ảnh hưởng vũ trụ vạn vật, xê dịch nhật nguyện tinh thần thần lực sao? Nếu có hướng một ngày có thể nắm giữ loại thần lực này, vậy ta cưới nhiều mấy cái, ái phi hẳn là cũng không có quá bất cần thời a. Dù sao ta chỉ là vì tạo phúc nhân tộc, lưu lại ưu tú hậu bối, mà không phải vì bản thân tư dục a. Nhậm Giã lúc trước tại Chu Đảo chi thần hồn trong hồi ức, là có từng thấy hư ảo thần mộ, nhưng lại bởi vì cái trước điên đến quá lâu, thần hồn ký ức quá lộn xộn, quá vụ vặt, cho nên hắn nhìn thấy hết thảy đều là mơ hồ, đều là hư ảo, còn lâu mới có được trước mắt cái này chân thực cảnh tượng, lệnh người cảm thấy tâm thần rung động. Đám người tại ngây người thời điểm, phía sau bọn hắn cầu vượt liền bỗng nhiên biến mất, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng. Lý Tiểu Bàn lấy lại tinh thần, nhịn không được hướng về phía người kể chuyện hỏi một câu, ngọn thần sơn này là lơ lửng, là đồng bình ở trên trời chi ngày, này chúng ta làm như thế nào đi lên a? Nếu là lăng không bay lượn, làm không tốt sẽ bị thần mộ đại trận trấn áp a. Ngươi là người địa phương, ngươi hỏi ta a? Ngươi kể chuyện trận trắng mắt, quỷ biết làm như thế nào đi lên. Ngươi đến trước mộ, liền sẽ có đường. Đúng lúc này, Thiên Vi tiểu cô mở miệng yếu ớt, nhấc cánh tay chỉ vào trước người vùng hoang vu lục lâm đạo, xuyên qua nơi này, liền có thể nhìn thấy lên núi con đường. Ngươi quen thuộc nơi này? Ngươi kể chuyện lập tức mở lời hỏi. Chưa nói tới quen thuộc, chỉ có điều ta tại trong mộ tỉnh lại lúc, đều sớm đã trưởng thành, tại gia quan tài rời đi về sau, đối với chỗ này hoàn cảnh còn có một chút ký ức. Thiên Vi tiểu cô nhẹ giọng trả lời. Chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật 2, chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật 2, đã dạng này, vậy thì ngươi đến dẫn đường đi. Ngươi kể chuyện cũng nguyện ý ôm đùi, nhất là mỹ nữ đùi, chúng ta đi theo ngươi chính là. Tại Nhậm Giã trong trí nhớ, Thiên Vi tiểu cô cùng hắn là cùng một ngày rời đi thần mộ, nhưng cái sau tỉnh lại thời gian lại so hắn muộn mấy canh giờ, cũng không có đụng phải bất luận cái gì âm mưu, mà lại còn là thành niên trạng thái. Cho nên, hắn đối với tiểu cô hiểu rõ nơi đây một chút tình trạng, ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Vi làm sơ trầm ngâm về sau, mới không quá xác định nói, càng đến gần thần sơn, liền càng lại nhận cái kia cố quỷ dị thôn phệ chi lực ảnh hưởng, cho nên chúng ta tại xuyên qua vùng hoang vu về sau, liền nhường hai cái tiểu gia hỏa tại chết tế chi địa bên ngoài tiến hành chờ đợi đi. Cũng tốt. Người kể chuyện gật đầu. Đi theo ta, đi thôi. Thiên Vi tiểu cô lên tiếng, sau đó liền cất bước đạp lên thần mộ thổ địa, dẫn linh trước mọi người đi. Đi đúng lúc, Nhậm Giã nhịn không được hướng về phía Tiểu Bản hỏi một câu, à, đúng rồi, ngươi lục gia gia cổ kính, ngươi cầm tới sao? Cầm tới, cầm tới. Lý Tiểu Bản gật đầu nói, ta tại theo đuôi nhị bá đi tông tộc đường trước đó, liền đã cho lục gia gia xuống xong thuốc, sau đó trộm hắn thiên long tứ phương kính. Ngươi quả nhiên là cái hiếu thuận hải tử. Ta mẹ nó chỉ là một cái muốn tiếp tục sống hải tử. Lý Tiểu Bản hút trượt nước mũi trả lời. Đám người một bên phun trào thần pháp đi nhanh, một bên lẫn nhau trò chuyện, đại khái dùng chừng nửa canh giờ, sẽ xuyên qua vùng hoang vu lục lâm, đi tới lơ lửng thần sơn bên ngoài. Địa thế của nơi này là một đường trèo cao, lại càng đi thần sơn tới gần, độ dốc lại càng lớn. Nhậm Gia đứng tại lục lâm biên giới, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy bốn lượn hướng lên vùng hoang vu sườn đất bên trong, đang có vô số cái điểm sáng màu vàng nóng đang nhấp nháy. Hắn cố gắng tản ra cảm giác, lặng lẽ nhìn trộm kia từng cái điểm sáng màu vàng nóng, sau đó mới phát hiện, kim quang kia bên trong chất chứa chính là từng tòa hình người pho tượng. Tiểu Phôi Vương nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng thì thầm nói, à, đây chính là tĩnh mịch trong ngày, những cái kia bị vàng lỏng đổ vào về sau tử tù điều khác. Thục xưng, tiểu kim nhân, hoặc là người chết sống lại. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác kia từng cái tạo hình quỷ dị điều khác, lại không khỏi vì đó tê cả da đầu, thậm chí trong đầu không tự giác ảo tưởng ra, tại cái này tinh hà phía dưới, đột nhiên có một cái tiểu kim nhân ngạo nghễ nhảy lên, thanh âm khàn khàn nói, lao tử đã lấy không được Oscar tiểu kim nhân, vậy liền đem chính mình luyện thành tiểu kim nhân, vinh thế trường tồn. Mẹ nó, suy nghĩ của ta làm sao có chút xuyên đại. Nhậm Dã lắc lắc đầu về sau, liền hướng về phía cô hỏi, phía dưới phải làm sao? Thiên Vi nghiêng người quay đầu, nhẹ giọng hỏi thăm, nguyên bản các ngươi định làm như thế nào? Trước tới gần thân mộ, sau đó bằng vào ta ra truyền hư không chi pháp, chuyển vào trong mộ. Lý Tiểu Bản vội vàng trả lời một câu, của ngươi ra truyền chi pháp hoặc hứa khả lấy, nhưng lấy ngươi năng lực, là không cách nào vỡ vụn thần mộ bên trong hư không. Thiên Vi tiểu cô lắc đầu, tiểu cô a, chính ta cái dạng gì, chính ta trong lòng là có ít. Lý Tiểu Bản nghe răng đạo, không cần ta năng lực, ta trộm lục ra cổ kính. Các ngươi cầm vật này trước đi tìm kiếm có thể vào mộ địa điểm, sau đó ta liền phun trào ra một giọt tâm đầu huyết, liền có thể lệnh số 79 ngắn ngủi điều khiển tiên long tứ phương kính, đem hắn thôi động đến cực hạn, từ đó lệnh thần mộ hư không xuất hiện một tia yếu ớt khe hở. Đây vẫn có thể làm được. Có ngươi lục ra cổ kính, ngược lại là có thể thử một lần. Thiên Vi tiểu cô chậm rãi gật đầu, chỉ có điều, càng đến gần thần sơn, cái kia cố quỷ dị thôn phệ chi lực liền càng không ổn định, thần mộ đại trận khí tức cũng rất lộn xộn, cái này rất nguy hiểm. Ngươi cùng ta chấp nhi liền ở chỗ này chờ đi, ta cùng hắn cùng nhau đi thần mộ bên ngoài dò xét. Thiên Vi tiểu cô nhẹ giọng nhắc nhở, nhớ lấy, hai người các ngươi nhất định không được chạy loạn, liền ở chỗ này chờ. Được. Nhậm Dã sắc mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Bạch. Lý Tiểu Bàn đưa tay vung lên, đem lục ra Thiên Long tứ phương kính gọi ra về sau, liền giao cho người kể chuyện, ngươi cầm trước, sử dụng hết trả lại ta. Ta suy tính một chút trả lại. Người kể chuyện tiếp nhận cổ kính, quay người liền cùng Thiên Vi tiểu cô cùng nhau đi hướng chết tế chi địa. Tinh hà hoành không, thắp sáng vĩnh dạng, Thiên Vi tiểu cô bộ pháp nhẹ nhàng, thân thể lỏng lẻn tránh chết tế chi địa bên trong một chút nguy hiểm, dẫn người kể chuyện chậm chậm biến mất tại hai cái đứa bé trong tầm mắt. Chờ một lát đi. Nhậm Dã ngồi trên mặt đất, vẫy tay kêu gọi Tiểu Bản, ngươi muốn nhàn rỗi nhàm chán, ta có thể cho phép chính ngươi sử dụng một lần thôi tình phấn. Hôm nay thật không tâm tình. Lý Tiểu Bản đứng thẳng dựng nghiêm mặt, thở dài một tiếng nói, vĩ đại chủ cũ nhóm, xin phù hộ ta. Đêm nay thế tất yếu thành công a. Hư Bạc thôn, Nhậm Dã trước cửa nhà. Hơn 10 vị tam đại đường hắc khí cấp cao thủ, cùng tông tộc đường mấy vị trưởng lão, giờ phút này đã đem Nhậm Dã nhỏ phá nhà vây như thùng sắt. Bọn hắn đã vừa mới xâm nhập qua hoàng gia, cũng tra xét rõ ràng một chút trong phòng tình huống, nhưng không có nhìn thấy hoàng gia cô cháu, càng không có tìm tới bất luận cái gì cùng gây án có quan hệ chứng cứ, manh mối. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng hoàng gia cô cháu lại đột nhiên biến mất, cái này khiến tất cả phá án nhân viên đều có chút ngộp bức, cũng sinh lòng nghi kỵ. Âm u trong ngõ hẻm, Triệu Hạo Thần từ một chỗ phi thường dơ giấy bẩn tiểu dùng chung trong nhà xí đi ra, sau đó sắc mặt âm trầm dùng khăn tay xoa xoa hai tay. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập nổi lên, Lô Ly đi tới Triệu Hạo Thần trước mặt, có chút ôm quyền nói, đại nhân, trong ngoài điều tra, người không thấy, manh mối cũng không có. Triệu Hạo Thần chỉ nhíu mày trầm tư, nhưng không có đáp lời. Kỳ quái à, cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn cô cháu hai người làm sao lại đột nhiên biến mất đây? Hơn nữa còn là tại chúng ta vừa muốn bắt trong lúc mấu chốt. Nô Ly mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhịn không được phân tích nói, chẳng lẽ là bọn hắn cô cháu hai người trùng hợp lưu đồ, còn muốn tại đêm nay phạm án, cho nên trời xui đất khiến tránh thoát bắt. Còn là nói, cái này tam đại đường bên trong có nội gián, âm thầm trước thời hạn thông chi bọn hắn chạy trốn. Triệu Hạo Thần nhíu mày nhìn đối phương, biểu lộ im lặng đạo, ngươi làm sao mới ra chút chuyện, liền hướng nội gián bên trên nghĩ đâu? Không phải, ta không nói nội gián nhất định là tại tuần đường a, càng không có ám chỉ bất luận kẻ nào. Nô Ly vội vàng giải thích, chỉ thiếu chút nữa nói rõ, lao tử thật không có hoài nghi ngươi, đại nhân ngươi đừng sợ. Triệu Hạo Thần trầm tư hồi lâu nói, ta đề nghị tổ chức tông tộc đường nghị sự trước đó, liền đã nhường các ngươi làm tốt bắt chuẩn bị. Tất cả những thứ này phát sinh đều rất nhanh, lại người biết chuyện cũng không nhiều, liền ngay cả đi theo chúng ta đi tới nơi này hơn 10 vị tam đại đường cao thủ, giờ phút này cũng không biết đều xảy ra chuyện gì. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là không ai cho hoàng gia cô cháu mật báo, lại không người có lá gan dám cùng số 79 tử tù hợp tác, bọn hắn có lẽ chính là trùng hợp rời đi. Nói đến đây, Triệu Hạo Thần chậm rãi nâng lên đầu, thân thể đứng sững tại u ám trong ngõ hẻm, khép mắt liền nhìn về phía đứng tại phía ngoài nhất một đám người, cũng cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở trên thân Tôn Di Trần. Chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật 3, chương 900, tiến vào thần mộ, tiểu kim nhân bí mật 3, như thật sự có nội gián, cái kia cũng tuyệt đối cùng người kể chuyện không chút nào tương quan, càng không khả năng cùng hoàng gia cô cháu hợp mưu. Nhiều nhất chính là, tại thời khắc mấu chốt âm thầm nhắc nhở bọn hắn một chút. Triệu Hạo Thần nhẹ giọng thì thầm một câu. A, đúng 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 đúng. Nô Ly nghe xong lời này, mới dám thuận lời nói gốc giả nói tiếp. Lão đại, nói thật, ta một mực hoài nghi tam đại đường bên trong là có nội gián. Bởi vì cái này giá họa mù loà một án, còn không có bất luận cái gì manh mối, cho dù Ngư Ca ba người đi hoàng gia không phải vì đưa giày giày, cái kia cũng dù sao cũng phải có cái mục đích a. Không thể nào là trong lúc rảnh rỗi thông cửa. Cho nên, ta một mực hoài nghi Tam Đại Đường bên trong là có nội gián tại đục nước béo cỏ, cũng là người này phái Ngư Ca đến hoàng gia. Đồng thời, ta có một loại trực giác, người này đối với chúng ta tuần đường tựa hồ hiểu rất rõ. Thông minh mà chăm chỉ châu ngựa, phi thường giỏi về suy nghĩ, lại nói đến đạo lý rõ ràng. Triệu Hạo Thần nhíu mày liếc mắt nhìn đối phương, không kiên nhẫn khoát tay nói, đừng mẹ nó lại dắt người cái kia trực giác. Nghe tâm phiền. Đại nhân, ta không có ý tứ gì khác. Nô Ly xấu hổ cười một tiếng, nếu quả thật có đục nước béo cò nội gián, cái kia cũng nhất định là tại công đường, nhất định. Bọn hắn liền đối với chúng ta hiểu rất rõ. Triệu Hạo Thần không để ý đến câu trả lời của hắn, mà là cất bước đi hướng phía ngoài nhất đám người, có chút hành lễ đạo, chư vị trưởng lão, bá phụ. Cái này hoàng gia cô cháu đột nhiên biến mất, rất có thể sẽ lần nữa phạm án, hay là người là ấp ủ âm như gì. Ta đề nghị, giờ phút này mệnh Tam Đại Đường cao thủ ra hết, toàn thôn lùng bắt, tìm kiếm hai người này hạ xuống. Được. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi, công đường tất cả mọi người đều có thể từ ngươi điều khiển. Cảm tạ bá phụ tín nhiệm. Không bao lâu, tại Triệu Hạo Thần đề nghị xuống, tất cả tham dự truy nã hoàng gia cô cháu cao thủ, liền tại hư ảo phố dài bên trong đều tán đi. Sau đó, tông tộc đường lại phái hơn 100 người đến đây trợ trận, cùng nhau tìm kiếm hoàng gia cô cháu. Tất cả mọi người tán đi về sau, Triệu Hạo Thần mới hướng về phía Ngô Ly phân phó nói, ngươi dẫn người hướng nam lùng bắt, chủ yếu là thành Nam Miếu Hoang phụ cận. Người nơi đâu một ít dấu tích đến, chính là ẩn thân tuyệt hảo chi địa, mà lại khoảng cách thôn xóm không tính quá xa, đi tới đi lui tương đối thuận tiện. Ngươi cẩn thận tìm kiếm, nếu có phát hiện thì sai người lập tức cho ta biết. Đúng. Ngô Ly vội vàng về một tiếng. Qua trong một giây lát, Triệu Hạo Thần liền tận mắt đưa mắt nhìn Ngô Ly dẫn người rời đi, còn hắn thì mượn toàn thôn đuổi bắt lấy cớ, ngắn ngủi biến mất một chút. Chết tế chi địa bên ngoài, Lý Tiểu Bàn ngồi tại trong sân cỏ, trông mong nhìn trước người cách đó không xa vô số kim quang, sau đó đột nhiên linh cảm bạo dạn dò hỏi, "Ai, ngươi nói, cái này tiểu kim nhân người ở bên trong, thật còn sống sao?" Tiểu kim nhân bị phong cấm nhục thân cùng thần hồn, lại bị vàng lỏng đổ bê tông giam cầm, lại lấy đặc thù bí pháp cùng chấn mộ đại trận áp chế. Ta cảm thấy, dưới loại tình huống này, bọn hắn nhiều nhất chính là ngủ say lại hồn du thiên ngoại trạng thái. Nhậm Dã trong lúc rảnh rỗi, liền nghiêm túc suy nghĩ đạo, thần niệm cảm giác hẳn là mơ hồ, sốt xếp. Tựa như là còn tại thở người chết sống lại. Ừm, loại bí pháp này coi là thật quỷ dị a, vậy ngươi nói. Những này người chết sống lại, nếu là bị người đập nát kim thân, cái kia sẽ còn thật sống tới sao? Lý Tiểu Bàn lại hỏi. Quỷ biết. Nhậm Dã trợn trắng mắt. Quỷ có biết hay không, ta không xác định, nhưng chúng ta tới xem, chẳng phải có thể biết sao? Lý Tiểu Bàn trong lòng tràn ngập hồi hộp, lại thêm hắn còn có được đã lô mãng lại thông tuệ mâu thuẫn tính cách, cho nên hắn có chút không chịu ngồi yên đứng dậy, nhẹ giọng đề nghị, "Ai, chúng ta tới gần, đi qua nhìn một chút a." "Ngươi có bệnh a?" Nhậm Dã nhíu mày mắng, "Cô ta vừa rồi đều đã nói qua, không nhường chúng ta đi loạn." "Cũng không có đi loạn a, chúng ta chính là ở ngoại vi nhìn một chút mà thôi." Lý Tiểu Bàn cổ động đạo, "Ta không hướng chỗ sâu đi, cũng không loạn động đồ vật, chỉ nhìn liếc mắt lại ngại được chuyện gì đâu." "Không muốn đi." Liền liếc mắt. "Hắc hắc, ta nhớ được vừa rồi tiểu cô đi lộ tuyến, chúng ta đứng tại nàng đi qua địa phương quan sát, cái này tổng sẽ không xảy ra chuyện a." Lý Tiểu Bàn lộ ra một bộ thiếu trèo lên bộ dáng, "Ta liền không tin, ngươi không hiếu kỳ." "Ta mẹ nó, thật là có chút hiếu kỳ." Nhậm Dã là cái cô nạn tính cách, hắn bị đối phương một cổ động, thật đúng là muốn đi qua khoảng cách gần quan sát một chút những cái kia tiểu kim nhân. "Đi một chút, liền nhìn một chút, sau đó chúng ta trở lại." "Vậy ngươi đi trước, được không?" Nhậm Dã đứng dậy hỏi lại. "Liên ngươi gan này nhỏ như chuột tính cách, dựa vào cái gì có thể làm tiểu đội kẻ chủ đạo a?" Lý Tiểu Bàn không nói mắng, "Ngươi có thể hay không như cái nam nhân, gánh vác lên lãnh tụ trách nhiệm. Ngươi có đi hay không?" "Không đi ta tòa hạ." "Đi, ta đi trước, muốn chết ta chết trước." Lý Tiểu Bàn trợn trắng mắt, "Ai kêu chúng ta là huynh đệ đâu?" Tiếng nói rơi, hắn liền dẫn đầu cất bước đi vào chết tế chi địa. Nhậm Dã dù ngoài miệng nói muốn để Tiểu Bàn ở phía trước dò đường, nhưng kỳ thực lại một mực cùng đối phương sóng vai mà đi. Hắn người này cầu với cầu, nhưng lại xưa nay sẽ không hại bằng hữu, càng sẽ không bởi vì chính mình người đang ở hiểm cảnh, chỉ hy vọng toàn thế giới cho chính mình chôn cùng. Lúc trước tại Lý Doan Chi tranh lúc, Tiểu Bàn vì nhất thân phận của hắn, cố ý nhường hắn đứng ở bên người chính mình, hành động này là thật tấm áp. Về sau Tiểu Bàn trời xui đất khiến vào cuộc, lại bị ép gia nhập phạm án đội, hắn biểu hiện ra thành tín cùng công hiến, kỳ thật cũng là rõ như ban ngày. Trọng yếu nhất chính là, hắn khi biết Nhậm Dã chính là kẻ chủ đạo, đồng thời thân phận đã bại lộ về sau, tối đa cũng chính là khóc chít chít, mà không có thật phá phòng, thật bị sợ mất mật, từ đó lỡ hẹn đêm nay hành động, sau đó âm thầm tránh trong nhà làm rùa đen. Hắn lựa chọn chính là mạo hiểm thông báo, đồng thời nếu không có trợ giúp của hắn, vậy bất luận là lúc trước tiến vào Ngộ Đạo Viện thấy Chu Đào Chi, còn là hiện tại tiến vào thần mộ tìm kiếm, khẳng định cũng không thể dễ dàng như vậy làm được. Trừ cái đó ra, Nhậm Dã đối với Tiểu Bàn còn có một loại đặc thù tình cảm. Hắn luôn cảm thấy đối phương một chút hành vi đều rất giống là chính mình một vị cố nhân, cho nên hắn đối với cái tên mập mạp này thiên nhiên cũng có một loại thân cận cảm giác. Hai đầu tam phẩm chó hoang, thuận thiên vi tiểu cô đi qua hoang dã con đường, cứ như vậy từng bước một tới gần đứng sừng sững lấy vô số cái tiểu kim nhân chết tế chi địa. Trước mắt, chầm chậm dâng lên lớn sườn dốc phía trên, vô số kim quang lấp lánh, đầy khắp núi đồi, nhìn cực kỳ đồ sộ. Nhậm Dã cảm giác trước người đại khái không đến 200 bước xa một cái tiểu kim nhân, bỗng cảm giác cái cổ hậu phương lạnh lẽo, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Trung thực rằng, nơi này trừ có chút âm trầm bên ngoài, ta cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng a.
Đúng vậy a, ta cũng không có phát giác được nơi đây có đặc thù gì khí tức ba động a.
Lý Tiểu Bàn quỷ quỷ túy túy đi ở bên cạnh, cái chán đều là mồ hôi thì thầm nói, những này tiểu kim nhân trừ sẽ phát sáng bên ngoài, tại sao ta cảm giác liền cùng bình thường điêu khắc không cũng không khác biệt gì a?
Càng bình thường, liền càng lộ ra không bình thường.
Nhậm Giã hơi ngưng lại một chút, chúng ta đừng hướng chỗ sâu đi, liền tại phụ cận nhìn xem thuận tiện.
Phía trước cái kia nhìn lẻ loi trơ trọi, bên cạnh cũng không có đồng bạn, chúng ta liền đi nhìn xem cái kia.
Ừm. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền xuyên qua hoang dã đường nhỏ, cũng đi đến tới gần chết tế chi địa phía ngoài nhất, nhất xó xỉnh một tôn tiểu kim nhân điêu khắc bên cạnh.
Hảo huynh đệ, ngươi cái này hai mắt nhìn không thấy, trong lòng liền không có hoảng hốt.
Lý Tiểu Bàn hút trượt nước mũi, đi, ngươi trước đi qua dò xét một chút.
Ngươi nhìn ta cái này tướng mạo, có so ngươi xuẩn bao nhiêu không?
Nhậm Giã hừ lạnh một tiếng, lão tử khẳng định là sẽ không cái thứ nhất đi qua.
Ngươi mẹ nó thật là một cái đồ hèn nhát.
Lý Tiểu Bàn xem xét thông minh của mình có chút khống chế không được đối phương, sau đó liền từ mặt đất bên trên nhặt lên một khối đá vụn, thử ném về đại khái có xa mấy chục bước tiểu kim nhân.
Siêu,
cục đá vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh vào tiểu kim nhân đầu lâu phía trên, lại nổi lên một tiếng rất nhỏ giòn vang.
Đạp đạp.
Hai người tại cục đá rơi xuống một khắc này, liền rất an ý cùng nhau lui ra phía sau 7-8 bước, sau đó ánh mắt hèn mọn quan sát.
Không có phản ứng,
thậm chí liền một điểm linh lực ba động đều không có a.
Lý Tiểu Bàn cẩn thận quan sát đến bị cục đá đánh qua tiểu kim nhân, biểu lộ khó hiểu đạo, theo lý thuyết, những này chết tế kim nhân, dù cho bị phong cấm nhục thân, giam cầm thần hồn, nhưng đó cũng là còn sống chất dinh dưỡng a, không có khả năng một điểm sinh khí đều không có a.
Đúng vậy a, cái này quá kỳ quái.
Tiểu Phôi Vương cũng là rất là không hiểu, sau đó liền xoay người nhặt lên trên mặt đất một cây khô nhánh, cẩn thận cất bước hướng về phía trước, đi tới tiểu kim nhân trong năm bước. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, dùng nhánh cây thọc tiểu kim nhân hạ thân, sau đó thấp giọng nói, rất ứng, không phản ứng chút nào.
Ngươi mẹ hắn sao hạ lưu như vậy?
Cái này rõ ràng là một vị nữ tử kim thân, ngươi cứ như vậy loạn xạ đâm.
Con mẹ nó, ngươi là làm sao thấy được nàng là nữ tử a?
Nhậm Giã khó hiểu.
Buộc cho ngươi còn là tử lao ngục tốt đâu, ngươi quên à, cái này tử tù đang bị luyện chế kim thân trước đó, kia cũng là muốn rút đi quần áo, cẩn thận tịnh thân a.
Lý Tiểu Bàn thấp giọng giải thích nói, ngươi lại nhìn kỹ nhìn, nàng giống như chúng ta à?
A, ngươi vừa nói như vậy, ta vừa rồi quả thật có chút không lễ phép a.
Nhậm Giã cẩn thận quan sát đến tiểu kim nhân đặc thù, sau đó liền tán đồng mập mạp thuyết pháp, nhưng mà ta vừa rồi xác thực không có chú ý, đây cũng là người không biết không tội.
Tiếng nói rơi, hắn cầm cây khô nhánh, lần nữa thử đi lên phía trước mấy bước, sau đó chính là mặt đối mặt trạng thái cảm giác lên tiểu kim nhân hình dạng.
Tử tù đang bị luyện chế kim thân trước đó, kia cũng là muốn bị cạo đi lông tóc, cho nên nơi này tiểu kim nhân cách xa nhìn kia cũng là không sai biệt lắm, đỉnh đầu trồi lùi, thân thể cũng rất bóng loáng, lại đều hiện ra màu vàng tia sáng.
Nhưng giờ phút này Nhậm Giã mặt đối mặt nhìn tiểu kim nhân lúc, lại phát hiện nàng ngũ quan biểu lộ cùng chủ yếu đặc thù, cũng xác thực đều là phù hợp nữ tử thái độ, tựa như là tạo hình đặc thù nữ bản tựa binh mã.
Thật sự là kỳ quái à, chúng ta đều cách gần như vậy, lại vẫn không có cảm giác được cái này tiểu kim nhân tràn ra bất kỳ khí tức gì à.
Lý Tiểu Bàn cũng đi tới phụ cận, sau đó vừa quan sát, vừa nói, chẳng lẽ là chúng ta phẩm cảnh quá thấp, không cảm giác được.
Bạch.
Đúng lúc này, Nhậm Giã đột nhiên từ dưới ánh trăng vươn tội ác tay nhỏ, lại thẳng tắp chạy tiểu kim nhân cái hót sơ soạn.
Mẹ nó, ngươi đừng lộn xộn a.
Lý Tiểu Bàn kinh ngạc quát lớn một tiếng.
Chớ quấy rầy.
Nhậm Giã sắc mặt trịnh trọng đáp lại một tiếng, sau đó liền dùng bàn tay đụng chạm lấy tiểu kim nhân cái hót. Lại làn da nhất thời nổi lên một trận rất nhỏ thiêu đốt cảm giác.
Ngươi phát hiện đến cái gì rồi?
Lý Tiểu Bàn cảm giác được đối phương biểu lộ dị thường về sau, liền cũng tò mò bu lại.
Một cái lỗ.
Nhậm Giã sở lấy tiểu kim nhân cái hót một lỗ hổng hàng lõm, biểu lộ im lặng đạo, con mẹ nó, cái này động sẽ không là ngươi vừa rồi dùng cục đá đánh ra đến a?
Động.
Lý Tiểu Bàn biểu thị không hiểu, bên trong có người chết sống lại, làm sao lại bị ngươi sở đến một cái lỗ đâu?
Tiếng nói rơi, hai người đều rất hiếu kỳ ngồi xổm tại tiểu kim nhân sau lưng, lại một cái phát ra cảm giác, một cái dùng mắt thường hướng trong động nhìn lại.
Ừm.
Thân niệm vào động, Nhậm Giã nhất thời kinh ngạc nói, bên trong là trống không.
Ông trời ơi!
Lý Tiểu Bàn cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, trong động này cái gì cũng không có à, chỉ còn lại kim thân sắc không.
Cái kia
bị chết tế tử tù thi thể đi chỗ nào rồi?
Nay chương 7.000 chữ, còn 1.000.
Chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chính ta. 1. Chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chính ta. 1. Tinh hà lưu động, hoang dã tĩnh mịch.
Nhậm Giã cùng Tiểu Bàn ngồi xổm tại kim nhân sau lưng sắc mặt tái nhợt, biểu lộ chấn kinh, đã là một bộ mộng bức thái độ.
Bọn hắn vốn chỉ là muốn nhìn một chút, này danh xưng bị chết tế về sau, luyện hóa thành tiểu kim nhân tử tù, đến cùng sẽ là một cái gì trạng thái, là một mực phải bị cực kỳ thống khổ linh khí thu lấy, tức đoạn, còn là sẽ trở thành không có chút nào ý thức người chết sống lại. Bọn hắn mang dạng này mục đích, tiếp cận cái thứ nhất tiểu kim nhân, nhưng được đến kết quả nhưng lại làm kẻ khác rất là giật mình.
Cái kia ánh vàng rực rỡ hình người trong thể xác, lại vắng vẻ vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, thậm chí không có thi thể mục nát, mùi thối rữa nát.
Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra?
Đã nói xong người chết sống lại đâu?
Lý Tiểu Bàn ánh mắt kinh ngạc nói, chẳng lẽ là
chúng ta nhìn cái này đã bị thần mộ quỷ dị thôn vệ chi lực cho ăn sạch sẽ rồi,
lại bởi vì cái này tiểu kim nhân tồn thế quá lâu, cho nên liền chút đặc thù hương vị đều không có để lại, mà là triệt để phong hóa rồi.
Nhậm Giã cảm giác kim nhân sau đầu lỗ nhỏ, khẽ lắc đầu đạo, ta cảm thấy không phải như vậy.
Ta vừa rồi thử một chút, cái này màu vàng thể xác
hắn trình độ cứng cấp có thể so với tuyệt thế chân bảo. Đừng nói ngươi tiện tay ném viên kia cục đá, chính là dùng bình thường công sát pháp bảo toàn lực đánh kích nó, sợ là cũng không thể lưu lại dấu vết gì. Mà dạng này vô cùng cứng rắn thể xác, làm sao sau đầu liền sẽ đột nhiên bị u đầu sức chán, còn làm ra một đứa bé năm đấm như thế lớn cửa hang. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý a, cái lỗ nhỏ này xác thực nhìn có chút quái dị. Lý Tiểu Bàn biểu thị đồng ý, Nhậm Dã có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại đột nhiên hỏi một cái lệnh người không rét mà run vấn đề, ngươi nói, cái này nguyên một phiến chết tế chi địa, có thể hay không còn lại tất cả đều là thể xác a, đều sớm không có cái gì người chết sống lại, bên trong tất cả đều là trống không. Không thể đi. Nơi này tiểu kim nhân nhiều vô số kể a mà tử tù bị luyện hóa kim thân trước đó, kia cũng là có tông tộc đường trưởng lão đang ngó chừng, lại ở trước mắt bao người, chứng kiến bọn hắn được đưa đến nơi này. Nào như thế nhiều người chết sống lại, làm sao lại đều không có đây? Lý Tiểu Bàn bị hỏi đến không hiểu có chút run rẩy, bản năng lắc đầu nói, ta cảm thấy đây là một ngoại lệ. Ta cảm thấy không phải. Nhậm Dã biết rõ đối phương tính tình bản tính lắc đầu. Cái kia lại xem xét một chút. Lý Tiểu Bàn thử hỏi, ta tôn trọng đề nghị của ngươi. Nhậm Dã dây đồng ý đi đại gia ngươi, ngươi chính là chính mình muốn nhìn, còn phải buộc ta trước nói. Lý Tiểu Bàn trợn trắng mắt, vậy ngươi đi phía đông, ta đi phía tây, ngàn bạn cẩn thận. Được. Nhậm Dã quả quyết gật đầu. Tiếng nói rơi, hai người liền đáp lấy bóng đêm, quỷ quỷ túy túy tại chết tế chi địa bên trong tách ra, một cái đi phía đông, một cái đi phía tây. Nhưng bọn hắn đều rất cẩn thận, vẫn chưa cách xa nhau quá xa, bảo đảm có thể ngay lập tức cảm thấy được đối phương, cũng lẫn nhau chi viện. Nhậm Dã đi tại phía đông trong hoang dã, liên tiếp dò xét ba cái tiểu kim nhân, lại phát hiện bọn chúng sau đầu cũng đều có lỗ nhỏ, lại trong đó cũng là dấu tuyết, liền chỉ còn lại một bộ ánh vàng rực rỡ thể xác. Chỉ có điều, hắn tại cẩn thận cảm giác lúc, lại phân biệt ra được những này tiểu kim nhân sự sai biệt rất nhỏ, đó chính là bọn chúng đều có riêng phần mình hương vị, mặc dù rất nhạt nhẽo, nhưng cẩn thận đánh hơi phía dưới, nhưng vẫn là có thể phát giác được. Trừ cái thứ nhất hắn cùng tiểu bàn cộng đồng dò xét tiểu kim nhân bên ngoài, còn lại ba cái đều tản ra một cỗ nhạt nhẽo mùi máu tươi, có cơ hồ nhỏ không thể thấy, mà có thì là tương đối rõ ràng một chút. Trừ cái đó ra, loại này mùi máu tươi tựa hồ còn bị một cỗ tương đối thanh đạm, nhưng lại thành phần phức tạp mùi thuốc, hay là người là đan hương che giấu. Cái kia cố đặc thù mùi thuốc đạo, như có như không, giống như đã từng quen biết, lại nghe rất phức tạp, hoàn toàn phân biệt không ra là cái gì chủng loại đan dược mùi thơm, hay là giả thuyết là thảo dược mùi thơm. Nhậm Dã bắt được chi tiết này về sau, trong đầu cái thứ nhất phỏng đoán chính là, có lẽ là có người vụng trộm động đậy người chết sống lại thân thể, đồng thời không biết dùng bí pháp gì, rút đi đối phương khí huyết, linh lực, lại cuối cùng dùng loại nào đó thuốc bột để che giấu mùi. Mà tiểu kim nhân tản mát ra mùi máu tươi, có nhạt một chút, có nồng một chút, cái này hoặc hứa khả có thể là bởi vì bọn hắn ngộ hại thời gian khác biệt. Bọn chúng có thể là mấy tháng trước bị động qua tay chân, cũng có thể là mấy năm trước bị động qua tay chân, cho nên đang giận vị nồng đậm trên trình độ là có chênh lệch. Phải biết, những này bị chết tế tử tù, đó cũng đều là lệnh hư vọng thôn vô cùng căm hận kẻ xâm nhập, hắn thần pháp chi năng, phẩm cảnh chi cao, cái kia đều không phải bình thường tán tu có thể so. Mà cao thủ như vậy, cho dù là không cần vàng lòng đúc thành kim thân, chỉ ở sau khi chết bị thả ở trong quan tài, cái kia thi thể cũng sẽ không tùy tiện hư thối. Thậm chí những cái kia khi còn sống khổ tu nhục thân chi đạo cường giả, thi thể đều có thể ngàn năm bất hủ, lại trong đó còn có linh khí phun trào. Cho nên, huyết khí của bọn hắn hương vị là rất không dễ dàng bị thanh trừ, tồn tại mấy năm cũng là phi thường bình thường. Vâng. Ngay tại Nhậm Dã trầm tư thời điểm, cách đó không xa lại đột nhiên nổi lên một tiếng vang trầm. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy đến phía tây hư không chấn động, cũng tản mát ra một chùm chướng mắt hào quang. Siêu. Theo sát lấy, một chiếc gương cổ đồng bền ở giữa không trung, tiểu bản thân ảnh cực kỳ chật vật từ trong gương thoát ra, sau đó quần áo lộn xộn mắng, "Đoá, treo đấu, lao tử kém chút chết rồi." Nhậm Dã thấy thế lập tức chạy tới, cấp bách hỏi, "Làm sao rồi? Ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ông." Tiểu bản lăng không thu chính mình độn không cổ kính, sau đó sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng từ giữa không trung rơi xuống, thở dốc nói, "Treo đấu, thật treo đấu. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhậm Dã thấy hắn vô sự, mới lần nữa truy vấn một câu. "Ta đầu tiên là dò xét hai cái tiểu kim nhân, nhưng chúng nó đều là sau đầu có động, trong đó dấu vết, sau đó ta liền hướng về dốc núi chỗ càng cao hơn đi đến, nhìn thấy cái thứ ba tiểu kim nhân." Tiểu bàn lau mồ hôi trên trán, trong mắt tràn ngập vẻ nghĩ mà sợ, không ngờ, cái thứ ba tiểu kim nhân, sau đầu là không có lỗ nhỏ, trong lòng ta hiếu kỳ, liền nghĩ tiến lên dò xét. Lại đột nhiên cảm thấy, thần hồn vô cùng mỏi mệt, hai mắt đánh nhau, phản phất sau một khắc liền muốn ngủ thật say. Ta tại thần niệm trong thoáng chốc, còn mẹ hắn nghe tới. Có một đạo thanh âm không linh đối với ta kêu gọi. Nói nơi này quá lạnh, quá cô độc. Nhưng ta ôm một cái hắn. Ta vô ý thức liền muốn ôm lấy hắn, lúc này, ta nhị bá lưu cho ta một kiện bảo mệnh pháp bảo, lại đột nhiên quang mang đại thịnh, làm ta thần hồn khôi phục thanh minh. Ta mẹ nó thật muốn bị hụ chết, ngay lập tức vận dụng độn không cổ kính thoát đi nơi đó. Lý Tiểu Bàn càng nói mặt càng trắng, lại hai đầu chân ngắn nhỏ cũng đang phát run, nói thật, vừa rồi nếu không có nhị bá tặng ta bảo mệnh pháp bảo tương trợ, ta khả năng thật liền muốn chết đi, tỷ lệ lớn sẽ chết tại loại này quỷ dị bên trong. Chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chúng ta, 2, chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chúng ta, 2, ngươi xác định, cái kia tiểu kim nhân là sau đầu không có động. Nhậm Dã bộ dáng nghiêm túc truy vấn một câu. Đúng, không có động. Lý Tiểu Bàn lắc đầu, huynh đệ, kết hợp ta kinh lịch vừa rồi đến xem, ta cảm thấy cái này sau đầu không có động tiểu kim nhân, trong đó nhất định là có thi thể. Nói cách khác, cái này chết tế chi địa bên trong cũng không phải là tất cả người chết sống lại đều biến mất. Có đạo lý. Nhậm Giã 10 phần đồng ý phân tích của hắn, nếu là tiểu kim nhân bề ngoài thể xác không có bị phá hư, cái kia cũng không người có thể đem người chết sống lại cách màu vàng thể xác mang đi. Lại ngươi còn nói mình nghe tới một tiếng triệu hoán, theo cái kia âm thanh triệu hoán ngữ cảnh đến xem, liền rất giống là người chết sống lại nhạt nhẽo thần hồn phát giác được ngươi tồn tại. Không sai, chính là dạng này. Lý Tiểu Bàn nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó liếm môi hỏi, huynh đệ, chúng ta còn tra sao? Ta cảm thấy, sau đầu có động có thể lại nhìn một chút, mà không có động thì là không nên tới gần. Nhậm Giác tự hỏi trả lời. Được. Lý Tiểu Bàn tuyệt đối là cái dũng sĩ, hắn tại chính mình vừa rồi kém chút chết mất dưới tình huống, lại còn có lòng hiếu kỳ, còn có rất mạnh khu động lực, muốn kiểm chứng một chút cái khác tiểu kim nhân trạng thái. Có Lý Tiểu Bàn nguy hiểm tao ngộ về sau, hai người tiếp xuống hành vi thì trở nên càng thêm cẩn thận. Bọn hắn chọn vẹn lại kiểm tra thực hư hơn 200 cái tiểu kim nhân về sau, lúc này mới bước nhanh trở về chết tế chi địa bên ngoài Lục Lâm biên giới. Hai người xoay người sau khi ngồi xuống, Lý Tiểu Bàn theo không gian ý thức lấy ra bầu rượu, ngửa mặt mạnh được một hớp về sau, mới thuận tay đưa cho Nhậm Giã. Tiểu Phôi Vương cũng không có ghét bỏ hắn, chỉ ngửa cổ uống một hớp lớn về sau, nhường chính mình toàn bộ lồng ngực đều bắt đầu cháy rừng rực, lúc này mới cảm thấy có chút ấm áp. Hắn cầm bầu rượu, cảm giác toàn bộ chết tế chi địa, đột nhiên mở miệng nói ra, tiểu kim nhân được đưa đến nơi này về sau, có người đã từng vụng trộm tới qua, hơn nữa còn là thường xuyên đến, cùng sử dụng bí pháp nào đó, đem tiểu kim nhân bên trong người chết sống lại cho ăn. Ta cái suy đoán này đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy. Lý Tiểu Bàn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta cùng ngươi phỏng đoán là giống nhau, nhất định là có người thường xuyên chui vào nơi này, vụ trộm đem người chết sống lại xem như chính mình ăn uống. Theo màu vàng thể xác phá hư trình độ đến xem, bọn chúng đều chỉ là sau đầu có một cái lỗ, cái này liền nói rõ. Cái kia trộm người ăn hung thủ, cũng không có đem người chết sống lại cứu ra, chỉ là thuận lỗ nhỏ, dùng bí pháp nào đó, sống nuốt đối phương nhục thân, thậm chí là thần hồn, cũng lấy này tới làm tăng lên tự thân chất dinh dưỡng. Nói thật, ta đối với hư vọng thôn cường giả cũng đều xem như có hiểu một chút. Hắn khẽ lắc đầu, ngôn ngữ run rẩy nói bổ sung, nhưng ta thật nghĩ không ra, ai sẽ âm thầm tu luyện khủng bố như vậy tà pháp, lại có thể sống nuốt đồng loại. Nhậm Giã sau một hồi trầm mặc, thanh âm khàn khàn đạo, là Triệu Mật, nhất định là hắn. Lý Tiểu Bàn nghe vậy quay đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, vừa rồi, hai người chúng ta cộng đồng dò xét hơn 200 cái tiểu kim nhân, lại trong đó hơn phân nửa đều đã là trống không. Nếu quả thật chính là Triệu Mật, vậy hắn đều đã nuốt bao nhiêu người sống rồi? Vậy hắn chân chính phẩm cảnh, tu vi, đến tột cùng đến loại tình trạng nào a? Khả năng cũng sớm đã viễn siêu ta nhị bá. Nói đến đây, Lý Tiểu Bàn đột nhiên không khỏi một trận sợ hãi, toàn thân cũng nổi lên nổi da gà, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Hắn cùng Nhậm Giã lập trường cùng địa vị khác biệt, dù mặt ngoài nhìn xem lỗ mãng, quá sáng sủa, nhưng dù sao cũng là đại tộc hậu nhân. Hắn đối với hư vọng thôn cân bằng một chuyện, tự nhiên cũng là mười phần mẫn cảm. Chính là Triệu Mật. Nhậm Giã cao mày nói, hắn trộm đi ta bản nguyên hai mắt, cũng nắm giữ thôn phệ người sống bí pháp, cho nên hắn mới có thể thường xuyên tiến vào hư ảo thần mộ, cũng lấy nơi này tiểu kim nhân vì chất dinh dưỡng, vụ trộm tăng lên tự thân. Cái này thần mộ cần có dẫn đường phụ tài năng trông thấy chính xác vào mộ đường, bình thường căn bản không ai đến. Hắn hết thể hành vi cũng sẽ không bị chú ý, càng không người sẽ để ý tiểu kim nhân bị đưa tới về sau, đến tột cùng có tao nộ ra sao. Hắn đưa tay sờ sờ cái cằm, theo sát lấy nói bổ sung, hôm nay tình huống nơi này, trùng hợp nói rõ, chúng ta lúc trước đủ loại suy đoán là chính xác. Ta bản nguyên hai mắt, thật sự có cực lớn xác suất ngay tại thần mộ trong. Bởi vì cái này thôn vệ người sống động tĩnh nhất định không nhỏ, lại ở trong quá trình, có lẽ còn muốn áp chế người chết sống lại thức tỉnh, nuốt người kết thúc về sau, lại muốn thanh nén, tiêu hóa. Mà hết thảy này đều không tiện ở trong hư vọng tôi làm, chỉ có không người thần mộ mới là lý tưởng nhất đạo trưởng. Không sai, Triệu Mật người lao tặc này trong ngày thường chính là một bộ tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, nhưng lão tử thật không nghĩ tới, hắn có thể hung ác đến trình độ này, lại có thể thôn vệ người sống ký huyết, thần hồn. Lý Tiểu Bàn lòng có e ngại đạo, hắn có lẽ đều sớm đã vượt qua cùng thế hệ người. Không, chưa chắc. Nhậm Giã khẽ lắc đầu đạo, nếu như hắn không thành công luyện hóa ta bản nguyên hai mắt, vậy cái này hết thảy hành vi cũng có lẽ đều là tại vì người khác tác giá ao a. Lý Tiểu Bàn nghe vậy sững sờ, ngươi là nói người chết sống lại thai nghén chính là ta bản nguyên hai mắt, nếu là ta tối nay có thể tìm về nó, khiến cho cùng 3,000 bí tàng hợp hai là một, vậy ngươi nói Triệu Mật sẽ là biểu tình gì? Nhậm Giã hỏi lại. Đúng a. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế đột nhiên đứng dậy, kích động bưng lấy Nhậm Giã gương mặt đạo, hắn là biểu tình gì ta không biết, nhưng ta biết nếu như phần này theo hơn 100 tòa tiểu kim nhân bên trong rút ra lực lượng kinh khủng cuối cùng không cách nào bị Triệu Mật luyện hóa, vậy ta lý ra về sau tại trong hư vọng thôn này liền vẫn như cũ còn dám nói chuyện lừa tiếng. Không phải Triệu Mật đột phá cực đỉnh về sau, ta lý ra địa vị liền tràn ngập nguy hiểm, ta hoàn cố kiếp sống, xác suất rất lớn cũng liền kết thúc. Lý Tiểu Bàn rất chân thật nói, không, đây là ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta mẹ nó còn không có nảy nở đâu, còn chưa kịp khi nam bá nữ đâu a. Ngươi thật rất cơ trí, quá có trước xem tính. Nhậm Giã gật đầu khích lệ nói, vì để tránh cho ngươi sau này làm không lên hoàn cố, cho nên ngươi đêm nay mới phải không tiếc bất cứ giá nào giúp ta tìm tới bản nguyên hai mắt. Tổ chức quyết định tiến vào thân mộ về sau, liền để ngươi ở phía trước dò đường. Huynh đệ, không tiếc bất cứ giá nào hơi cường điệu quá. Ta mẹ nó muốn chết rồi, cái kia còn làm cái gì hoàn cố? Lý Tiểu Bàn kiên định nói, ta vẫn là phụ trách đoạn hậu đi. Nhị gia gia thần trí không rõ thời điểm, kia cũng là ta tới cấp cho hắn tiếp phân chủ đi, đây là ta cường hạng. Một lời đã định, một hồi ngươi đi ta đằng sau. Nhậm Giã mượt mà gật đầu. Cứ như vậy, hai người ngồi trên đồng cỏ, một bên đấu võ mồm như phân tích, một bên kiên nhận chờ đợi. Đại khái lại qua không đến 2 khắc đồng hồ, Thiên Vi tiểu cô mới đường cũ trở về, cũng đứng tại chết tế chi địa bên trong vẫy tay kêu gọi đạo: "Đến đây đi, chúng ta đi lên." Chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chúng ta. 3, chương 901, biến mất người chết sống lại, thằng hề đúng là chúng ta. 3, đi, đi. Nhậm Giã chào hỏi một tiếng tiểu bản, sau đó liền bước nhanh đi hướng Thiên Vi, nhẹ giọng dò hỏi: "Tiểu cô, các ngươi tìm tới thần mộ tiên cung điểm yếu sao? Đi lên rồi nói sau." "A, tốt." Nhậm Giã lên tiếng về sau, liền cùng tiểu bản cùng nhau đi theo tiểu cô, phi thường cẩn thận lại cẩn thận hướng trên sườn núi đi đến. Tại tiểu cô dưới sự dẫn đầu, bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua địa vực rộng lớn vùng đất tĩnh mịch, mà sau đó đến dốc núi cuối cùng. Lúc trước nói qua, cả tòa thần mộ sơn đều là lơ lửng ở giữa không trung, bên trên có hay không ngần vũ trụ, rơi thế tinh hà chi cảnh, xuống có hay không ngọn nguồn vực sâu, thông vũ chi địa. Cho nên, bọn hắn đi đến dốc núi cuối cùng về sau, đã nhìn thấy con đường phía trước đã triệt để đoạn tuyệt, chính là một bức đại địa đứt gãy, lệch trời bách đá cảnh tượng, mà thần mộ tiên cung thì là đồng bền tại đỉnh đầu bọn hắn trên trời cao. Nhậm Giã nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu cô, cái này phải làm sao đi lên?" "Bước qua vách đá, đặt không mà đi, tự có thiên lộ hiện hiện." Thiên Vi tiểu cô nói khẽ: "Đừng sợ, đi theo ta liền tốt." Tiếng nói rơi, Thiên Vi tiểu cô đứng tại vách đá bên cạnh, lại một bước hướng về phía trước đặt không, thân thể mười phần thoải mái mà đi ra ngoài. Bạch. Mắt thấy nàng liền muốn tại cửu u phía trên vách núi rơi xuống lúc, trên trời cao kia từng khỏa rực rỡ ngôi sao, lại đột nhiên tản mát ra ngàn vạn ánh sáng lưu hòa, sau đó, nàng dưới chân lại hiện ra một đạo bạch quang rực rỡ trong suốt cầu thang. Đạp đạp. Tiểu cô đạp không mà lên, mỗi đi một bước dưới chân đều tự có cầu thang đón lấy. Nhậm Giã thấy cảnh này, trong lòng càng thêm chấn kinh, cũng không nhịn được thở dài nói: "Cùng nơi này so sánh, cái kia cựu Lê đại đế đế phần, liền lộ ra keo kiệt rất nhiều a, thật giống như một cái là có thể hát ca ra ok biệt thự, trong ao còn có ngân long cá, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là chưa trang trí phôi thô phòng." Hắn có loại suy nghĩ này, cũng không phải to gan lớn mật xem thường cựu Lê đại đế. Tương phản, trong đế phần kia khủng bố đạo vận uy áp, hắn đến bây giờ nhớ tới, cũng vẫn như cu hội lông tơ dựng đứng, sinh lòng hoảng hốt. Cho nên, hắn vẹn vẹn chính là cảm thấy, cái này cựu Lê đại đế là một cái rất thiết thực người, cũng là một vị siêu anh hùng. Hắn tại lực chạm hai thần hậu, cũng không có hao người tốn của vì chính mình xây dựng một tòa rộng rãi vô cùng mình cùng, mà là lấy lục thân hóa hình sơn, tuổi già phi thường cô độc tọa hóa tại một mảnh trong hoang vu. Nhưng nơi này thần mộ tiên cung lại hoàn toàn khác biệt. Nó tựa như là vô số thế hệ, cùng vô số đại đạo chí tôn, cộng đồng cố gắng, cũng tốn hao vô tận tuế nguyệt chế tạo ra đến tuyệt thế cấm địa. Nơi này mai tang quá nhiều tuế nguyệt trong trường hà bí mật, cũng khắp nơi lộ ra bất phàm cùng kỳ dị. Hai người đi theo tiểu cô, lòng mang thấp thỏm hướng lên trời hố vách đá bên ngoài phóng ra bước đầu tiên, sau đó lại thuận từng khối hiện trong suốt cầu thang, đạp không mà lên, thẳng đến tiên cung. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục đi qua hư không, đạp lên thần mộ sơn thổ địa, đồng thời ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy người kể chuyện. Tình huống không tốt lắm. Người kể chuyện nhìn thấy hai người về sau, liền nhíu mày nói: "Cái này thần mộ sơn xa so với ta nghĩ vị cách còn muốn cao. Vừa rồi ta cùng ngươi tiểu cô bốn phía đi lại một chút, phát hiện nơi này khí tức phi thường lộn xộn, khắp nơi đều ẩn chứa đại đạo chi lực, hơi không cẩn thận, liền muốn thịt nát xương tan. Trọng yếu nhất chính là, cái này toàn bộ thần mộ sơn tựa như là tự nhiên mà thành tiên địa, khủng bố uy áp khí tức, giống như kín không kẽ hở tường thành, lại không có chút điểm yếu." Nhậm Giã một bên nghe hắn, một bên quay đầu quan sát bốn phía, cũng phát giác được chung quanh đây cảnh sát, hắn là có chút quen thuộc, giống như Chu Đạo Chi tại thủ mộ vào đêm đó, chính là ngồi xếp bằng ở phụ cận đây một khối nham thạch phía trên. Chỉ có điều, đối phương thần hồn hồi ức rất không rõ rệt, cho nên, Tiểu Phôi Vương trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cái gì cụ thể phương hướng. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh, sau đó mới trả lời: "Ngươi cũng không tìm tới thần mộ sơn điểm yếu, vậy chúng ta liền càng tìm không thấy. Xem ra, chúng ta chỉ có thể xông vào." "Ừm." Người kể chuyện khẽ gật đầu, lấy tiểu bàn lấy ra Thiên Long Tứ Phương Kính làm cơ sở. Ta tại phục dụng một chút tăng cường thần hồn, linh khí dược vật, sau đó cưỡng ép cấu kết tiên cung nội bộ hư không, nhìn có thể hay không khiến cho vỡ nát một tia, từ đó dẫn chúng ta đi vào. Tốt, làm đi. Nhậm Giã trịnh trọng gật đầu, dù sao nơi này cũng không có điểm yếu, kia liền không đi, ngay ở chỗ này thì phát. Ngươi trước ăn vào đan dược, ta bước ra thể nội một giọt chân huyết, sau đó giúp ngươi dẫn động tiên long tứ phương kính. Tiểu Ban xen vào một câu. Ừm. Ngươi kể chuyện khẽ gật đầu về sau, liền xoay người ngồi tại dưới chân núi thổ địa phía trên, sau đó nhắm mắt điều tức, liên tiếp ăn vào mấy viên chân quý đan dược. Theo sát lấy, Lý Tiểu Bàn hai tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, toàn thân khí tức kịch liệt sôi trào, sắc mặt đỏ lên đạo: "Ngừng." Tiếng nói rơi, hắn ở giữa trán tâm liền nổi lên một điểm màu đỏ thẫm, lại nương theo lấy nhạt méo mùi máu tươi. "Ông." Ba hơi về sau, khí huyết chi lực phun trào, một giọt màu đỏ thắm máu tươi từ hắn trong mi tâm bay ra, cũng dây lát vào đến lơ lửng ở giữa không trung Thiên Long Tứ Phương trong kính. Ầm ầm. Nhỏ máu đi vào, Thiên Long Tứ Phương kính liền tản mát ra mạnh mẽ vô tận khí xám, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm. "Ông." Nó giống như là trái tim, ở giữa không trung thức tỉnh, rung động. Lại mỗi một lần khí tức phun trào lúc, đều có thể lệnh bốn phía mấy mét bên trong hư không bặm mẻo, mơ hồ. Lý gia đồ tốt còn là nhiều a. Tiểu Phôi Vương nhìn Thiên Long Tứ Phương Kính, đã chảy ra chảy nước miếng. Bạch. Lý Tiểu Bàn lập tức quanh chân ngay tại chỗ, thanh âm khàn khàn đạo: "Ta giọt này chân huyết, chí ít cũng có thể làm Thiên Long Tứ Phương Kính thức tỉnh một khắc đồng hồ tà hữu. Ngươi không cần phải gấp gáp, chuẩn bị kỹ càng lại hướng nó rót vào linh lực." Lão tử đưa tay liền đến, căn bản không cần chuẩn bị. Ngươi kể chuyện ngạo kiều trả lời một câu về sau, liền có chút nâng lên hai tay, nói khẽ, ta muốn đem ngươi hung hăng rót đầy. Vâng, ầm ầm. Một lời ra, người kể chuyện nhục thân nháy mắt bộc phát ra rực rỡ dị thường tia sáng, liền giống như đất bằng dâng lên mặt trời, lại lệnh Nhậm Dã không cách nào nhìn thẳng. Hắn cực lực bước lên thể nội mênh mông như biển tinh nguyên chi lực, sau đó lấy hai tay làm môi giới, liên tục không ngừng hướng thiên long tứ phương kính rót vào, khiến cho cấp tốc khôi phục. Hư vọng thôn, tuần đường. Thông minh mà chịu khó châu ngựa Ngô Ly, bước chân như gió từ trong nội viện đi đến nội đường bên trong, sau đó cấp bách ôn quyền nói, đại nhân, thuộc hạ. Thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Cách đó không xa, đang đợi tin tức Triệu Hạo Thần, độc thân ngồi tại bàn xử án bên trong, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, nói, làm sao rồi? Dựa theo phân phó của ngài, ta dẫn người một đường hướng nam truy tra, cũng cường điệu loại bỏ miếu hoang phụ cận. Sau đó thật đúng là phát hiện manh mối trọng yếu. Ngô Ly sắc mặt hết sức kích động trả lời, chúng ta đuổi tới miếu hoang phụ cận lúc, nơi đó lại có khí tức quen thuộc lưu lại. Chúng ta cẩn thận phân biệt qua, cố khí tức kia chính là số 79 tử tù lưu lại, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gì? Triệu Hạo Thần nghe nói như thế về sau, cả người lại chấn kinh đến có chút thất thố, nhịn không được đột nhiên nhảy lên, cao giọng quát hỏi, ngươi xác định cái kia miếu hoang phủ cận có số 79 còn sót lại khí tức? Không sai, chính là khí tức của hắn. Nô Ly liên tục gật đầu, số 79 lúc trước từng tại Thiên Lao bên trong tàn sát một tốt, cũng cùng rất nhiều cao thủ triển khai đại chiến, cho nên chúng ta người đối với khí tức của hắn là phi thường quen thuộc, cái này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mà lại, cái này số 79 khí tức phi thường lộn xộn, cơ hồ tràn ngập cái kia phiến hoang dã toàn cảnh. Chúng ta tùy hành tuần đêm người bên trong, có một người cực kỳ am hiểu huyễn cảnh chi pháp, hắn phỏng đoán nói, số 79 lúc trước nhất định ở đây bày ra qua nhưng loạn tâm hồn người huyễn cảnh, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại đột nhiên rời đi nơi đây, thậm chí liền khí tức cũng không kịp xóa đi. Hắn hoặc hứa khả có thể là gặp được cái gì đột phát tình huống. Nô Ly lại bổ sung một câu. Triệu Hạo Thần nghe tới cái đáp lại này về sau, trong lòng phi thường mê mang, phi thường ngộp bức. Trong lòng của hắn biết cái này số 79 vì sao đột nhiên liền chạy, bởi vì chính là hắn phái Cửu Hàn đạo trưởng đi hoàng gia ngồi cầu, mà cái sau tại không có chờ đến mù lòa sau khi về nhà, liền ngẫu nhiên đuổi theo mù lòa cô, cũng bám theo một đoạn đến thành nam trong hoang dã. Hắn dùng màu đen điệp tấm cùng Cửu Hàn đạo trưởng từng có câu thông, cũng biết đối phương là tại một vị cao nhân bày ra trong huyễn cảnh lạc đường, cũng mất dấu thiên vi. Không sai, hắn chính là phân công Ngư Ca giá họa mù lòa thủ phạm, cũng là trong miệng người khác tấn chủ, Cửu Hàn lâm thời lão bản. Hắn tại tam đại án bên trong dựa thế mà vì, cũng mượt mà chôn xuống rất nhiều chứng cứ ngụy tạo, bao quát thiện phòng ba vị người chủ sự khẩu cung, đi theo thiên vi tiểu cô thiên linh chuột, cùng mù lòa chân huyết truy đá. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là nhường mù lòa triệt để biến thành người người kêu đánh thông đồng với địch tù phạm. Tất cả những thứ này tiến hành đến cũng rất thuận lợi, cũng phù hợp Triệu gia lợi ích, đồng thời hôm nay vốn phải là thu lưới ngày. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, mù lòa chưa có về nhà, Cửu Hàn đạo trưởng còn mất dấu thiên vi tiểu cô. Trọng yếu nhất chính là, cái này Cửu Hàn là theo chân tiên vi đi miếu hoang phụ cận, mà Ngô Ly tại điều tra về sau còn nói, miếu hoang phụ cận còn sót lại số 79 khí tức. Nói cách khác, cái này thiên vi hơn nửa đêm rời nhà, cái kia rất rõ ràng chính là đi tìm số 79. Nhưng kết quả này lại làm cho Triệu Hạo Thần đại nào ông trực hưởng, trong lòng vô cùng mờ mịt. Ông trời ơi, thiên vi tiểu cô đi tìm số 79, cái này đủ để chứng minh bọn hắn là hồn vốn hoặc đồng như quan hệ. Mà mù lòa cùng tiểu cô sống nương tựa lẫn nhau, thì tất nhiên cũng cùng số 79 quan hệ rất thân. Nói cách khác, ta mẹ nó phí như thế lớn kỉnh, vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, lại tại chết rồi ba vị đồng đội dưới tình huống, cái này cuối cùng thành công giá họa, lại chính là hung phạm. Cái này hoàng gia cô cháu, chính là hung phạm a. Chính là bọn hắn trợ giúp số 79 vượt qua, đồng thời rõ ràng đã hợp tác có một đoạn thời gian. Trả giá nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, âm thầm bày ra nhiều như vậy quỷ dị vô song tính toán, ta vốn cho rằng ta là một cái thông minh đến cực điểm trùm phản diện, lại không nghĩ tới, lúc này đầu xem xét, ta mẹ nó đúng là chính nghĩa hóa thân. Bọn hắn chính là phạm án a. Triệu Hạo Thần nghĩ đến đây, trong đầu nháy mắt liền hiện ra phái Ngư Ca ba người đi đưa giày tao thao tác, sau đó sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy ở trong lòng thì thầm nói, ba người các ngươi chết được có chút oan a. Cách đó không xa, Nô Ly nhìn Triệu Hạo Thần kích động biểu lộ, cũng từ đáy lòng tán dương một câu, đại nhân, nói thật, ngài lúc trước kết luận mù lòa là nội gián, ta trong lòng này còn là có một tia hoài nghi, nhưng thẳng đến đi miếu hoang cũng phát hiện số 79 khí tức về sau, ta mới thật cảm thấy ngài tuyệt đối không thẹn với cơ trí vô song bốn chữ này. Ngài thậm chí liền điều tra miếu hoang phương hướng đều nghĩ đến, cái này thật không thể tưởng tượng nổi a, ta quá bội phục ngươi. Bành. Triệu Hạo Thần nghe nói như thế, tức giận đến đột nhiên vỗ một cái mặt bàn. Đại nhân, ngài làm sao? Vô sự, ta đi cái nhà xí. Triệu Hạo Thần cắn răng về sau, liền vội vàng xoay người rời đi, sau đó vụng trộm rút ra trong tay áo màu đen điệp tấm, chuẩn bị cho Lạc Đường Cửu Hàn đạo trưởng truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Nay chương 7 ngàn chữ, còn 1.000. Chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn vỡ nát, 1, chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn vỡ nát, 1. Triệu Hạo Thần rời đi nội đường, vội vàng xuyên qua tiền viện, sau đó liền một đầu đâm vào nhà vệ sinh khô. Đi vào về sau, hắn chịu được nhà vệ sinh khô hôi thối, vội vàng cầm ra màu đen điệp tấm, túi đầu trầm tư. Trung thực giảng, cái này hoàng gia cô cháu chính là chân chính nội gián một chuyện, xác thực có rung động đến hắn tâm linh nhỏ yếu, cũng làm cho lúc trước hắn thiết lập đủ loại kế hoạch, xuất hiện rất nhiều ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn. Tỷ như, hắn trước đó là không biết hoàng gia cô cháu cùng người kể chuyện là cùng một bọn, cho nên sai lầm dự đoán đây đối với cô cháu chiến lực, chỉ làm cho Cửu Hàn một người xuất mã, ý đồ điệu thấp đem hai người này khống chế. Nhưng bây giờ, Người kể chuyện này rõ ràng đã cùng hoàng gia cô cháu chạm mặt cũng tụ họp, cái kia dựa vào Cửu Hàn một người, chỉ sợ cũng khó mà khống chế đại cục. Bất quá, cái này nguyên bản bị giá họa hoàng gia cô cháu, đột nhiên liền biến thành hung phạm cái kia cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Triệu Hạo Thần lúc trước vẫn lo âu, chính mình âm thầm giá họa một chuyện, ngày sau có thể sẽ bị vạch trần hoặc hoài nghi, từ đó gây nên cái khác đại tộc truy trách, cùng cộng đồng mây quét, nhưng bây giờ loại này lo lắng liền hoàn toàn không có. Đa đối phương chính là chân chính nội gián, vậy chỉ cần chính mình tâm không loạn, lại âm thầm điều chỉnh một chút kế hoạch, liền có thể có 100 loại phương thức đùa chơi chết đối phương. Ha ha, lão tử còn có thao tác không gian. Triệu Hạo Thần nghĩ tới đây lúc, trong đầu liền đã hiện ra rất nhiều cách đối phó. Đầu tiên, hắn khẳng định là không nghĩ nhường tông tộc Đường bắt được Bù Lòa, bởi vì đối phương một khi xa lưới, kia liền không có khả năng lại giao cho tuần đường xử lý, mà là muốn Tam Đại Đường cộng đồng tham gia, trước xác minh Bù Lòa tội ác, cũng cuối cùng dựa theo luật pháp đem hắn xử tử. Nhưng kể từ đó, hắn liền rất khó thần không biết bị không hay cướp đoạt Bù Lòa kinh tiên truyền thừa, rất có thể bận rộn đến cuối cùng, liền sợi lông lợi ích cũng không có đạt được. Điểm này, khẳng định là Triệu Hạo Thần không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy nhường Bù Lòa chết tại cùng người kể chuyện nội chiến bên trong tương đối tốt. Lý tưởng nhất trạng thái là người kể chuyện đã cảm thấy Mù Lòa vô dụng, sau đó liền tức đoạt đối phương tinh hạch, cũng thành công thoát đi hư vọng thôn, kể từ đó, toàn bộ bản án liền không có chứng cứ. Hắn chẳng những có thể cầm tới phá án và bắt giam Tam Đại án công tích, còn có thể âm thầm cướp đoạt Mù Lòa truyền thừa, đây mới là cấp cao nhất nhất tiến xong điều kế sách. Triệu Hạo Thần đứng tại trong nhà xí, cẩn thận quyền sở hữu ruộng đất hành lợi và hại về sau, mới đưa tay tại màu đen điệp trên bảng viết, ngươi chuẩn bị vận dụng dẫn đường phủ, tiến vào thần mộ. Vì sao muốn tiến vào thần mộ? Cửu Hàn rất nhanh liền có hồi phục. Hôm nay Tam Đại Đường xuất động mấy trăm vị cao thủ, cơ hồ đem trong thôn lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn không có tìm tới tung tích của bọn hắn. Vậy bọn hắn trừ tiến vào thần mộ ẩn nút bên ngoài, còn có cái khác địa điểm có thể giấu kín sao? Triệu Hạo Thần nhíu mày trả lời, bọn hắn tỷ lệ lớn là nghe tới phong thanh gì, đang bị bức ép rơi vào đường cùng, mới tiến vào thần mộ ẩn nút. Ta một hồi lại điều động 4 vị cao thủ, cùng ngươi cùng nhau tiến vào dò xét. Được. Cửu Hàn sảng khoái bể. Ngươi ghi nhớ, nếu như tiến vào thần mộ về sau, các ngươi xác thực phát hiện hoàng gia cô cháu cùng số 79 tung tích, vậy sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem người kể chuyện cùng Thiên Vi cùng nhau giết chết, sau đó giả tạo ra người kể chuyện cùng hoàng gia cô cháu nội chiến hiện trường, cũng xử lý thích đáng số 79 thi thể, bảo đảm hắn sẽ không bị Tam Đại Đường người phát hiện, sau đó lại mang Mù Lòa rời đi. Ta trễ nhất sáng sớm ngày mai, liền sẽ đem hắn tiếp đi, còn lại ngươi liền không cần quản. Triệu Hạo Thần phi thường cẩn thận làm ra bàn giao. Có thể. Cửu Hàn rất đơn giản đáp lại. Số 79 phẩm cảnh cực cao, thần pháp thông thiên. Triệu Hạo Thần vừa cẩn thận suy tư một chút, sau đó lại dặn dò, hắn thi thể không phải tốt như vậy xử lý, các ngươi đem hắn giết về sau, tốt nhất đem hắn cùng Thiên Vi thi thể cùng nhau chìm vào thần mộ sơn phía dưới cựu lũ trong vực sâu, nơi đó, cho dù là phụ thân ta, đều khó mà xâm nhập dò xét, chỉ cần chìm vào, liền không có khả năng lại bị phát hiện. Cái kia số 79 thần pháp chi năng, so phụ thân ngươi như thế nào? Cửu Hàn cẩn thận hỏi một câu. Triệu Hạo Thần khỏe miệng hiện ra cười lạnh, phi thường tự tin trả lời, phóng nhãn cả tòa hư vọng thôn, không ai có thể cùng phụ thân ta sánh vai. Số 79 dù thần pháp cường hãn, phẩm cảnh cũng sừng sững cực cảnh chi đỉnh, nhưng hắn lại tại Thiên Lao Tử Ngục bên trong bị nhốt thật lâu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn tuyệt đối không cách nào trở lại đỉnh phong. Các ngươi 5 người chiến hắn một cái nửa tàn người, nhất định đại hoạch toàn thắng. Cho dù cái kia Thiên Vi so ta nghĩ chiến lược mạnh lên một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Vậy là tốt rồi. Cửu Hàn trông thấy cái trả lời này về sau, trong lòng liền đã nắm chắc. Ngươi nhớ lấy, ta có thể cho thời gian của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có một canh giờ. Triệu Hạo Thần hết sức cẩn thận nhắc nhở đạo, cái này toàn bộ trong thôn đều không có tìm được hoàng gia cô cháu hạ xuống, sau đó không lâu, tông tộc Đường tất nhiên hội có trưởng lão hoài nghi bọn hắn chui vào thần mộ, tiếp lấy liền sẽ ra lệnh cho ta mang Tam Đại Đường người cùng nhau tiến vào dò xét. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh, muốn ở trong vòng một canh giờ làm xong tất cả những thứ này, sau đó ta lại dẫn người tiến vào, dạng này liền có thể ngay lập tức nhìn thấy người kể chuyện cùng hoàng gia cô cháu nội chiến hiện trường. Biết được. Ừm, ngươi cáo chi ta địa điểm, ta hiện tại liền phái 4 người kia đi tìm ngươi. Triệu Hạo Thần ngón tay như bay biết, màu đen được tấm vốn là thần mộ bên trong lưu truyền ra bảo vật, nó cũng có thể tại trong mộ sử dụng, như gặp được đột phát tình trạng, ngươi cũng có thể khẩn cấp cáo chi tại ta. Cứ như vậy, hai người thông qua màu đen điệp tấm trao đổi tốt đến tiếp sau kế hoạch về sau, Cửu Hàn đã làm tốt tiến vào thần mộ chuẩn bị. Triệu Hạo Thần thu hồi màu đen điệp tấm về sau, liền cất bước rời đi nhà xí, thẳng đến nội đường trở về. Hắn chuẩn bị đi trở về sau, liền phái Ngô Ly lần nữa dẫn người trở về miếu hoang phụ cận, cũng mở rộng loại bỏ phạm vi. Hắn hành động này mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là tạm thời đè xuống Tam Đại Đường mấy trăm người loại bỏ kết quả, từ đó tiếp tục trì hoãn một ít thời gian. Chỉ cần Cửu Hàn ở trong vòng một canh giờ có thể giải quyết hết người kể chuyện, vậy hắn lại hướng tông tộc Đường báo cáo, liền nói Tam Đại Đường mấy trăm người cũng không có trong thôn tra được hoàng gia cô cháu bất luận cái gì dấu vết để lại, chính mình hoài nghi bọn hắn đã lẻn vào đến thần mộ trong tiến hành ẩn nút, dạng này liền có thể mượn mà tham gia nội chiến hiện trường, làm cho này án triệt để kết thúc. Đây chính là nắm giữ thực quyền chỗ tốt, tại đại phương hướng không thay đổi dưới tình huống kia là có thể vì chính mình nhu cầu rất nhiều người khác không cách nào lấy ra mà bệnh tiện lợi. Một đường đi nhanh, hắn rất nhanh liền đi tới trước nội đường bên cạnh đại viện, cũng trùng hợp gặp Tôn gia đích nữ, Tôn Thanh Tuyết. Hai người vừa thấy mặt, Triệu Hạo Thần liền xông nàng khẽ gật đầu, cũng trước tiên mở miệng lên tiếng chào hỏi, "Tôn cô nương, làm sao ngươi tới rồi?" Chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn Bernard 2, chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn Bernard 2. Tôn Thanh Tuyết trong tay dẫn theo cái hộp đựng thức ăn, tự nhiên hào phóng trả lời, mấy ngày nay, gia phụ bởi vì tam đại án, luôn luôn cả đêm không về. Gia mẫu nhớ thương hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, cho nên liền tự mình chịu canh thịt, nhường ta đưa tới cho hắn. Nha. Triệu Hạo Thần cười cười, đưa tay chỉ nội đường nói, Tôn bá phụ, ngay tại nội đường về sau khách đường nghỉ ngơi, chờ đợi các phương phản hồi, ngươi đi tìm hắn đi.
Được.
Tôn Thanh Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, ta nghe người ta giảng, chúng ta trong thôn nội gián đã tìm tới, chính là Hoàng tiểu đệ. Triệu Hạo Thần trầm mặc đường này, giả bộ tiếc rẻ thở dài nói, đúng vậy a, chính là hắn. Ai, kỳ thật ta cũng nghĩ không thông, hắn vì sao nhất định phải thông đồng với địch a? Đây là thập tử vô sinh con đường, hiện nay sợ là thần tiên cũng cứu không được hắn.
Cái này
thật khiến cho người ta chấn kinh a. Tôn Thanh Tuyết toát ra không thể tin bộ dáng, ta lúc trước còn liệu mình cứu qua hắn a. Hai người ở trong viện gặp nhau, sau đó liền mù lòa chủ đề vừa đi vừa nói. Không bao lâu, tuần đường một gian tiếp khách trong đường. Tôn Di Trần gác tay đứng ở cửa sổ chỗ, chính một mặt bình tĩnh nhìn qua tiền đường đại viện. Hắn là tam đại đường đứng đầu công đường người nói chuyện, đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng muốn tự mình tọa trấn theo dõi. Đêm nay toàn bộ kế hoạch hành động đều là từ Triệu Hạo Thần phụ trách, nhưng cụ thể hành động nhân viên lại là từ tam đại đường cộng đồng cắt cử, cho nên công đường bên trong cũng không ít hắc khí cấp cường giả, giờ phút này tất cả đều tại bên ngoài làm việc. Kể từ đó, Tôn Di Trần tuy là tọa trấn nội đường, nhưng cái này bên ngoài đều xảy ra chuyện gì, hắn cũng là đều biết được. Ngay tại vừa rồi, mấy vị công đường làm việc nhân viên đều đã theo thứ tự trở về qua một lần, đồng thời bảo hắn biết trước mắt vẫn như cũ còn không có tìm tới hoàng gia cô cháu dấu vết để lại. Đạp đạp. Tôn Di Trần đứng ở cửa sổ nhìn ra xa thời điểm, liền nhìn thấy chính mình nữ nhi mến yêu cùng Triệu Hạo Thần cùng nhau đi vào tiền đường, sau đó khỏe miệng của hắn mới nổi lên vẻ mỉm cười. Qua không nhiều một hồi, Tôn Thanh Tuyết liền dẫn theo hộp cơm đi đến, gương mặt xinh đẹp chỉnh trọng nói, công đường rõ ràng ca ca đi qua trong nhà, sau đó ta liền tùy tiện đựng một chút canh tới. Tôn Di Trần nhìn về phía nữ nhi, nhẹ giọng hỏi, Triệu Hạo Thần trông thấy ngươi, có nói cái gì sao? Liền tùy tiện trò chuyện, không nói gì. Tôn Thanh Tuyết lắc đầu, sau đó thấp giọng hỏi, phụ thân như thế gấp gọi ta đến, thế nhưng là vì... Ừm. Tôn Di Trần khẽ gật đầu, sau đó liền tự mình tiếp nhận canh nóng, cũng thấp giọng hướng về phía Tôn Thanh Tuyết bàn giao. Hư ảo thân mộ, thiên cung dưới chân. Lý Tiểu Bàn lấy một giọt lý gia chân huyết làm dẫn, triệt để tỉnh lại thiên long tứ phương kính. Người kể chuyện xếp bằng ngồi dưới đất, nhục thân giống như mặt trời rực rỡ, cực lực phun trào tự thân linh khí, cũng liên tục không ngừng rót vào thiên long tứ phương trong kính. Trên trời cao, treo lủng lẳng tinh hà treo đầy vũ trụ màn đêm, nhìn dị thường rực rỡ, lại trùng hợp chiếu rọi thiên cung dưới chân linh khí như nước thủy triều, cuốn lên trời kinh thế dị tượng. Giờ phút này người kể chuyện, tại Thiên Vi, Nhậm Giã, cùng Lý Tiểu Bàn trong cảm giác, kia liền giống như là một tòa ngay tại phun trào cự hình núi lửa, chỉ là hắn nhục thân thả ra linh khí, cũng đã đem cả tòa tiền cung chân núi bao trùm, ngạnh sinh sinh bằng vào sức một người, đem nơi đây biến thành một chỗ tiên vụ lở lở, không cách nào nhìn thấy quỷ bí chi địa. Cái này mẹ nó thế nhưng là thần mộ à, là có được vô số sợi nhạt nhẽo đại đạo uy áp sinh mệnh cấm khu à, nhưng người kể chuyện lại giống như là trở về nhà, lại ở chỗ này cho thấy một bộ na cha náo biển tùy hứng tư thái, tựa hồ không sợ hai chút nào cái kia tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện thôn phệ chi lực. Lý Tiểu Bàn nhìn bước lên vô tận linh khí, miệng nhỏ khẽ nhếch đạo, cái này lão bại đèn mặt ngoài nhìn xem đánh ai cũng phí sức, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng đều có thể biểu hiện ra chia 5 năm trạng thái, cái này khi chân thần kỳ, coi là thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi a.
Không, không đúng.
Nhậm Giã khẽ lắc đầu.
Cái gì không đúng?
Lý Tiểu Bàn quay đầu nhìn về phía hắn.
Ý của ta là, ngươi xưng hô hắn là lão tất đăng là không đúng.
Tiểu Phôi Vương nghiêm túc cải chính, ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi. Cái này tại tu đạo một đường bên trong, tối đa cũng liền xem như một vị bên trong bài đèn, tiềm lực vô hạn. Hắn yêu là cái gì trèo lên, chính là cái gì trèo lên.
Lý Tiểu Bàn hoàn toàn vô tình trả lời, nhưng ta quyết định, về sau ta muốn cùng hắn thật tốt chỗ không tốt, ta liền cho thêm hắn đan dược, cho thêm hắn trộm đồ trong nhà.
Ngươi là biết đầu tư. Nhậm Giã ở trong lòng chửi bậy một câu về sau, liền không nói thêm gì nữa. Lại qua mấy chục giây, cái kia lơ lửng ở giữa không trung tiên long tứ phương kính, tia sáng bạt trượng, triệt để thức tỉnh.
Ông, ông ông.
Nó tại vô tận linh khí phun trào bên trong, tản mát ra huyền diệu linh vận ba động, cái này lệnh bốn phía hư không giàu có tiết tấu co vào, cũng vặn vẹo mơ hồ. Cho đến giờ phút này, thiên long tứ phương kính đã bị người kể chuyện thôi động đến cực hạn. Linh khí chi hải trung tâm nhất, người kể chuyện cảm giác thiên long tứ phương kính trạng thái, sau đó liền tràn ra một sợi thần hồn, đầu nhập trong đó. Hắn lấy thần niệm dẫn dắt thiên long tứ phương kính, khiến cho tản mát ra mãnh liệt hơn khí tức, chậm chậm chấn động hư không, cũng từ tây nam một điểm chậm rãi xuyên thấu thần mộ sơn, ý đồ cấu kết thần mộ bên trong không gian cảnh tượng.
Đùng, đùng đông.
Cùng ngay dòng tứ phương kính tản mát ra phá toái hư không khí tức lúc, cái kia tây nam một điểm chỗ, liền nổi lên trận trận tiếng vang trầm trầm, tựa như là một chi thần phá lì tiễn nổ bắn ra tại cứng rắn nham thạch trên vách, sau đó không ngừng bắn gọn, y đồ đem nham thạch xuyên thấu. Quá trình này cực kỳ chậm chạp lại gian nan, cũng lệnh người kể chuyện sắc mặt dần dần tái nhợt, lại che kín mồ hôi.
Đùng, đùng đông.
Phá toái hư không tiếng vang, không dứt bên tai mà vang vọng, người kể chuyện từng lần một thử nghiệm, từng lần một sôi trào tự thân toàn lực bắn gọn, tiêu hao rất nhiều, cả người nhục thân cùng thần hồn cũng bắt đầu run rẩy. Toa này thần mộ tiên cung vị cách thực tế là quá cao, hoàn toàn không phải có thể sử dụng man lực mở ra. Cho dù là đỉnh phong nhất người kể chuyện tới đây, cái kia nếu không có thể phá nát hư không pháp bảo tương trợ, cũng tuyệt không có khả năng lấy ngoại lực bài trừ đủ loại đại đạo áp chế, cuối cùng cưỡng ép tiến vào trong mộ. Nhưng cũng may Tiểu Bàn hôm nay trộm được lục gia gia thiên long tứ phương kính, cái này khiến người kể chuyện một thân tích lũy có đất dụng võ. Hắn đang cực lực thôi động linh lực ở giữa, từ đầu đến cuối nhường Thiên Long tứ phương kính duy trì tại đỉnh phong nhất tiêu chuẩn, sau đó dần dần xuyên thấu nền vững chắc thần mộ hàng rào, xuyên thấu đủ loại áp chế, cuối cùng cảm thấy được thần mộ bên trong mơ hồ một góc. Hắn cũng không xác định cái kia một góc ở trong thần mộ vị trí nào, nhưng bây giờ có thể vào hy vọng, kia liền đã là kết quả tốt nhất. Kém một chút, liền kém một chút. Người kể chuyện một bên âm thanh run rẩy thì thầm, một bên cắn răng lệnh tự thân linh lực lần nữa sôi trào mấy phần. Hắn muốn đánh cược lần cuối, lệnh thần mộ bên trong hư không xuất hiện một tia vết rách, sau đó mang còn lại ba người nhanh chóng xâm nhập. Chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn vỡ nát, 3, chương 902, cưỡng ép thăng phẩm, Lâm Môn vỡ nát, 3, oeng, ầm ầm. Thiên Long tứ phương kính bộc phát ra linh vận tuôn ra dị tượng, tựa như là một nồi bị thiêu đốt đến cực hạn nước sôi. Nhanh, gần thành. Nhậm Dã kích động cơ quả đấm. Ông. Thiên Long tứ phương kính vụ vụ không thôi, toàn bộ kính thể đều trở nên trong suốt. Người kể chuyện liên tục 3 lần bốc lên khí tức, thậm chí đều đã rõ ràng nhìn thấy đến thần mộ bên trong cái kia một góc, nhưng thủy chung không cách nào đột phá yên tĩnh, lệnh chỗ kia không gian nứt toát ra một tia vết rách. Ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một mực bình tĩnh đứng ngoài quan sát Thiên Vi tiểu cô, lại đột nhiên mở miệng nói, ta cũng phun trào linh khí, ngươi chớ có mâu thuẫn. Tốt. Người kể chuyện không chút do dự trả lời một câu. A, tiểu cô, ngươi được không? Nhậm Dã hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Hắn cái biểu tình này, cũng không phải nói xem thường chính mình tiểu cô, chỉ có điều đối phương ở trong cảm nhận của hắn, cũng chính là một vị xích khí cấp tồn tại, mà loại này phẩm cảnh người tu đạo, tại cái này thần mộ trong thiên cung, cơ hội là phát huy không được tác dụng gì. Ta thử một chút. Thiên Vi tiểu cô nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó liền nhắm lại hai con người, chậm rãi nâng lên mảnh khảnh hai tay. Oeng. Trong lúc đó, một cỗ không tính quá mức mãnh liệt linh khí từ Thiên Vi tiểu cô trong nhục thân dâng lên mà ra, lại cuồn cuộn tuôn hướng Thiên Long tứ phương kính. Cái kia cỗ sóng linh khí còn lâu mới có được hắc khí cấp cao thủ tới mãnh liệt, nhưng lại tràn ngập một cỗ mơ hồ hừng hực cảm giác, tựa như là một đoàn sôi trào hỏa diễm, lệnh người rất cảm thấy khó chịu, toàn thân khô nóng. Tiểu cô linh khí dù so với chúng ta mạnh hơn, nhưng ở đây đợi trong hoàn cảnh còn là quá mức suy nhược, hoàn toàn không đáng chú ý, đoán chừng cũng giúp không được bên trong trèo lên cái gì bận điệu. Lý Tiểu Bàn khẽ lắc đầu. Vâng. Thiên Vi tiểu cô tựa hồ chính là vì muốn đánh một chút Lý Tiểu Bàn mặt, sắc mặt nàng trầm tĩnh mà phun trào linh khí, lại có một loại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nện vững chắc cảm giác. Nàng linh khí mới đầu tựa như là một đầu chật hẹp trong núi dòng nước, sau đó đang cuộn trào ở giữa, lại càng lưu càng nhanh, càng lưu càng rộng, bất chi bất giác liền biến thành một đầu bành trướng không thôi sông lớn. Đúng lúc này, nàng tại Nhậm Dã cùng Tiểu Bàn trong cảm giác, phần cảnh biểu hiện lại cũng bắt đầu rất có biến hóa, từ lúc trước xích khí lở lở, biến thành tản ra nhạt nhẽo hắc khí tồn tại. A. Tiểu cô thăng phẩm. Lý Tiểu Bàn không thể tin lẩm bẩm một câu. Con mẹ nó, tiểu cô một mực tại dấu rốt. Tiểu Phôi Vương cũng rất kinh ngạc. Linh khí chi hải bên trong, người kể chuyện vẫn chưa mở hai mắt ra, nhưng nội tâm cũng rất kinh ngạc hướng tiểu cô truyền âm nói, "Ngươi vì sao có thể đột nhiên thăng phẩm?" "Ta cũng không có thăng phẩm, chỉ là ta hoàng gia huyết mạch đặc thù, tinh hạch khác hẳn với thường nhân." Thiên Vi tiểu cô lạnh nhạt nói, "Hoàng gia tử đệ tinh hạch, xa so với thường nhân tinh hạch càng nền vững chắc, càng rộng lớn hơn, tích lũy linh khí hạn mức cao nhất, tự nhiên cũng cao hơn. Ta lúc trước lâu dài tại Doãn gia khống hỏa, ngày đêm vây quanh đan lô lao động, cái này trong lúc vô tình cũng thu lấy rất nhiều thiên tài địa bảo linh khí. Chỉ có điều, ta chưa hề có cơ hội đạp lên ly hương lộ, cho nên tử cũng không có cơ hội đột phá phẩm cảnh giang buộc. Cái này chỉ có một thân hùng hậu linh lực nội công, lại không thăng phẩm về sau truyền thừa thần pháp, bí thuật tâm kinh hỗ trợ, tử cũng không tính được cao thủ gì. Người kể chuyện nghe tới nàng câu trả lời này, liền lập tức cảm giác một chút tiểu cô trạng thái, phát hiện đối phương lời nói không hoa. Nàng phẩm cảnh sát thực còn dừng lại tại xích khí cấp, nhưng một thân hùng hậu linh lực, lại có thể so với hắc khí cấp. Nàng loại này trạng thái đặc thù, nhiều người kể chuyện sinh lòng kinh ngạc, lại hơi nhíu mày. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ thúc giục nói, cực lực phun trào linh khí, ngươi ta đánh cược lần cuối. Tốt. Hai người đơn giản câu thông vài câu về sau, liền cùng nhau đem linh lực thôi động đến cực kính. Tại hai người liên tục không ngừng linh lực chuyển vận xuống, ngày đó rồng tứ phương kính đã trở nên triệt để trong suốt, thậm chí bởi vì hai đạo linh khí rót vào, cái này thân kính cũng đều ở trên trời cao kịch liệt xoay tròn. Người kể chuyện lấy thần niệm cảm giác trong mộ lớn một góc, lại chậm rãi nhìn thấy một tòa thạch điện, cùng ba bộ đồng bền quan tài đồng. Hắn so vừa rồi nhìn càng thêm rõ ràng, đây có nghĩa là hai người khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém một bước. Sập, vỡ nát. Người kể chuyện bờ môi run rẩy khẽ quát một tiếng, sau đó liền cùng Thiên Vi tiểu cô liên thủ, lệ Thiên Long tứ phương kính tản mát ra khí tức, một mạch rót vào đến cái kia trong mộ một góc. Ông, phần mộ mà bên ngoài, cái kia thạch điện trung ương một điểm hư không, đột nhiên trở nên mơ hồ lại vặn vẹo lên, đang có muốn vỡ nát dấu hiệu. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Thiên Long tứ phương kính thần năng cũng đạt tới cực hạn, lại nổi lên một tiếng chua răng nứt vang âm thanh. Mở. Người kể chuyện để khí quát. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, từ tiên cung dưới chân nổi lên. Ô, vô tận linh khí nổ tung, giống như sóng lớn càn quét bốn phía. Vành, vành. Lý Tiểu Bàn cùng Nhậm Dã dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị vỡ ra khí lãng đập đi, thân thể bay ngược mấy chục bước về sau, mới khó khăn lắm ổn định. Phốc, phốc. Cách đó không xa, sốc xếp khí tức trong cùng chiều, người kể chuyện cùng Thiên Vi tiểu cô lại đồng thời hẹ ra mấy cái máu tươi, khí tức bể bại đến cực hạn. Vành. Giữa không trung, Thiên Long tứ phương kính yếu đất rơi xuống đất, lại bên ngoài thân sáng bóng mất hết, giống như phàm vật nện tại thổ địa trong bụi bặm. Trọn vẹn mấy chục giây về sau, cuồng bạo linh khí thủy triều mới dần dần tan đi, người kể chuyện lao đi khỏe miệng máu tươi, hùng hùng hổ hổ đạo, không được, còn là làm không được. Thiên Vi tiểu cô chậm rãi nâng lên ống tay áo, rút tay ra khăn lao đi trên môi vết máu, sau đó khoanh chân điều chỉnh một hồi lâu, mới mở mắt phụ hòa nói, không sai, như không có phẩm cảnh cao hơn hư không pháp bảo, chúng ta sợ là cả đời đều muốn bị cái này thần mộ hàng rào cản ở bên ngoài. Nhậm Giã vội vàng từ dưới đất bò dậy, bước nhanh gọn tới hai người trước mặt, cấp bách hỏi, tiểu cô, ngài lời này là có ý gì? Là lần này thất bại, cũng không phải là hai người các ngươi linh khí không đủ sao? Không sai. Người kể chuyện chỉ có chút điều tức một chút, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận mấy phần, cũng không phải là ta hai người linh khí không đủ, mà là ai này thiên long tứ phương kính vị cách không được. Kỳ thật, chính ta liền có thể đưa nó thôi động đến cực hạn. Nhưng làm sao cực hạn của nó, lại làm không được vỡ vụn thần mộ bên trong hư không, tối đa cũng chính là tại mộ hướng ngoại bên trong nhìn một chút. Nhậm Giã nghe thấy lời ấy về sau, trên mặt cũng lộ ra phi thường vẻ mặt bất đắc dĩ. Về sau bên cạnh, Lý Tiểu Bàn cất bước chạy đến, lắc đầu thở dài nói, ai, liền ta lục gia gia thiên long tứ phương kính đều không làm được sao? Xem ra, lúc trước đúng là ta quá ngây thơ, còn nghĩ dựa vào chính mình độn không cổ kính, lại phối mấy quả chân quý đan dược, liền có thể vỡ vụn thần mộ hư không, cũng vụng trộm đi vào. Hiện tại xem xét, đây nhất định là làm không được. Lúc trước, ta Lý gia cùng Doãn gia đấu pháp lúc, nhị thúc từng nháy mắt phá toái hư không, cũng theo thần mộ bên trong lôi ra gia tộc cổ quan. Ta liền nghĩ, cái kia bằng vào ta lục gia gia thiên long tứ phương kính, lại hợp với số 79 phần cảnh, liền khẳng định cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Xem ra, trong nhà của ta cũng chỉ có nhị bá có thể làm đến điểm này, dù sao hắn cổ kính, chính là ta toàn tộc trung phẩm cảnh cao nhất hư không pháp bảo. Hắn sát mặt hề và nói, hoàng tay, lúc này là thật hoàng nha. Đánh cược lần cuối thất bại, hoàng huynh lấy không được bản nguyên hai mắt, chúng ta liền hoàn toàn không có lật bản cơ hội. Tông tộc đường cũng sẽ không bỏ qua chúng ta mấy cái này nội gián. Mẹ nó, lao tử lại nhường Triệu Hạo thần loại tiểu nhân này cho tính toán, đây thật là trời cao đấu kỵ anh tài à. Nhậm Giã không có trả lời Lý Tiểu Bàn lời nói, chỉ ngồi xổm trên mặt đất nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Lần này vào mộ thất bại, cũng liền mang ý nghĩa hắn triệt để đã cùng đường mặt lộ. Cái này dẫn đường phù công hiệu chỉ có 6 cách giờ, thời gian vừa tới, bọn hắn liền muốn bị chuyển tống về hư vọng thôn. Mà bọn hắn tại Tam Đại Đường toàn lực bắt xuống, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Hắn càng nghĩ, trong lòng cảm thấy hiện tại cũng chỉ có 2 cái biện pháp có thể thực hiện. Đệ nhất, lấy Lý Tiểu Bàn là nội gián, là phạm án cốt cán một chuyện, đi cùng Lý gia ngả bài, cũng lấy này uy hiếp đối phương xuất thủ tương trợ. Nếu như Lý gia không giúp đỡ lời nói, cái kia chính mình một khi bị bắt, liền lập tức cùng tông tộc đường đặt xuống Lý Tiểu Bàn. Cái này Lý Tiểu Bàn thân là Lý gia con trai trưởng, càng là từ trong thần mộ đi ra tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai tiềm lực vô hạn, cái kia tự nhiên cũng là Lý gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cho nên, Nhậm Giã như tại ngã bài lúc, lại cáo chi Lý Nhị Bá chính mình tỷ lệ lớn có thể tìm tới bản nguyên hai mắt, có thể triệt để thoát khỏi phế vật cùng chó hoang thế tuổi, cũng hội dùng tuyệt đối tiềm lực, thử triệt tiêu thông đồng với địch một án, lại thể tương lai hiệu trung Lý gia, làm cho đối phương trông thấy giá trị của mình, cái kia nhưng thật ra là có nhất định cơ hội, có thể để cho Lý Nhị Bá xuất thủ. Dù sao, hắn lúc trước từ trong mộ lôi ra qua cổ quan, cũng nhất định là có thể đem 4 người đưa đến trong mộ. Chỉ có điều, lấy uy hiếp thủ đoạn bức bách Lý gia xuất thủ hành vi, hội làm chính mình tại Lý gia cùng Lý Tiểu Bản trong lòng, triệt để biến thành một cái tiểu nhân vô sỉ, hắn cũng sẽ triệt để mất đi cái này mặt ngoài rất sợ, nhưng trên thực tế một mực tại cùng hắn sóng vai mà chiến bằng hữu. Đồng thời, hư vọng thôn người đều rất tôn trọng nơi này cực đoan quy tắc, Tiểu Phôi Vương kỳ thật cũng không xác định, cái này Lý Nhị Bá phải chăng có thể ăn chính mình uy hiếp. Vạn nhất, hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp cự tuyệt chính mình, cũng lấy cắt nhường to lớn tông tộc lợi ích làm đại giá, bảo vệ Tiểu Bàn một mạng. Cái kia chính mình liền triệt để xong. Còn có, nếu là cái kia Lý Nhị Bá mặt ngoài đáp ứng, nhưng âm thầm lại lệnh Lý gia người tề tụ, cưỡng ép giết mình cùng người kể chuyện, muốn triệt để san bằng án này, cái kia chỉ dựa vào mình cùng người kể chuyện, còn có cô lực lượng, đó cũng là nhất định không cách nào đối kháng Lý gia săn bắn rào sát. Cử động lần này không khôn ngoan, lại sẽ còn lệnh bằng hữu thất vọng đau khổ, đây là tuyệt đối không thể làm. Trừ cái đó ra, kia liền chỉ còn lại một cái biện pháp. 6 canh giờ kết thúc về sau, 4 người bọn họ giết một cái hồi mã thương, tại Tam Đại Đường người đều đang đuổi giết chính mình lúc, lặng lẽ trở về hư vọng thôn bên trong, cũng lấy người kể chuyện chiến lược, bắt sống Triệu Hạo Thần cùng Triệu gia tử đệ, sau đó triệt để cùng Triệu gia ngả bài, chính diện đối quyết. Triệu Mật có thể đi vào hư ảo thân mộ, lại hắn con trai trưởng Triệu Hạo Thần cũng một mực giúp đỡ hắn tại giá họa chính mình, vậy nói rõ, Triệu Hạo Thần có lẽ cũng biết được loại nào đó không muốn người biết vào mộ chi pháp. Chơi hắn là có thể được, cũng có lẽ là duy nhất một lần lật bàn cơ hội. Nghĩ tới đây, Nhậm Giã nổi lên tàn nhẫn biểu lộ, cũng quay đầu nhìn về phía người kể chuyện, lao Triệu không nhường chúng ta sống, vậy chúng ta cho dù là chết, cũng muốn nhường hắn đoạn tử tuyệt tôn như thế nào? Ngươi cùng ta không như mà a. Người kể chuyện sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hư vọng thôn bên trong, tại Tam Đại Đường bận rộn tìm kiếm hoàng gia cô cháu lúc, hơn 10 vị cải trang dịch dung người tu đạo, lại trong bóng tối gặp nhau. Như thế vội gọi chúng ta, là muốn làm gì? Một vị lao nhân mở miệng hướng người dẫn đầu hỏi thăm. Nay chương 7000 chữ, còn 1.000.